Chương 152. Ta không cười, trừ phi nhịn không được, cầu đặt mua, người đăng, Giang Thần cùng Henry phân đến một cái ngục giam, mà Cát Tỷ tại bọn hắn sát vách trong ngục giam. Một vào ngục giam, Giang Thần liền đem phân phát tấm thảm trải tốt, nằm ở phía trên nghỉ chân một hồi. Bên hai là gõ thủy tinh thanh âm. Những cái kia giống loài ở ngoài cửa kêu gạo, bởi vì ngục giam bị đặc chế cửa thủy tinh cho cả lên, cho nên bọn hắn vào không được. Hắc, cho ngươi. Giang Thần từ trong túi đem xuất ra đồ ăn vặt ném cho Henry, là một khối chocolate, cái này khiến Henry tâm tình thật tốt. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Henry cắn một cái chocolate nói đến. Giang Thần nằm nghĩ sâu xa một hồi. Cho dù đối với đến tiếp sau xảy ra sự kiện Giang Thần có rất nhiều không xác định nhân tố, nhưng là ngân hà hộ vệ đội hẳn là cũng sẽ bị nắm chặt kỳ ngục giam, đồng thời cựu trên thân sẽ ủng cộng ở game A ngay sau đó là đánh bại rồ nạn. Bằng không liền ở chỗ này chờ vừa chờ ngân hà hộ vệ đội. Nhìn xem bộ dáng bọn hắn hẳn là còn không có đến, nếu như là tới lời nói hẳn là có thể gặp bọn họ, nếu như đã đi lời nói cái kia kỳ ngục giam hiện đang toàn diện sửa sang. Cho nên được đi ra kết quả là không có tới. Nghĩ như vậy Phượng Hoàng chi lực vãn 210 điểm tìm cũng được, hiện tại đem bảo thạch trước nắm bắt tới tay, trước được đem thả nổ đồ vật cho đoạn. Ngươi cảm thấy nói đâu? Henry lại hỏi một lần. Chúng ta bây giờ nơi này đợi chút nữa đi, bao ăn bao uống còn bao trùm, nơi này còn không tốt sao? Giang Thần một mặt khoan thai nói, dứt lời, chỉ nghe thấy cặp tỷ thanh âm tại vang lên bên hai, ta cũng không muốn ở chỗ này đợi quá lâu, nơi này không có quần áo để mặc. Giang Thần đứng dậy, trông thấy cặp tỷ từ kim loại phía bên kia mặc đi qua, ngồi xuống trên giường của hắn. Yên tâm, hẳn là sẽ không đợi quá lâu. Lại nói, ngươi mặc cái gì đều rất đáng yêu. Giang Thần nói xong, cặp tỷ nguyên bản còn mặt âm trầm trong nháy mắt ánh nắng tươi sáng hỏi, thật sao? Vậy ta cho là chúng ta có thể lại đợi một hồi. Tốt đi, Chatler đã nói với ta nhiệm vụ của ta liền là phụ trách đi theo ngươi, bởi vì ngươi bây giờ là lao đại của ta. Henry có chút bất đắc dĩ. Mặc dù không biết Giang Thần đến vũ trụ mục đích, cũng không biết Giang Thần muốn tại người khác tinh cầu bên trên đợi làm gì, nhưng là hiện tại phi thuyền của bọn hắn bị giam, muốn rời khỏi nơi này nhìn qua xác thực được thật tốt kế hoạch một cái. Các ngươi nói không? Bằng không xuống dưới ăn một chút gì, chúng ta đi lên thời điểm nhìn gặp bọn họ giống như tại phát đồ ăn. Cát Tỷ đứng dậy. Mặc dù không biết cái này đồ ăn ở bên trong thế nào. Giang Thần cùng Henry cho rằng đây là một cái không sai ý nghĩ, thế là ba người đi ra ngoài. Kỳ ngục giam không giống như là những địa phương khác. Trong vũ trụ không có dưỡng khí, phổ thông giống loài rất khó có thể tại thiên không bên trong sinh hoạt. Mà kỳ ngục giam lại là thành lập ở trong không gian, không có phi thuyền tương đương nói nơi này giống loài mặc dù có thể móc ra đi, nhưng là sống sót tỷ lệ vì không. Cho nên nơi này quản lý không có chút nào nghiêm cẩn, ngoại trừ có người trộm phi thuyền vượt ngục bên ngoài, những chuyện khác xinh đẹp trên cơ bản mặc kệ, đồ ăn cái gì cũng là 20 giờ cung cấp, chỉ cần không rời đi nơi này, phạm vi hoạt động của ngươi đều là tự do. Đương nhiên, Giang Thần mặc dù có được mấy quả bảo thạch, nhưng hắn dù sao vẫn là người địa cầu, không giống sổ là thần loại hình, ở trong không gian không có dưỡng khí hắn cũng là rất khó sống sót. Cửa trong phòng vừa mở ra, những cái kia nguyên bản hải tử á gõ pha lê kêu gào người liền ngừng lại. Mỗi một cái ngục giam đều là phân đẳng cấp giai tầng, bọn hắn sẽ có một cái lao đại, về phần những người khác đều là một chút ý thế hiếp người nhỏ lại nhải. Những này nhỏ lấy là kêu gào mặc dù rất lợi hại, thật muốn động thủ là không dám. Trừ phi người kia tự nhận vì thực lực của mình rất mạnh, có thể đánh bại ngươi. Nếu không bọn họ đều là một chút chỉ dám bi không dám tên độc thủ. Đừng nói, trong này có nhiều thứ dáng dấp thật rất xấu. Cát Tỷ nhỏ giọng tại Giang Thần thai vừa nói, dùng ánh mắt liếc mắt một cái toàn thân giống như là dùng màu lam bùn làm thành giống loài, lắc đầu hướng Giang Thần bên người ních lại gần. Nơi này có rất nhiều những tinh cầu khác người ở phía trên, cũng không phải là tất cả đều là trên địa cầu người, chúng ta muốn tôn trọng mỗi cái giống loài tướng mạo. Henry nói nghiêm túc lấy. Hắn sẽ nói như vậy rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn biến thân về sau là một cái toàn thân đều bị màu lam lông nơi bao bọc quái thú. Ta không có ghét bỏ ngươi ý tứ. Hẹn gì? Cát Tỷ có chút xin lỗi nói xong. Các ngươi còn không biết quy củ sao? Ba người vừa đi xuống lầu, đã nhìn thấy một cái vóc người cao lớn, trên thân tràn đầy cơ bắp nhưng ngũ quan dữ tợn giống loài đi tới. Nó giống như là còn không có tiến hóa hoàn toàn, mặc dù có thể đứng thẳng đi đường, tay theo hầu đều cùng nhân loại không khác, nhưng hắn cả cái đầu đều là sau này kéo dài, không chút nào khoa trương mà nói, giống một cái cây chổi. Ta có một chút muốn cười. Cát Tỷ nín cười thấp giọng nói xong. Ta cũng là. Henry buồn cười phụ hòa nói. Henry, ngươi biết, ngươi vừa mới còn chứng trạc đàng hoàng nói chúng ta muốn tôn trọng mỗi cái giống loài tướng mạo. Giang Thần có chút nghiêm túc nói xong. Kỳ thật ta cũng có một chút muốn cười. Vật kia loại gặp Giang Thần ba người túi đầu không biết gì xào bàn tán tại nói gì đó, nhưng trên mặt mỗi người đều tràn đầy mỉm cười. Cái này khiến hắn giọng nói chuyện cũng càng tức giận hơn. Ba người các ngươi đều muốn trở thành ta tiệp. Giống loài rất nghiêm túc nói xong, hắn lúc nói chuyện một cái miệng căng ra rất lớn, bên trong còn chảy xuống nước bọt. Cái này thật là buồn nôn, ta không mặt mũi nhìn. Cát Tỷ đầu tựa vào Giang Thần trên bờ bay, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. Một bên Henry đi lên trước một bước nói, ngươi biết, chỉ có dã thú mới thích ăn tiệc. Hắn vừa nói, một bên đem dã thú hình thái biến hóa đi ra, một màn này để người xung quanh đều có chút kinh hoàng. Bởi vì Henry dã thú hình thái biến ảo về sau nhìn qua muốn so biến thành nhân loại thời điểm cường trắng nhiều. Vật kia thể lúc này đem mặt chuyển nói với Giang Thần đến, hai người các ngươi đều muốn trở thành ta tiệc. Ngươi biết, ta không cười, trừ phi nhịn không được. Giang Thần nói xong, bị người thân thiện treo ở trên mặt. Chương 153. Hủy diệt giả dơ dạ, cầu đặt mua, người đăng, vật kia loại hiển nhiên rất sinh khí, đối Giang Thần giống đến. Có gì đáng cười? Hắn nói chuyện lúc, Giang Thần rất nghiêm trọng hoài nghi hắn có thể sẽ đem nước miếng phun đến trên mặt của mình, thế là vô ý thức hướng về sau mặt lui hai bước, vì bảo trì khoảng cách an toàn. Nhưng hắn một động tác này để trong ngục giam những người khác cho là hắn đang sợ, tiếng cười nhạo càng thêm mãnh liệt, một đọt lệ. Kẻ thất bại, các ngươi chỉ xứng làm tiệc. Du, an hết bọn hắn. Đông 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 đông. Vỗ bàn thanh âm tại toàn bộ trong ngục giam vang lên. Bốn phía mọi người tiếng cười nhạo càng gia tăng. Cái kia gọi dù giống loài nghe thấy những người khác điên cuồng tiếng gào càng thêm hưng phấn, hắn phát ra động vật tiếng giống. Giang Thần có trong nháy mắt hoài nghi tự mình có phải hay không đến nhầm sở tiêu diêu, chẳng lẽ lại thả chính là nhân viên Thái Sơn? Ngươi trước tới cho ta ăn hết. Dù dùng tay chỉ Giang Thần một bên nói một bên hướng phía người xung quanh cười đến phóng đang lấy, hắn đang muốn lấy tay đem Giang Thần cầm lên đến, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí đối hắn đánh tới. Dù còn chưa kịp phản ứng, liền ngã trên mặt đất. Đột nhiên, hắn cảm giác thân thể của mình bị màu đỏ đồ vật cho vây quanh, sau đó bị nó khống chế lại từ từ hướng phía trên không lơ lửng. Hắn cúi đầu, trông thấy lúc này Giang Thần chính giơ lên tay, khống chế đoàn kia màu đỏ đồ vật. Từ giờ trở đi, ta chính là cái này địa phương lão đại. Các ngươi có ai không phục, liền đến đánh với ta. Đánh thắng, ta đem vị trí tặng cho ngươi, tùy cho các ngươi xử trí như thế nào. Nếu là đánh thua, các ngươi liền cùng kết cục của hắn. Giang Thần đem rủ từ không trung ném xuống ngay sau đó hung hăng nện vào trên một cái bàn. Cái bàn bị hắn đập chia năm xẻ bảy, dù ngã trên mặt đất, thống khổ gào thét lấy. Ở cái địa phương này chính là như vậy, là cường giả liền có thể trở thành vương, là kẻ yếu liền sẽ bị xem như đồ ăn, phù họa cường giả liền sẽ bị người đặt ở dưới chân. Cho nên đã đi tới nơi này, muốn qua dễ chịu, ngươi liền phải nói cho tất cả mọi người, ta so với các ngươi đều lợi hại. Ngươi dạng này giống như là lại diễn hát bang kịch truyền hình. Henry thấp giọng nói xong, nguyên bản kêu gào thanh âm hơi yên tĩnh trở lại. Xem ra, cái này dù nên tính là kỳ ngục giam tương đối nhân vật lợi hại. Ta mới là cái này lão đại của ngục giam. Đánh bại dù, uy làm cho sợ hãi những người khác, Giang Thần ba người đang chuẩn bị đi ăn cái gì, bên tai vang lên một cái trầm thấp âm thanh nam nhân. Giang Thần ngẩng đầu, một cái toàn thân bị đỏ lục giao nhau làn da vây quanh nam nhân từ ngục giam lầu 3 đi xuống. Hắn hình thể nhìn qua rất cường tráng, trên thân bị màu đỏ đường cong hội tụ thành không biết dạng gì ký hiệu, nhìn qua cứng rắn dị thường, hắn phía dưới mặc màu vàng quần, cả người nhìn qua so dù cái kia một đống cơ bắp muốn rắn chắc nhiều. Dơ dạt, hủy diệt giả, đánh chết hắn. Đúng, đánh chết hắn. Dơ dạt vừa ra tới, nguyên bản hơi an tĩnh lại trong ngục giam lại ồn ào lên, bọn hắn đối với dơ dạt nhìn qua rất sợ hãi, nhưng cùng lúc lại rất tôn kính. Dơ dạt mua đi qua một chỗ, đều có người không ngừng lượn bộ, giống như là đang cho hắn mở đường. Giang Thần đối dơ dạt hiểu một chút, biết hắn là về sau ngân hà hộ vệ đội thành viên, cái khác cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Ngươi biết Dô Nạn sao? Dơ dạt đi vào Giang Thần, hất cằm lên hỏi. Dô Nạn, cái tên này Giang Thần cũng là có chút điểm quen thuộc, là Thạ Nổ thủ hạ. Ta biết hắn, nhưng hắn không nhất định nhận biết ta. Giang Thần nghiêm chỉnh trả lời đến. Dứt lời, Dơ Dạt đột nhiên đối Giang Thần rồng đến. Vậy ngươi hận hắn sao? Giang Thần lông mày hơi nhíu dưới, lắc đầu. Ngươi hẳn là hận hắn. Hắn giết ta người nhà. Ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái còn cất tiếng cười to. Dơ Dạt tức giận nói xong, dơ lên một bên cái bàn liền muốn chơi Giang Thần trên đầu đập tới. Hắn dùng hai tay đem cái bàn dơ lên hướng về sau tụ lực đang chuẩn bị đánh về phía Giang Thần. Chỉ nghe thấy ba một tiếng. Sau này tụ lực động tác quá mức dùng sức, Dơ Dạt đem cái bàn nện ở trên đầu của mình. Cái bàn vỡ thành hai nửa. Dơ Dạt tay ngốc trệ tại chỗ cũng nhìn xem Giang Thần không nhúc đích. Bản ý của hắn thật là cầm cái bàn đi nện Giang Thần, không phải hướng trên đầu mình đập. Vì cái gì liền biến thành dạng này? Ân. Nhưng mà bốn phía quần chúng vây xem cũng không biết chuyện này. Chỉ là nhìn xem Dơ Dạt dùng đầu gặp cái bàn đập bể lại còn một chút việc đều không có dáng vẻ, lớn tiếng quát, hủy diệt giả. Hủy diệt giả. Hủy diệt giả. Tiếng la của bọn họ tập hợp đủ nhất trí, giống như là góp phần trợ uy. Dơ Dạt này lại dứt khoát cũng liền đâm lao phải theo lao, đối Giang Thần vừa đi vừa nói. Ta mới là cái này lão đại của ngục giam, nếu như các ngươi không muốn giống như cái bàn này, tốt nhất cút cho ta. Dơ Dạt lăn chữ vừa mới nói xong, chỉ cảm thấy dưới chân trượt đi, giống như là dẫm lên cái gì, ngay sau đó cả người đều ngã trên mặt đất, hướng phía sau lăn một vòng. Không đợi Dơ Dạt dừng hẳn về sau mới nhìn rõ trước mắt của hắn lại có một khối vỏ chuối. Kỳ trong ngục giam người đã ăn xong đồ ăn về sau liền sẽ ném loạn, kỳ thật có vỏ chuối cũng là bình thường. Người xung quanh nhìn xem một màn này, lập tức toàn đều yên lặng, coi là Dơ Dạt là muốn thả cái gì lại chiêu, doa đến hướng phía sau đều lui lại mấy bước. Dơ Dạt có chút xấu hổ, đang chuẩn bị đứng dậy, chỉ thấy Giang Thần đột nhiên giơ lên một quyền đối hắn liền đánh tới. Một quyền này tốc độ rất nhanh, Dơ Dạt không có cách nào tránh, ngạnh sinh sinh chịu một quyền này. Vốn tưởng rằng dựa vào lấy trên người mình cơ bắp hẳn là có thể chống được một quyền này, kết quả nhưng vẫn là bị Giang Thần đánh vương lui về sau đến mấy mét xa. Người vây xem bị hù con mắt đều muốn rớt xuống, không thể tin nhìn xem Giang Thần, hoàn toàn yên tĩnh. Hủy diệt giả Dơ Dạt có được siêu cấp lực lượng cùng sức chịu đựng, trong ngục giam người đều biết, không có cái gì là hắn một quyền đánh không chết. Với lại bởi vì thân thể của hắn rất cứng, người khác đánh ở trên người hắn trên cơ bản với hắn mà nói là không đau không ngứa. Nhưng là cái này nam nhân vậy mà đánh hắn lui về sau. Tất cả mọi người lúc này đều đem ánh mắt thả trên người Dơ Dạt, nhưng là Dơ Dạt hiện tại giống như đã không thể tại đứng lên. Còn có ai không phục, liền đứng ra. Ta tiếp nhận bất luận người nào khiêu chiến. Chương 154. Ta đại ca là Trần Hạo Nam, câu đặt mua, người đăng, vây xem giống loài nhìn xem Dơ Dạt ngã trên mặt đất, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Giang Thần, lắc đầu, bọn hắn nhao nhao lui về sau. Dơ Dạt thực lực không thể nghi ngờ, nơi này bất luận kẻ nào đều được chứng kiến. Người có thể đánh thắng hắn, cũng không có khả năng có người còn dám đi khiêu chiến. Từ giờ trở đi, chỉ cần ta ở chỗ này một ngày, ta chính là chỗ này lão đại. Các ngươi phải làm, liền là phục tùng, tuyệt đối phục tùng. Giang Thần đứng tại chỗ, ánh mắt sắc bén đảo qua kỉnh trong ngục giam tất cả mọi người. Hắn thanh âm không lớn, lại đầy đủ có lực uy hiếp. Dứt lời, Cát Tý đi tới kéo lại Giang Thần tay thấp giọng đến, xuất khí. Một bên Henry đi lên phía trước cũng thấp giọng nói, ta cảm thấy ngươi trước kia khả năng từng có kinh nghiệm phương diện này. Nam Tam Tam Giang Thần kiêu mi, ra vẻ nghiêm túc nói, ta đại ca gọi Trần Hạo Nam. Lời này vừa nói ra, Henry cùng Cát Tý đều thần sắc sững sờ, bọn hắn tự nhiên là không biết Trần Hạo Nam là ai, nhưng nhìn qua Giang Thần lại không giống như đang nói lời nói dối, chẳng lẽ lại lúc trước hắn thật sự chính là tiểu lưu manh loại hình. Bất quá bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, ba người cùng đi cầm đồ ăn. Trước đó còn đối lấy bọn hắn kêu gào người giờ phút này một gặp bọn họ liền đội vàng nhường đường, hoặc là đem tay đồ ăn ở bên trong cho bọn hắn, trên mặt mỗi người đều tràn đầy kính sợ. Có chút sẽ định bợ người người lập tức liền tiến lên đây đối Giang Thần một mực cung kính đáp lời, thật không thể coi Giang Thần là thành Bồ Tát đến ngôi. Kỳ ngục giam giam giữ đến từ các cái hành tinh nhân viên. Bởi vì mỗi cái hành tinh hoàn cảnh khác biệt, cho nên nhân viên tính cách cùng trí thông minh cũng khác nhau. Đặc biệt giống như là dở dặt bọn hắn tinh cầu người, cơ vốn thuộc về đầu góc quá tải đến, lại là một đường thẳng cái chủng loại kia, cho nên khi dở dặt sau khi tỉnh lại khí thế hùng hổ mấy bước liền đi tới Giang Thần trước mặt, đặt mông ngồi xuống Giang Thần đối diện trên bàn. Giang Thần ba người đang dùng cơm, đứng bên cạnh đầy một chút á rua Giang Thần người, thấy một lần dở dặt tại hắn làm mặt ngồi xuống, Giang Thần nhìn hắn như thế khí thế hung hăng đến đây, trong lòng có một tia cảnh giác. Hắn ngồi xuống, Giang Thần ăn cơm cái bàn cũng bắt đầu có chút rất nhỏ lay động. Ngươi tới làm gì? Còn muốn đánh? Cát Tý nhìn xem hắn nói đến, một trương phấn nhào nhào trên mặt viết đầy không vui. Nàng mặc dù là chẳng những tâm Giang Thần sẽ đánh không lại Dở Dặt, nhưng là này lại còn đang dùng cơm, nếu như lại muốn đánh nhau không khỏi quá mức mất hứng. Dở Dặt không để ý tới Cát Tý, chỉ là hướng về phía Giang Thần nói, ngươi cùng ta cùng đi giết Dỗ Nạn. Dở Dặt nói ra Dỗ Nạn hai chữ sau biểu tình của tất cả mọi người cũng thay đổi, có ít người hoảng sợ, có ít người căm hận, trong lúc nhất thời, nguyên bản vây quanh Giang Thần người cũng không khỏi rút lui, bọn hắn tựa hồ cũng không muốn chọc tới có quan hệ với Dỗ Nạn sự tình. Giang Thần không có trả lời, túi đầu ăn trước mặt mình đồ ăn. Dở Dặt gặp Giang Thần không để ý tới hắn, còn nói, ngươi không giết Dỗ Nạn, vậy chúng ta liền tiếp tục đến đánh. Dở Dặt vết thương trên người là khẳng định không có tốt, Giang Thần mình hạ thủ, hắn biết rõ một quyền kia uy lực, chỉ từ thể trạng đi lên nói, nguyên bản hắn chỉ có tuyệt cảnh bị rút, mặc dù ma pháp để nạch tăng lên rất nhiều, nhưng thể trạng loại này ngạnh thực lực vẫn là không có tăng lên. Bất quá trước đó hắn cùng Apocalypse thời điểm chiến đấu, Apocalypse giúp đỡ Giang Thần tăng cường một đợt thân thể, cho nên hắn ở thể năng tăng thêm hắn các ma pháp tăng thêm, năng lực của hắn đã không phải là trước đó có thể so sánh. Dở Dặt tại chịu hắn như thế một quyền, còn có thể đứng lên đến, có thể thấy được thân thể của hắn thật rất chịu đánh. Ngươi vì cái gì để cho ta đi theo ngươi giết Dỗ Nạn? Giang Thần nhìn xem Dở Dặt, nhàn nhạt nói xong. Dở Dặt mặc dù nói chuyện trên sảnh đi rất lỗ mãng, lại không có logic, nhưng là loại này hắn sinh hoạt vòng chán cảnh cùng chủng tộc có quan hệ. Người khác trời sinh tính cách chính là như vậy, thẳng tới thẳng lui, ngươi cũng không thể đối với người khác có quá nhiều yêu cầu. Bởi vì ta cho rằng ngươi rất lợi hại, có thể giúp ta giết Dỗ Nạn. Dở Dặt nói nghiêm túc lấy, ánh mắt kiên định nhìn xem Giang Thần. Tốt à, kỳ thật thẳng tới thẳng lui người cũng không phải là không có một điểm chỗ tốt, chí ít hắn tại khen ngươi thời điểm, ngươi có thể biết hắn nói nhất định là lời nói thật. Sẽ có người dẫn ngươi đi giết Dỗ Nạn, ngươi chỉ cần lại kiên nhẫn các loại mấy ngày. Giang Thần nói như vậy cũng không có lắc lư Dở Dặt, mà Dở Dặt hiển nhiên cũng không biết lắc lư điểm này, nghe Giang Thần nói như vậy liền nhẹ gật đầu, hướng phía trong phòng của mình đi đến. Không, ngươi dạng này không tốt lắm, không mang theo ngươi như thế lắc lư người. Cát Tý dùng một cái tay chống đỡ cái cằm, ngốc manh nhìn xem Giang Thần nói đến. Ta nhưng không có lắc lư hắn, ta nói đều là nghiêm túc. Giang Thần tiếp tục ăn lấy cơm, một bên ăn vừa nói, các loại qua mấy ngày tự nhiên là sẽ có người mang theo hắn đi giết Dỗ Nạn. Henry đẩy một cái mắt kính của mình, lắc đầu, không ngẩng đầu nói, ta không tin. Đối với Henry loại này quy cao người mà nói, Giang Thần dạng này thuyết pháp chẳng khác gì là phụ huynh đang gạt tiểu hải tử, nói xong nếu như ngươi không khóc ta liền dẫn ngươi đi mua đường ăn. Trên thực tế, liền xem như rất nhiều tiểu hải tử thật nghe lời không khóc, có rất nhiều phụ huynh cũng không nhất định sẽ mua. Ta cũng là không tin. Cát Tý tiếp tục dùng ngốc manh biểu lộ nhìn xem Giang Thần, ngay sau đó lại hỏi, bất quá, Dỗ Nạn là cái gì? Là rất đáng hận người sao? Rất lợi hại phải không? Giang Thần nhìn xem Cát Tý, thần sắc đột nhiên một cái nghiêm túc, đối nàng trầm mặc. Cát Tý bất quá thuận miệng hỏi một chút, nhưng trông thấy Giang Thần biểu lộ lập tức liền kịp phản ứng, nội tâm có chút ít khẩn trương hỏi, thật rất lợi hại phải không? Qua một lát, Giang Thần mới điểm một cái hai. Tám đầu, nhìn xem Cát Tý nói, đúng vậy. Thanh âm hắn rất nặng, thậm chí có một chút khàn khàn, cái này khiến Cát Tý nghe xong đã cảm thấy đối thủ này không dễ đối phó, cái này không để cho nàng miễn có chút khẩn trương. Cát Tý dù sao chỉ là cái nữ sinh, vẫn là cái tiểu nữ sinh, đối với nguy hiểm hoặc nhiều hoặc ít sẽ biết sợ. Vậy làm sao bây giờ? Nàng nói xong, trên mặt đều là lo lắng. Một bên lo lắng còn một bên ăn một miếng trước mặt đồ ăn. Giang Thần ho nhẹ một tiếng, vẫn là dùng trước đó ngựa khí nói, mặc dù hắn là rất lợi hại, bất quá hắn vẫn là không có ta lợi hại. Cát Tý thế mới biết Giang Thần là đang trêu chọc nàng. Giang Thần, ngươi mỗi lần dạng này, thật rất chán ghét. Chương 155. Ta là gờ ruột, cầu đặt mua, người đăng, tại kỳ ngục giam chờ đợi 2 ngày, Giang Thần ba người quả nhiên là thể nghiệm một thanh khi lao đại chỗ tốt, ngồi trong phòng cái gì đều không cần làm liền có người cho đưa ăn, còn có người cho hắn các loại thức ăn, tất cả mọi thứ Giang Thần không gật đầu, bọn hắn cũng không dám làm, quả thực là coi Giang Thần là thành một tôn Phật cho hủy lấy. Loại ngày này qua rất dễ chịu, đồng thời cũng rất không thú vị. Tại hai trời xế chiều, Giang Thần liền cùng Cát Tỷ còn có Henry hỏi muốn hay không cân nhắc vượt ngục. Nguyên bản ngay từ đầu thúc giục Giang Thần nói muốn đi, Henry hoàn toàn đắm chìm trong loại này đám người truy phủng bầu không khí bên trong. Khi Giang Thần đề xuất với hắn loại yêu cầu này thời điểm, Henry trên mặt biểu lộ rõ ràng mang theo do dự cùng không bỏ. Cát Tỷ cũng giống như vậy. Mấy ngày nay, Cát Tỷ bị thổi phồng giống cùng nữ vương, để nàng một cái rời đi cái này thật đúng là có chút không bỏ. Giang Thần đang muốn cho hai người trước tâm lý chỉ đạo chương trình học, người phải học được có chừng có mực. Bên hai mười đột nhiên vang lên thanh âm điếc tai nhức óc. Thanh âm này cùng Giang Thần lúc mới tới nghe được thanh âm rất giống, gọi là tiếng ồn ào, khác biệt chính là so khi đó Giang Thần nghe được thanh âm càng thêm phẫn nộ, cũng càng thêm kích động. Giang Thần ngồi tại lầu một trên mặt bàn, quay đầu đã nhìn thấy Quỷ bị đè ép từ bên ngoài đi tới, phía sau hắn còn đi theo Gệ Mộ Dạ, dọc kẹt cùng gỡ rốt. Nơi này không có người quản sao? Bọn hắn một mực ngươi càng không bận ngủ, đến tại sống chết của các ngươi không có người quản. Người nơi này nhìn qua mười phần không thân thiện dáng vẻ, chúng ta có lẽ hẳn là cẩn thận một chút. Điều này cùng ta không hề có một chút quan hệ, bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ đi ra, ta thế nhưng là vượt qua 22 cái ngục giam người. Ngươi hẳn là may mắn cái này con mụ điên đột nhiên xuất hiện, nếu không ta cùng gỡ rốt hiện tại đang tại số ngươi tiền thưởng đâu, mà ngươi đang bị rỗ đủ cùng hắn dạ vạ ở ngũ mã phanh thây đâu. Không phải ta thổi phồng, đầu năm nay muốn giết chết ta nhiều người, ta mới sẽ không bị một cái cây cùng một cái sẽ nói gấu mèo xử lý. Áo, dừng lại, gấu mèo là thứ độ gì? Một người một câu không gián đoạn nói, hướng phía Giang Thần bên này đi tới. Bọn hắn hiển nhiên không có chú ý trước mặt bọn hắn một cái màu lam giống như là bùn giống loài đã hướng lấy bọn hắn đi tới. Lan ra ngoài, hung thủ giết người. Chờ lấy chịu chết đi. Theo lấy bọn hắn không ngừng tới gần, những người khác tiếng la cũng bắt đầu càng phát hung ác, còn có một số người cầm hoa quả loại hình đồ vật hướng phía Gệ Mộ Dạ đã đánh qua. Gệ Mộ Dạ là thả nổ nữ nhi, trước đó đi theo rổ nàng cùng một chỗ trong ngân hà làm rất nhiều chuyện xấu, với lại giết rất nhiều người, kìm trong ngục giam có rất nhiều ác ôn người nhà đều là tại rổ nàng trong tay, cho nên rất nhiều người bởi vì ghi hận rổ nàng, bọn hắn cũng sẽ đem thù này cùng tính một lượt đến Gệ Mộ Dạ trên thân. Thấy được Gệ Mộ Dạ tâm tình của mỗi người đều rất kịch liệt, trên mặt đều là một bộ sớm một chút giết chết nét mặt của hắn. Gệ Mộ Dạ đứng tại chỗ, trong lúc biểu lộ tràn đầy ẩn nhẫn, một bên Quỷ không biết làm sao đứng đấy, thẳng đến màu lam giống như là bùn giống loài tới gần Quỷ. Nhìn xem cái này tiểu thị tươi đi, ta muốn đem ngươi như mức hoa quả ăn. Màu lam giống loài dùng hắn chân nhắn tay tại Quỷ trên mặt sờ soạn một quyền, liếm liếm đầu lưỡi nói xong. Quỷ biểu lộ thống khổ đem đầu lui về sau lui, trong thần sắc tràn đầy ghét bỏ. Đúng lúc này, Gờ Rột đi tới, đem hai cái nhánh cây ngón tay cắm vào cái kia màu lam giống loài trong lỗ mũi, đem cả người hắn đều giơ lên. A, màu lam vật thể hai tay bưng bít lấy Gờ Rột thân cây tay, lơ lửng giữa không trung hai chân không đá run run ta nói trước. Gia hỏa này là hàng của bọn ta, các ngươi trước cướp đi hắn, trước đo cân nặng cân lượng của mình. Hoặc là đủ can đảm lời nói, trước nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Dốc Kẹt vừa đi vừa nhìn về phía người vây xem, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Hắn vừa mới dứt lời, Gờ Rột liền đem cái kia màu lam giống loài quái vật ném ra ngoài. Đám người vây xem thấy thế trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ có ngồi tại Giang Thần bên cạnh Cát Tỷ một mặt kinh ngạc nhìn Rocket. "OMG, ta nhìn thấy cái gì?" Gấu mèo biết nói chuyện. Cát Tỷ thanh âm không tính lớn, nhưng ở cái này an tĩnh thời điểm, Rocket là nhất định có thể nghe thấy. "Hắc, gấu mèo." "Không không không, ta không phải gấu mèo, ta chính là ta." Rocket chăm chú nhìn Cát Tỷ giải thích, "Ngươi biết ta biết dùng súng, ta còn biết nói chuyện, trí thông minh của ta rất cao, cho nên ta cũng không phải là gấu mèo." Henry lắc đầu, biểu lộ phi thường không hiểu. "Phải biết, ta lại biến thành dã thú, cho nên ta ngoại hiệu liền là dã thú. Ta là Gờ Rột." Gờ Rột đối Cát Tỷ hô một tiếng, ngay sau đó trên tay bắt đầu mọc ra lít nha lít nhít thân cảnh hướng phía Cát Tỷ thăng tới. Gờ Rột cùng Dọc Kẹt quan hệ rất tốt, Dọc Kẹt cảm xúc Gờ Rột có thể trước tiên nhìn ra. Nó không phải đặc biệt ưa thích người khác gọi mình gấu mèo, cho nên Cát Tỷ nói như vậy lời nói thật, Dọc Kẹt tâm tình ba động hẳn là biết mới có thể đối Cát Tỷ phát ra công kích. "Nếu như không muốn ngươi bị đốt thành một đống củi lời nói, ta đề nghị ngươi đem ngươi thân cảnh thu hồi đi." Giang Thần nhìn xem Gờ Rột nghiêm túc uy hiếp hắn, ngay sau đó đối một bên cái bàn phun ra một đám lửa. "Ta là Gờ Rột." Gờ Rột lần này tiếng nói rõ ràng yếu đi một tiếng, nguyên bản đang tại sinh trưởng thân cảnh lập tức tất cả đều thu về, gỗ sợ lửa, cái này vốn chính là quá bình thường sự tình, Gờ Rột mặc dù là thụ nhân nhưng là đối với nó sợ đồ vật nó cũng là sẽ đi tránh khỏi. "Ta cho là chúng ta có thể thương lượng một chút." Quỷ đột nhiên lập tức nói với Giang Thần lấy tay ngăn đón tất cả mọi người, nhìn xem Giang Thần, nghĩ là đàm phán nói, "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là chỗ này lao đại là sao?" Hắn dù sao cũng là tại ngân hà hãm hại lừa gạt nhiều năm như vậy người, ai là lao đại loại chuyện này hắn một chút liền có thể nhìn ra được. "Ta gọi Quỷ là vừa vặn bị tóm chặt tới, nếu như ngươi thuận tiện, chúng ta có thể tìm một chỗ yên tĩnh, ta mời ngươi uống chút rượu, chúng ta tới." "Ok, tốt à, xem bộ dáng là không thể uống chút rượu, nhưng là nếu như ngươi không ngại, ta ngồi vào ngươi nơi đó đi có thể chứ?" Chương 156. "Đều ta đại ca liền tốt, cầu đặt mua, người đăng." Quỷ vừa xuất hiện liền đối Giang Thần lốp bốp giảng một đồng lớn, cùng Giang Thần lần thứ nhất gặp ý buồn cùng sợ Spider-Man lúc tràng diện hoàn toàn nhất trí. Hắn nói xong cũng không đợi Giang Thần trả lời, đặt mông ngồi xuống Giang Thần trên ghế đối diện. Cát Tỷ trước đó tựa hồ bị Gờ Rột hù dọa, gặp Quỷ ngồi lại đây, kéo Giang Thần tay, một câu đều không nói đem mặt chôn ở Giang Thần cánh tay bên trong. Cát Tỷ tính cách tương đối nhát gan, cái này khiến nàng xem ra ngược lại là càng thêm đáng yêu. "Ngươi tốt, có thể xin hỏi ngươi tên là gì sao?" "Ta vừa mới tự giới thiệu qua, ta gọi Quỷ." Quỷ nhìn qua rất khẩn trương cũng rất câu thúc, nếu như Giang Thần chưa quen thuộc hắn, có lẽ liền bị hình dạng của hắn lừa gạt, thế nhưng là rất rõ ràng, Quỷu cũng không phải là loại kia sẽ thúc thủ chịu trói người. Đều ta đại ca liền tốt. Giang Thần nhạo báng Quỷu, muốn nhìn một chút Quỷu trong hồ lô muốn làm cái gì.
Ok, đại.
Đại ca.
Đúng.
Ngươi có thể đem cái này người chung quanh gọi mở à, ta có chút sự tình thương lượng với ngươi. Quỷu nói xong, chỉ người xung quanh. Giang Thần ra hiệu những người kia nên làm gì làm cái đó đi, chỉ để lại Cắt Tỷ cùng Henry hai người. Quỷu có chút cười xấu hổ, ngay sau đó hướng phía trước đụng đụng nói, đại ca, nếu như ngươi có thể bảo chứng mấy người chúng ta mấy ngày nay trong ngục giam này áo cơm không lo, không nhận khi dễ, như vậy ta mang ngươi chạy đi thế nào? Giang Thần kêu mi. Kỳ thật Giang Thần muốn chạy ra căn này ngục giam cũng không tính khó, chỉ là đang đợi Quỷu đem ở game lấy tới, nếu mà có được thao ở game, như vậy hắn kỳ thật cũng không cần thiết đợi ở chỗ này. Nhưng Giang Thần không tốt trực tiếp đến hỏi, dạng này rất dễ dàng bại lộ mình, cho nên Giang Thần chỉ có thể nói bóng nói gió. Ta tại sao phải tin tưởng các ngươi? Giang Thần cúi đầu, hứng hờ nói, người vây xem đi vào đem Quỷu vây chặt đến không lọt một giọt nước, không thể không nói áp lực này còn là rất lớn. Không, liền xem như ngươi không tin ta, ngươi cũng có thể tin tưởng nó. Quỷu nhìn qua rất hốt hoảng đối Giang Thần nói. Hắn dùng ngón tay chỉ dọc kẹt, lại xích lại gần Giang Thần một điểm nói, nó trốn qua 22 lần, ngươi có thể tin tưởng nó. Ngươi vì cái gì sốt ruột rời đi? Quỷu vừa dứt lời, Giang Thần liền hỏi. Quỷu này lại trên mặt biểu lộ nghiêm túc một chút, nhìn qua rất là khổ sở còn có một chút tức giận. Ta cần phải đi nhanh lên ra ngoài đoạt một vật. Đối với ta mà nói vật rất trọng yếu. Quỷu vừa nghĩ tới mình tân tân khổ khổ trộm được đồ vật bị rồ nán đoạt đi đã cảm thấy 10 phần phẫn nộ, cho nên bất kể như thế nào hắn nhất định phải đi đem vật này thường trở về, lại nói ghệ mồ dạ thế nhưng là nói với hắn có người nguyện ý hoa 4 tỷ đem vật này mua đi. Giang Thần thông qua mỉn game có thể phán định ra Quỷu không có nói láo, vậy theo Quỷu nói như vậy liền làm ở game hiện tại không ở trên người hắn. Đáng tiền sao? Quỷu thần sắc sững sờ, tựa hồ tại tính toán cái gì, đột nhiên thay đổi nghiêm túc, Phiêu Mi nhỏ giọng nói, 4 tỷ, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ chia. Quỷu trong lòng tính toán cái gì Giang Thần rất rõ ràng. Hắn từ nhỏ đi theo rỗ đủ cùng một chỗ trở thành một tên kẻ cướp đoạt, hãm hại lừa gạt kỹ xảo học xong không ít. Hắn mặc dù không biết trước đó hắn giành được rốt cuộc là thứ gì, nhưng là hắn biết rỗ nạn khó đối phó, cho nên hắn muốn tìm người giúp hắn cùng đi đoạt cầm đồ vật. Về phần hắn nói chia chuyện này, nói một chút thôi. Nhưng chuyện tiền đối với Giang Thần tới nói cũng không trọng yếu, bởi vì Giang Thần không thiếu tiền. Trọng yếu là Quỷu có thể mang theo hắn tìm tới ở game là được rồi. Một lời đã định. Hai người ăn nhịp với nhau, Giang Thần đứng dậy, đối kỉnh trong ngục giam hết thảy mọi người nói, từ hôm nay trở đi, mấy người này ta che lên. Các ngươi muốn động bọn hắn người, mình cân nhắc một chút có đủ hay không phân lượng. Ta cũng mặc kệ các ngươi có cái gì thủ có cái gì oán. Giang Thần nói cho hết lời, kỳ ngục giam lập tức liền yên tĩnh trở lại, bọn hắn tức giận nhìn xem Ghệ Mộ Dạ nhưng là cũng không dám nói lời nào. Dù sao Giang Thần mở miệng, ai cũng không muốn đi đắc tội Giang Thần. Kỳ ngục giam luôn luôn không trong khu vực quản lý chết sống, coi như thật đã chết rồi người, bọn hắn cũng chỉ sẽ đem thi thể dọn ra ngoài. Một bên dọc kẹt nhìn qua rất khó chịu đối với Giang Thần nói, ngươi biết cái này phải là của ta lời kịch, thế nhưng là ngươi đem ta lời kịch cho đoạn. Nói xong, nó liền theo gỡ rột lên lầu. Quỷu sửa sang lại y phục của mình, ho nhẹ một tiếng đối trong ngục giam hết thảy mọi người nói, ta là bị hắn che đậy. Ngay sau đó đi theo Ghệ Mộ Dạ cũng rời đi. Đãi bọn hắn rời đi, Cắt Tỷ mới từ Giang Thần trên bờ vai đem đầu nâng lên, một mặt ủy khuất nhìn xem Giang Thần hỏi, chẳng lẽ chúng ta thật đến giúp bọn hắn sao? Bọn hắn nhìn qua rất không hữu hảo. Nàng nói xong, một bên Henry cũng nghiêm túc nói, nếu như ngươi muốn đi, ngươi có thể đi theo đám bọn hắn đi, ngươi biết, ta sẽ không vì tiền mà dao động. Giang Thần nhẹ gật đầu, 10% chú nhìn Henry cùng Cắt Tỷ nói, đương nhiên, ta biết các ngươi hai cái cũng sẽ không vì tiền mà dao động. Nói xong, hắn một mặt tiếc nuối nói tiếp, nhưng là ta sẽ, dù sao có 4 tỷ đâu. Giang Thần lời còn chưa nói hết, Henry cùng Cắt Tỷ hai người trợn cả mắt lên, nhìn xem Giang Thần chăm miệng một lời nói, ta đi. Cắt Tỷ hơi kinh ngạc. Giang Thần cái này nam nhân tựa như là có ma pháp giống như, mặc kệ làm cái gì cũng có vô cùng thuận lợi, với lại cơ hồ không có vấn đề có thể làm khó được hắn đồng dạng. Ta không cách nào tưởng tượng, người đi vũ trụ, sau đó bị người bắt đến ngục giam, trong tù hưởng thụ đãi ngộ. Sau đó chờ đợi 2 ngày liền có người nói muốn cứu ngươi ra ngoài, còn nói muốn cùng ngươi phân 4 tỷ. Về. Cắt Tỷ hai tay một đám đối Giang Thần nói, vận khí của ngươi mỗi lần đều có tốt như vậy sao? Ta có thể phỏng vấn một cái ngươi sao? Vì cái gì vận khí của ngươi tốt như vậy? Giang Thần cười cười, đứng dậy hướng trong phòng đi đến, Cắt Tỷ cùng Henry hai người lên nhau, ghen ghét hâm mộ hận cũng hướng phía trong phòng đi đến. Giang Thần tiến gian phòng ngủ một trận, mơ mơ hồ hồ chỉ nghe thấy có một trận ồn ào náo động thanh âm, bên hai là dở dặt cùng Ghệ Mộ Dạ đối thoại còn có một trận tiếng đánh nhau. Giang Thần thở dài một hơi, đoán chừng ngày mai là có thể rời đi nơi này. Chương 157. Đi ra kỳ ngục giam người đằng, ta là thật không nghĩ tới. Ta có một ngày sẽ cùng một cái nhỏ gấu mèo cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Lâu một đại sảnh trước bàn, Cắt Tỷ nhìn xem dọc kẹt không khỏi kinh ngạc lên. Mặc dù chính nàng là người biến dị cũng đã gặp rất nhiều hình thái người biến dị, nhưng ít ra bọn hắn là người, nhưng hiện ở trước mặt nàng ngồi chính là một mực gấu mèo. Ta cần cùng ngươi lại một lần nữa cường điệu một lần, ta không phải gấu mèo, ta chính là ta. Ta không gọi gấu mèo. Dọc kẹt đệ thấp lấy yết hầu ngữ khí có chút phẫn nộ, nó trên mặt biểu lộ rất phong phú, nhưng nó tiếng nói cùng nó tướng mạo cũng không giống nhau, rất khó tưởng tượng dạng này tiểu gia hỏa phát ra thanh âm vậy mà dị thường thô cùng. Tốt, ta đã biết, ngươi có biện pháp nào, mau nói. Quỷ ánh mắt đánh giá bốn phía, cũng đem thanh âm giảm thấp xuống một chút. Hiện tại hắn đi vội vã ra ngoài, cũng không muốn cùng bọn hắn kéo cái gì gấu mèo loại hình vấn đề. Dốc két bước lên nó cây kia lông xù bên trên mí mắt, hướng ở giữa xích lại gần một chút nói, muốn rời khỏi cái này muốn đi vào trong tòa tháp, phải cần điểm đạo cụ. Nó đánh ra bốn phía, xác định không có người bên ngoài chi sau tiếp tục nói đến, 350 những thủ vệ kia mang theo, dùng để khống chế đi vào an toàn vòng tay, ta cần một cái. Bên kia cái kia anh em chi giả, ta cần. Đến cuối cùng, cái kia điện đằng sau có đầu màu đen thông đạo lóe màu vàng ánh đèn, ở trong đó có khối ít thạch năng lượng tin. Chiếc hộp màu tím, màu xanh lá dây, muốn đi vào cảnh giới tháp, ta cần muốn cái này. Dốc két một bên nói, ngồi tại ngồi cùng bàn người một bên ghi chép, trên mặt mỗi người biểu lộ đều mười phần khẩn trương cùng nghiêm túc, chỉ có Giang Thần yên lặng ăn thức ăn của mình. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, sáng sớm liền bị Cắt Tỷ lấy tổ chức bí mật chạy trốn hội nghị danh nghĩa đánh thức, tụ tập đến nơi đây chính là vì nghe làm sao có thể rời đi kỷ ngục giam. Cái này cái gọi là hội nghị nghe còn không bằng ăn cái gì mỹ hảo. Muốn thế nào mới có thể cầm tới những vật này? Cũng không có người để ý Giang Thần bất đắc dĩ, bọn hắn nghiêm túc lại nghiêm túc đi theo Dốc Két thương lượng kế hoạch chạy trốn. Kỷ ngục giam bị trở thành an toàn nhất ngục giam, đây tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói sự tình. Nhất định phải cầm, Barnes, đến khối kia năng lượng tin, phần mấu chốt nhất là, một khi tin bị rời đi, trạng thái khẩn cấp liền sẽ lập tức khởi động. Chỉ muốn cầm tới tin, chúng ta liền hỏa tốc hành động, cho nên muốn đợi đến cuối cùng một bước, lấy thêm đến tin. Dốc Két lời còn chưa nói hết, nguyên bản vẫn sáng ánh sáng ngục giam đột nhiên mở đi, ngay sau đó bên tai chuyển đến gấp bảy ra âm thanh, Gờ Rốt đi tới, đem thang máy đưa cho Dốc Két. Ta rất thích ngươi, Gờ Rốt. Giang Thần dương môi, đối Gờ Rốt nói đến. Ta là Gờ Rốt. Gờ Rốt nét mặt biểu lộ một vòng mỉm cười. Đúng lúc này, ngục giam bay vào được chồng không người điều khiển phi hành bọc thép vũ khí đem Giang Thần một đám người cho bao vây. Tù phạm, lập tức đem trong tay trang bị đem thả xuống, trở lại phòng giam của ngươi, nếu không chúng ta liền khai hỏa. Quảng bá ở thời điểm này vang lên cảnh cáo thanh âm, cái này làm cho tất cả mọi người đều lâm vào bối rối. Gờ Rốt, nói xong là cuối cùng, ngươi không thể dạng này. Dốc Két xong đầu ôm đầu, đem lỗ tai của mình cho đè ép xuống, nhìn qua rất bề bài. Gờ Rốt, ngươi không thể dạng này, chúng ta lời còn chưa nói hết, ngươi làm sao lại đem thứ này lấy được? Ta lặc. Quý biểu lộ có chút im lặng, cũng lấy tay nắm lấy đầu thập phần áo não, phải biết đây chính là 4 tỷ sự tình. Chơi ạ, nhiều như vậy trang bị, chúng ta có thể chạy trốn được sao? Cát Tỷ giọng nói mang vẻ một chút khẩn trương, vội vàng nắm được Giang Thần cánh tay, một mặt kinh hoàng nhìn xem Giang Thần. Ngươi biết, đây đã là ta gặp qua thảm nhất một màn. Henry bất đắc dĩ lắc đầu, đem thân thể biến ảo trở thành dã thu hình thái, lợi như vậy chí ít làn da kiên cứng một chút, không dễ dàng như vậy bị đánh xuyên. Xé toang những vật này. Hủy Diệt Giả giờ giật nhìn xem bao vây quanh đồ vật của mình, lóe lên từ ánh mắt hung ác ánh mắt. Đây không phải ngươi có thể duy nhất một lần giải quyết, được không? Gệ Mộ Giả có chút bất đắc dĩ, lấy tay nắm tóc, làm sao cũng nghĩ đến kế hoạch còn chưa bắt đầu, liền đã chết yểu. Ta là Gờ Rốt. Gờ Rốt nhìn lấy bọn hắn một người một câu nói xong tựa như là ý thức được tự mình làm sai, lần này trong giọng nói của hắn tràn đầy áy náy. Gờ Rốt là thụ nhân, nó sẽ nói lời chỉ có 5 chữ ta là Gờ Rốt nhưng là mỗi một lần nói đều đại biểu khác biệt ý tứ, có thể đủ tất cả bộ nghe hiểu chỉ có Dọc Kẹt một người, cho nên nó rất nghe Dọc Kẹt lời nói. Nhìn xem những người khác trên mặt đều một bộ vẻ u sầu không phát triển bộ dáng, Giang Thần nhìn qua ngược lại là dễ dàng rất nhiều, nhưng không đợi hắn nhẹ nhõm một hồi, liền phát hiện lại một nhóm không người điều khiển phi hành bọc thép vũ khí bay vào được vây lại bọn hắn. Giang Thần thần sắc sững sờ, này làm sao đột nhiên đã tuôn ra nhiều như vậy vũ khí? Cái này muốn thật nã pháo 360 độ không góc chết phát sạng, cái này có xác suất có thể trốn sao? Ken, hệ thống kiểm chắc, chủ ký sinh trước mắt may mắn trị giá là 100%, không cần lo lắng. Hệ thống âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, chỉ nghe thấy Dọc Két bất đắc dĩ nói, Gờ Rốt, đem đồ vật trả về, không phải chúng ta sẽ mất mạng. Gờ Rốt lông mày lập tức liền cụp xuống. Không cần, chúng ta chuẩn bị đi ra kỷ ngục giam. Giang Thần nhàn nhạt nói xong. Tù phạm, lập tức đem trong tay trang bị đem thả xuống, trở lại phòng giam của ngươi, ngươi còn có 10 giây, nếu như 10 giây sau ngươi không có thả đồ xuống, chúng ta liền trực tiếp khai hỏa. 10, 9, 8. Ngươi phải tin tưởng ta, bằng vào ta 22 lần vượt ngục kinh nghiệm nói cho ta biết, nếu như chúng ta không thấy đồ vật còn trở về, chúng ta nhất định phải chết. Khai hỏa. Dốc Két vừa dứt lời, chỉ nghe thấy quảng bá bên trong truyền đến mệnh lệnh. Tất cả mọi người hai tay ôm đầu, chờ đợi đạn pháo tiến đến. Gờ Rốt là thành niên thụ nhân, nó đứng lên trên so 15 thước anh cao, nghe gặp bọn họ nói ra lửa, Gờ Rốt đang muốn dùng thân thể ngăn trở bọn hắn. Ngồi tại chỗ giám sát người nhìn xem một màn này cười lạnh một tiếng, trao phúng đè xuống cái nút. Trong nháy mắt, tất cả phi hành bọc thép vũ khí tất cả đều rơi vào trên mặt đất. Ta lặc. Vì cái gì ta ấn vào đình chỉ cái nút? Chúng ta có thể đi. Chương 158. Vật khí của ngươi vượt qua ta sở học tri thức, cầu đặt mua, người đăng, Giang Thần đem trong tay thìa đem thả xuống, đứng dậy hướng phía chỗ giám sát đi tới. Trong dự đoán đạn không có phô thiên cái địa hướng bọn họ đánh tới, tất cả mọi người đưa tay từ trên đầu đông ra, nhìn xem rơi xuống đất phi hành bọc thép vũ khí một mặt một bước. Vừa mới là thế nào? Hắn là làm cái gì sao? Hiệu kinh ngạc hỏi, thân thể không tự chủ được cũng đứng lên. Hắn khả năng là bởi vì vận khí quá tốt rồi. Cát Tí nhìn xem một màn này hiển nhiên cũng có chút giật mình, nhưng so Quỷ khá hơn một chút, dù sao nàng đi theo Giang Thần chờ đợi một hồi, năng lực chịu đựng cũng đang không ngừng tăng cường. Vận khí quá tốt rồi. Đây là ý gì? Lệ Mộ Dạ đứng dậy, nhìn xem Dọc Két hỏi. Ta cũng không biết, ta sở học đồ vật không có cách nào dính đến cái này một khối đến, vận khí tốt cùng phi hành bọc thép vũ khí đình chỉ, cái này có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Dốc Két từ trên ghế nhảy xuống tới, trở đi lưng cùng sau lưng bọn họ lay động nhoáng một cái đi tới. Có lẽ là có, khả năng vừa mới có ai xâm nhập bọn hắn hệ thống, dẫn đến phi hành bọc thép vũ khí đình chỉ vận hành, hoặc là bởi vì bọn hắn ấn sai cái nút, cũng có thể là chính bọn hắn phi hành bọc thép hệ thống vũ khí có vấn đề, tóm lại, ai biết được. Henry lý tính phân tích, đi theo Giang Thần bộ pháp hướng phía chỗ giám sát bước đi. Chuẩn bị công kích, thỉnh cầu trợ giúp, nhanh. Chỗ giám sát cảnh vệ lúc này đã luôn cuống tay chân, những này phi hành bọc thép phải đóng lại liền là một hồi sự tình, nhưng là khởi động lời nói liền cần 10 giây tả hữu thời gian. Nguyên lai cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại chuyện này, vì cái gì đột nhiên một cái liền biến thành dạng này? Tin có, chúng ta cần an toàn vòng tay. Không phải cái kia môn chúng ta không cách nào thông hành. Dốc Két nói xong, bốn phía đang nhìn hẳn là tìm ai đi đoạt cái kia an toàn vòng tay. Giao cho ta. Lệ Mộ Già nói xong, ánh mắt lệ lệ. Đúng lúc này, trông coi ngục giam cảnh vệ đã bật ra, bọn hắn cầm lấy súng giới hướng phía Giang Thần vào tới. Một cái cảnh vệ đứng mũi chịu sào đứng ở Giang Thần trước mặt, hắn nâng lên súng ống đang chuẩn bị phát xạ, chỉ thấy phi hành bọc thép đã mở động thành công, một đống điên cuồng phát xạ đạn về sau, cái kia cảnh vệ ngã trên mặt đất. Hình tượng 10 phần huyết tinh, cảnh vệ bị phi hành bọc thép xạ kích cơ hồ là máu thịt bé bét, toàn thân cao thấp đều là máu, chỉ có mang theo khống chế xuất nhập cảng an toàn vòng tay cái tay kia là hoàn chỉnh. Thật xin lỗi, không phải ta ra tay trước. Giang Thần nói xong, đem an toàn vòng tay từ trên tay hắn hái xuống, ném cho Dốc Két. Cầm tới. Dốc Két tiếp nhận an toàn vòng tay, thật chặt siết tại nó cây kia tinh tế trên móng vuốt, vừa đi vừa đối Lệ Mộ Già nói, ta thích hắn. Ngươi biết, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này thao tác. Chơi ạ, nếu là ta có thể có vận khí như vậy, ta cảm thấy ta muốn phát tài. Ngươi thật là vận khí tốt sao? Tốt đến đâu loại cảnh giới? Mua sổ số có thể trúng thưởng sao? Trúng thưởng tỷ lệ là 100% sao? Quyếu bị Giang Thần khiếp sợ lắm lời bản chất hoàn toàn bạo lộ ra, hắn mấy bước chạy đến Giang Thần trước mặt tại Giang Thần bên tai lốt bốp lại nói một tràng lời nói. Phía trước có cảnh vệ lao đến, cầm súng đối Giang Thần, còn không có nổ súng, liền bị từ môn mặt chính lao ra cảnh vệ cho đụng xuống lầu dưới. Áo, đây chính là lầu 5. Ngươi đối đồng bọn của ngươi quá tàn nhẫn, nếu là ta liền sẽ không như vậy. Quyếu nói xong, đem lao ra tên kia cảnh vệ cũng đạp xuống lầu dưới. Đạp xong hắn hưng phấn khoa tay múa chân, đối Giang Thần nói, cảm giác này rất tuyệt, ta là lần đầu tiên không có cái gì làm, như thế nên ngang trong chiến đấu tới lui tự nhiên. Cảm giác này đơn giản khốc đập chết, ngươi thường xuyên như vậy phải không? Ân, ngươi biết khiêu vũ sao? Ta thích nhất cái kia say mê cảm giác này, màu lam người thủy điện, năm 1973 đơn khúc ngươi nghe qua sao? Muốn cùng đi khiêu vũ sao? Hắn không biết từ nơi nào đem hắn máy nghe nhạc cùng băng nhạc đem ra, đem thanh âm bỏ vào lớn nhất, sau đó cùng âm nhạc tại Giang Thần trước mặt giới múa. Tại Giang Thần trong trí nhớ, tự mang BGM ra sân người đều rất đẹp trai, chỉ có Quỷ không biết vì cái gì giống cái kẻ ngu. Tốt ta, đây không phải một cái nghĩa xấu, chỉ là chứng minh hắn hòa ái dễ gần. Giang Thần không nhìn Quỷ, thẳng tắp hướng về chỗ giám sát đi đến. Chỗ giám sát bên trong cảnh vệ lúc này đã luống cuống, hắn muốn đóng cửa lại, cái kia môn là dùng đặc chất pha lê chế tạo, một khi đóng lại về sau rất khó mở ra, chí ít có thể nâng thời gian. Hắn mãnh liệt ấn tay cầm. Ta lặc, môn vì cái gì kẹt lại? Nhanh quan. Để cảnh vệ tuyệt vọng là, vốn nên nhấn một cái nút liền đóng cửa lại vậy mà kẹt lại, mặc cho hắn một trận cuồng thao tác, của liền không đóng. Hắc, nhường chỗ đưa. Sau lưng truyền tới một thanh âm, cảnh vệ chỉ cảm thấy toàn thân run lên, đợi quay đầu lúc phát hiện phía sau mình đã đứng đầy người. Một cái nhánh cây đột nhiên bao cuốn lấy eo của hắn. Bên trong đứng đấy cao nhất thụ nhân hướng về phía hắn thân mật cười một tiếng đến, ta là gờ rột. Chỉ nghe thấy a một tiếng, cái kia cảnh vệ bị ném ra ngoài. Dốc Két leo đến gờ rột trên thân, một thanh nhảy đến điều khiển trên này, đóng cửa lại, ngay sau đó đối máy tính một đống theo, nhìn qua đang khẩn trương thao tác một thứ gì, trên mặt biểu lộ 10 phần khẩn trương. Các ngươi tốt nhất đi ra, nếu không chúng ta nã pháo. Thanh âm truyền vào cảnh giới trong phòng, các tỷ xuyên thấu qua pha lê nhìn xem lầu một lúc này đã đứng đầy cảnh vệ, bọn hắn tiến lên tới 4-5 chiếc cỡ nhỏ pháo nhắm ngay cảnh giới thất, hướng lấy bọn hắn hô. Ngươi xong chưa? Ngươi nhưng đừng ở thời điểm này xảy ra vấn đề gì. Hữu có chút nóng này nói. Một bên Henry cũng bắt đầu trợ giúp Dốc Két. Hắn muốn đóng lại nhân tạo trọng tâm, lợi như vậy ngoại trừ trong này, những địa phương khác đều sẽ mất trọng lượng. Chỉ là không thể không nói, cái chương trình này có chút phức tạp, hai người chúng ta cần một chút thời gian. Và anh, Henry vừa mới dứt lời, một cái đạn pháo liền đánh tới. Cảnh giới trong phòng lay động kịch liệt dưới, may mắn nơi này pha lên là đặc thù chất liệu làm, bị pháo như thế anh chỉ là có một chút vỡ ra, không có hoàn toàn vỡ vụn, nếu không cái này một pháo nổ tiến đến, cảnh giới trong phòng người tất cả đều muốn chơi xong. Chúng ta không có thời gian, nhanh một chút. Lệ Mộ Già có chút nóng nảy nói. Và anh, lại là một pháo, oanh đến một bên khác pha lê bên trên. Lần này hai bên pha lê đều đã nứt ra, tùy tiện bên nào lại oanh một pháo liền sẽ nổ tiến cảnh giới trong phòng mặt đến. Rộng. Chương 159. Thano, ngươi dám gọi hải tử của ta. Câu đặt mua, người đăng, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn nhanh một chút sao? Đáng chết ta so bất luận kẻ nào đều muốn sống sót. Thế nhưng là chúng ta căn bản tìm không thấy những cái kia chốt mở ở đâu. Ta chỉ có thể trước sửa chữa chương trình, nhưng... Dốc Két nói còn chưa dứt lời liền phát hiện trên màn hình trồi lên một cái khung nhắc nhở, đã đóng. Hắn nhìn về phía pha lê bên ngoài, chỉ khách khí mặt tất cả mọi người bởi vì mất trọng lượng lơ lửng, ngay cả vũ khí cũng phủ tại giữa không trung. Vê đút ở y. Dốc Két mở ra mình hai cái móng vuốt, quay đầu nhìn về phía Giang Thần, phát hiện cầm trong tay hắn một cây màu đỏ dây, nhìn qua một mặt bình tĩnh dáng vẻ, tất cả mọi người theo dõi hắn trong tay mắt, biểu lộ khác nhau. Lái thuyền. Giang Thần hỏi một câu. Ok, ok, mọi người nắm chắc, lần này may mắn phi thuyền chuẩn bị xuất phát. 603 dọc kẹt tại trên máy vi tính điên cuồng thâu nhập cái gì, ngay sau đó cảnh giới thất bắt đầu chỉnh thể lên cao, hướng phía bên ngoài bắt đầu bay ra ngoài. Cho nên con này chi giả kỳ thật không dùng có đúng không? Nhỏ gấu mèo, ta cảm thấy ngươi không thể dạng này. Ngươi phải biết ta vì cầm con này chi giả phí hết bao lớn kinh. Đợi xác định an toàn tất cả mọi người thở dài một hơi thời điểm, Vũ đột nhiên đem trong tay chi giả vứt xuống dọc kẹt trước mặt. Cái này, ha 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 ha, ngươi thật đem nó lấy ra. Ta bây giờ nghĩ lên giá hỏa kia không có chi giả một chân bật lên ta đã cảm thấy rất kích thích. Ngươi biết ta trước đó cùng hắn lúc mua hắn không chịu bán, hiện tại ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn không có muốn làm sao. Nhìn thấy chi giả, dọc kẹt không nhịn được phá lên cười, cái này khiến Vũ rất là bất đắc dĩ, cảm giác đến thông minh của mình nhận lấy nghiêm trọng vũ đủ. Bởi vì hai bên pha lê đã vỡ vụn, cho nên nếu như mở đi ra vũ trụ sẽ có chút vấn đề, cân nhắc đến vấn đề này, bay sau một lúc bọn hắn đem phi thuyền đứng tại một cái phòng tạp hóa bên trong. Không sai, tại cái kia, đó là của ta thuyền. Từ trên phi thuyền hạ Quỷu xuyên thấu qua phòng tạp hóa cửa sổ thủy tinh chỉ hướng ra phía ngoài nói đến, hắn nhìn qua rất hưng phấn, quay đầu nhìn nói với Giang Thần, Mi Lan Hảo, Cam Lam giao nhau, ngay tại cái kia trong góc. Ngươi nhìn, có phải hay không rất gốc? Thuyền kia thế nhưng là chính ta thiết kế. Ok, bọn tiểu nhị, chúng ta cùng đi ra a. Muốn hay không đi thăm một chút thuyền của ta? Một cỗ cự hình trên phi thuyền, bốn phía đều là một mảnh lờ mờ, tầng hầm một cái cự đại không gian bên trong, một cái đục người mặc khôi giáp, cầm trong tay lưới búa nam nhân chính nhìn xem trước mặt hình chiếu dụng cụ nói chuyện. Ta lấy đến vũ trụ hình cầu. Nam tử cúi đầu, biểu lộ rất là khiêm tốn, chỉ vì tại hắn trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện người, là Thà Nổ. Ta nói được thì làm được, dồn nản, đem nó cho ta. Thà Nổ to lớn mặt xuất hiện ở trên màn ảnh, hắn động lên miệng, trong giọng nói là lệnh. Tốt. Dồn nản lên tiếng, xoay người sang chỗ khác. Từ bên cạnh hắn trong tay người cầm lấy một chiếc hộp màu bạc nói, đây là ngươi ta ở giữa hiệp nghị, ta tìm tới cho ngươi vũ trụ hình cầu, ngươi giúp ta phá hủy sạn nợ tinh. Hắn vừa nói, một bên đem chiếc hộp màu bạc cầm tới trước mặt mình nhìn lên nhìn, tiếp lấy đi đến Thà Nổ trước mặt nói, nhưng bây giờ, ta biết hình cầu này bên trong cất dấu Infinity Gem, ta còn cần ngươi làm gì? Ngươi cảm thấy lực lượng của ngươi, lại so với viên này nguyên thạch càng thêm cường đại sao? Dỗ nản trên mặt rất là đắc ý, hắn khinh thường nhìn xem Thà Nổ, phảng phất là nhìn thấy mình thống trị sau thế giới. Hai tử, ngươi tốt nhất nghĩ lại sau đó. Thà Nổ nói xong, ngữ khí càng nghiêm khắc. Và ở game vi lực Thà Nổ là biết đến, ngay cả chính hắn cũng không thể bảo đảm có thể hoàn thành khống chế ở, huống chi là Dỗ nản. Lại nói Dỗ nản đối với hắn còn hữu dụng, hắn cũng không hy vọng Dỗ nản xảy ra chuyện. Vậy mà lúc này Dỗ nản cũng không để ý đến hắn, cách màn hình, Thà Nổ lại làm hắn không chết. Hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem cái kia chiếc hộp màu bạc mở ra, một đạo màu tím chỉ từ trong khe hở chiếu bắn ra, ngay sau đó Dỗ nản hoàn toàn đem hộp mở ra. Chủ nhân của ta, không thể dạng này. Đứng ở một bên người có chút khẩn trương, đội văn quát. Hắn nói như vậy là sợ hãi Dỗ nản sẽ bị ở game lực lượng phản vệ mua muốn nổ rớt, đây cũng không phải là chuyện đùa. Thà Nổ có được toàn vũ trụ lực lượng mạnh nhất. Người kia lời còn chưa nói hết không có liền nghe Dỗ nản hét lớn, dừng ở đây rồi. Nói xong Dỗ nản trên mặt dâng lên một trận kiên định cùng dữ tợn, hắn một phát bắt được ở game, lực lượng cường đại tại trong thân thể của hắn tràn vào, bốn phía vô số hào quang màu tím trào lên, trên người hắn phát ra màu tím ánh sáng. Không a! Hắn gào thét, lực lượng trong nháy mắt bạo tạc, một đoàn màu tím vật chất vây lại Dỗ nản. Nhanh! Dỗ nản vươn tay, đối người bên cạnh nói đến. Người kia lui về sau một bước, một mặt sợ hãi đem cái búa đưa cho Dỗ nản. Dỗ nản kết quả cái búa, khống chế cái này ở game, một chút xíu chật vật đưa nó khảm tại lưỡi búa bên trên. Dỗ nản trên mặt làn da giống như là tại bị đốt bị thương, phát ra ánh sáng. Thà Nổ tại màn hình đầu kia lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Nếu như không phải hắn chẳng nhiều có thể xông ra màn hình, hắn đã sớm đánh chết Dỗ nản. Lúc này, Dỗ nản đã đem ở game hoàn toàn khảm tiến vào lưỡi búa bên trong, lực lượng tràn ngập toàn thân của hắn, hắn chỉ cảm thấy sức lực toàn thân dồi dào. Ngươi dám gọi hải tử của ta? Dỗ nản miệng bên trong cùng trong mắt đều bốc lên màu lam ánh sáng, lớn tiếng quát: Ta muốn để ngươi xem một chút, sàn nợ tinh là như thế nào bị kẻ dị tinh nhân thẩm phán, là như thế nào gặp ngàn năm trọng thương. Hắn nói xong, biểu lộ càng phát dữ tợn, hắn mỗi một câu đều giống như hét ra, từ trên mặt hắn biểu lộ có thể nhìn ra hắn hết sức thống khổ. Không một sau đó, Thà Nổ, ta trở lại thu thập ngươi. Nói xong, màn hình đột nhiên cất mất. Dỗ nản ngẩng đầu, biểu lộ lạnh lùng lại khinh thường. Một bên nhìn xem ánh mắt của hắn lãnh ngạo nở tụ làm méo một chút đầu, nghiêm túc hỏi: Diệt sàn nợ tinh, ngươi sẽ giết ta phụ thân? Ngươi dám ngăn cản ta sao? Dỗ nản kinh thường hỏi. Đúng lúc này, nợ tụ lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, xem hắn đem ta hủy thành hình dáng ra sao, ngươi giết hắn, ta liền sẽ dốc toàn lực giúp ngươi diệt đi 1000 cái hành tinh. Ánh mắt của nàng kiên định, để cho người ta cơ hồ không cách nào hoài nghi nàng là đang nói láo. Dỗ nản lạnh lùng nhìn hắn một cái, trên thực tế, hắn hiện tại cũng không có gì tốt hoài nghi, bởi vì không ai có thể đánh thắng được hắn. Chuẩn bị tiến công sàn nợ tinh. Chương 160. Chúng ta đều muốn dính điểm hảo vận, cầu đặt mua, người đăng, Milan phi thuyền. Hắc, ngươi tên là gì? Vận khí của ngươi vì cái gì tốt như vậy? Không phải về sau ngươi một mực đi theo ta đi, ngươi nếu là tại bên cạnh ta lời nói ta cũng sẽ một mực may mắn à. Quỷu lúc này ngồi tại hắn phi thuyền trên đài đối Giang Thần nói một tràng, mặc kệ Giang Thần đi cái nào hắn còn tại luôn luôn muốn đi theo Giang Thần. Mặc dù ngươi nói không có vấn đề, nhưng là ngươi không có bất cứ lý do nào lưu lại ta. Giang Thần một mặt tiếc nuối nhìn xem Quỷu. Hắn đi theo Quỷu mục đích là vì Power Game. Nếu như hắn cầm tới Power Game, xác thực liền không có cái gì là có thể lưu lại hắn, điểm này Giang Thần không có nói sai. Không phải như vậy, ngươi có lẽ không biết, ta còn có rất nhiều thứ đáng giá. Hữu Thần sắc sững sờ, dừng một chút, nói tiếp đi, tốt à, kỳ thật ta hiện tại cũng đang tìm, nhưng là ngươi phải tin tưởng ta, không có cái gì là ta không lấy được đồ vật. Giang Thần khiêu mi, Hữu hãm hại lừa gạt kỹ xảo, giảng thật, hắn thật đúng là có điểm không quá tin tưởng. Vấn đề là nếu như ta ở đây, ngươi khả năng liền không cầm được. Giang Thần nghiêm túc trả lời đến, mặc dù nhưng câu trả lời này có thể sẽ để Hữu bất mãn. Quả nhiên, Hữu trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, phi thuyền của hắn lại đột nhiên lay động một cái. Hắn còn không có phản ứng kịp, chỉ nghe thấy dọc kẹt một mặt mười phần bực bội nói, phi thuyền mất đi khống chế, nhìn qua là bị người nào cho khống chế. Kiểm tra chúng ta phụ cận có nó phi thuyền của hắn. Các ngươi nhìn. Dọc kẹt lời nói còn chưa lên tiếng, liền nghe đến Henry chỉ vào bên ngoài thét lên, với lại thanh âm khá là kinh ngạc. Hữu cùng Giang Thần hai người liền đồng thời đi phía trước cửa sổ, chỉ gặp bọn họ phi thuyền phía trước xuất hiện một cái rất lớn thuyền. Thuyền bên trên thả ra kim sắc ánh sáng, đang tại đem thuyền của bọn hắn hút đi qua. Đây là cái gì? Cát Tí biểu lộ có chút kinh hoàng, vội vàng đi đến Giang Thần bên cạnh bắt hắn lại tay, vùi đầu vào cánh tay của hắn bên trong. Cát Tí, ta bây giờ hoài nghi ngươi có thể sẽ đem không rõ chất lỏng xoa tại y phục của ta bên trên. Giang Thần nhạo báng nói đến. Sẽ không được không? Cát Tí ngẩng đầu, một mặt phẫn hận nói, còn không phải là bởi vì vận khí của ngươi quá tốt rồi, cho nên mỗi lần đi theo ngươi ta cuối cùng sẽ có rất mãnh liệt cảm giác an toàn. Giang Thần nhẹ gật đầu, hắn quay đầu chuẩn bị tiếp tục xem nhìn là chuyện gì xảy ra, kết quả phát hiện người trên thuyền tất cả đều chạy tới bên cạnh hắn, đem hắn bao bọc vây quanh. Các ngươi là muốn làm gì? Giang Thần do dự hỏi. Dính điểm vận khí tốt. Giang Thần lúc đầu không rõ lắm là ai muốn bắt bọn họ, bởi vì hiện trên người Quỷ không có ở game, như vậy Dô Nạn chắc chắn sẽ không tới tìm hắn nhóm, bọn hắn không đi tìm Dô Nạn liền đã rất tốt, cái kia nếu là nếu như vậy, ai lại sẽ tìm đến bọn hắn đâu? Thẳng đến bọn hắn sau khi xuống thuyền mới phát hiện, tìm bọn hắn chính là Dô Đủ. Dô Đủ bản danh Dô Đủ Ổ Tạ, là một tên tinh tế thợ săn, cũng là sơ đại ngân hà hộ vệ đội sáng lập một thành viên. Hắn không có siêu cấp lực lượng, nhưng hắn có siêu nhân loại năng lực cảm ứng. Dô Đủ có thể giơ lên ước 375 tờ UNZ, 170 kg, vật nặng, có được phi phẩm kỹ xảo cận chiến, cao siêu tiễn thuật cùng đi săn kỹ xảo. Hắn huýt sáo lúc có khống chế trên người phi tiễn, cũng là quỷ dưỡng phụ. Ngươi vậy mà phản bội ta, còn trộm tiền của ta. Một xuống phi cơ, chỉ thấy một đám người đi tới, đem quỷ bắt được thuyền trong góc. Một cái toàn thân lam da, ăn mặc giống ủng trạ mạng người đi tới, đối quỷ bụng liền đánh mấy quyền, một bên đánh còn một bên quát, ta đem ngươi mang tới thời điểm, ngươi vẫn còn con nít. Những tên kia muốn ăn ngươi, bọn hắn còn chưa bao giờ hưởng qua đặc biệt lam người là bị gì. Là ta cứu được mệnh của ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Giang Thần đại bộ phận có thể kết luận người này là Dô Đủ. Hắn một bên nói, còn vừa hướng phía quỷ trên bụng vừa hung ác đập mấy quyền. Trời ạ, thật hung ác tâm. Cát Tí bị dọa đến run lên mấy lần, vốn chỉ là giữ chặt Giang Thần cánh tay, này lại cả người đều nuốt ở Giang Thần trong ngực, run lấy giống như là cái một cái bị kinh sợ bị hù con mèo nhỏ. Tốt, cái này không có gì tốt sợ hãi, lao tử đánh nhi tử, cái này rất bình thường. Giang Thần lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Cát Tí lưng, an ủi. Đủ rồi, có thể hay không đừng có lại xách những chuyện này, trời ạ. 20 năm, ngươi mỗi ngày dùng câu nói này đánh mặt ta. Giống như không ăn ta là cỡ nào chuyện không tầm thường. Ta chưa từng thấy cái nào một người bình thường sẽ một ngày đến vãn lao là nghĩ đến ăn người. Ta tại sao phải bởi vì biến thái như vậy sự tình cảm kích ngươi? Quỷ hiển nhiên cũng rất phẫn nộ, đối Dô Đủ gào thét, trên mặt biểu lộ toàn bộ đều dữ tợn. Tiểu tử thúi, đương đầu nhất định phải để cho thủ hạ người biết, phản bội sẽ là kết cục gì. Dô Đủ vẩy quần áo một chút áo khoác, có chút tức giận nói xong hắn nhìn thoáng qua người xung quanh, lao đại muốn giáo huấn thủ hạ. Một bên người kích động nói xong, người xung quanh trên mặt biểu lộ đều 10/290 hưng phấn chờ lấy nhìn. Nhưng mà Giang Thần cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết Dô Đủ không sẽ giết Quỷ, loại này tiết mục, Dô Đủ bất quá là diễn cho những người khác nhìn thôi. Ngay tại đây là, Dô Đủ người bên cạnh mở miệng nói, lão đại, cái kia đi theo tiểu tử này mấy người, muốn hay không cùng một chỗ giải quyết. Giang Thần không vui, vội nói, các ngươi cùng ân oán của hắn là chuyện của hắn, không thể kéo tới trên người của ta đến liên lụy vô tội à. Người xung quanh nghe Giang Thần nói như vậy, ngữ khí hiển nhiên không vui, cả đám đều căm tức nhìn Giang Thần, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn ăn hết một dạng. Dô Đủ đem ánh mắt nhìn về phía Giang Thần, hắn đi đến Giang Thần trước mặt nói, ngươi dám như thế cùng ta người nói chuyện, là không biết rõ chúng ta là làm gì sao? Giang Thần lắc đầu, một mặt nghiêm chỉnh nói, không biết. Dô Đủ cười cười, màu lam trên trán cười ra mấy đầu nếp nhăn trên trán. Hắn là lần đầu tiên trông thấy có còn trẻ như vậy tiểu hỏa tử dám như thế cùng hắn nói chuyện, hiện tại tay người phía dưới bạn khó sẽ rất khó quản, vì nguyên nhân đã có một đám người đối với hắn không phục, này lại nếu là không cho tiểu tử này một chút giáo huấn, sợ là lòng người thì càng khó thu lũng. Nghĩ như vậy, Dô Đủ cầm quần áo vẩy vẩy, thổi lên huýt sáo. Chương 161. Dô Đủ, ngươi tái rồi. Câu đặt mua, người đăng, Dô Đủ tiễn là từ huýt sáo khống chế, hắn thổi lên huýt sáo phía sau bên trên cơ quan sẽ phát ra màu đỏ ánh sáng. Ngay tại tất cả mọi người kêu gào nhìn xem Giang Thần thời điểm, Dô Đủ phát hiện một sự kiện. Liên là hắn tiễn không có bay lên. Hô! Chẳng lẽ lại là trang bị xảy ra vấn đề gì? Dô Đủ lấy, ngay sau đó hắn lại thổi một tiếng huýt sáo. Nhưng mà để hắn cảm thấy kinh ngạc sự tình hắn tiễn vẫn là không có bay lên. Hắn nhìn mình phi tiễn, lại liếc mắt nhìn Giang Thần, phát hiện bên cạnh hắn Cát Tí nhìn xem hắn tựa hồ tại nín cười. Có gì đáng cười? Dô Đủ trên mặt cảm xúc rất không vui, hắn tiễn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này, cái này khiến hắn có chút xấu hổ, hơn nữa còn là dưới tay hắn xuất hiện trước mặt vấn đề như vậy. Dù đủ trên mặt càng thêm không vui, phải biết làm một cái lão đại, hắn cái này xem như bị mất mặt. Hô, hắn lần nữa thổi lên khẩu hiệu, vẫn không có một điểm phản ứng. Lão đại. Lúc này, bên cạnh có cái rỗ đủ tùy tùng đối hắn thận trọng kêu một tiếng. Rỗ đủ quay người nhìn về phía hắn. Lão đại, ngươi trên đầu cái kia làm sao tái rồi? Cái kia tùy tùng có chút lúng túng hỏi. Cái gì tái rồi? Rỗ đủ nghe không hiểu, một mặt mờ mịt lại có chút tức giận nói, trên đầu ngươi mới tái rồi. Hắn vừa dứt lời, Hựu liền phát ra tiếng cười. Ta cảm thấy ta hẳn không có nhìn lầm, ngươi tái rồi. Trước đó tựa như là đỏ đi, vì cái gì đổi xanh? Hựu tiểu nói này để rỗ đủ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đội vàng đưa tay sờ lên. Dù đủ đỉnh đầu chứa điều khiển phi tiễn tín hiệu máy kiểm soát có thể đem huyết sáo âm tần chuyển hóa thành có thể chỉ huy phi tiễn tín hiệu bắn ra đi. Nếu như trên đầu tín hiệu khống chế lên sinh ra vấn đề, dù đủ liền không cách nào phát xạ phi tiễn. Bình thường chỉ có trên đầu của hắn trang bị cần đỏ đậm sắc mới có thể để cho phi tiễn bay ra. Nhưng bây giờ nó không có đỏ đậm sắc, với lại bọn hắn còn hung hăng nói tái rồi. Chẳng lẽ lại là trên đầu của hắn cái kia trang bị biến thành màu xanh lá? Ngoa tạo, cái này thế nhưng là xưa nay chưa từng xảy ra qua tình huống. Đổi xanh là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật Giang Thần cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua rỗ đủ trên đầu trang bị biến thành màu xanh lá. Nhưng là đừng nói, biến thành màu xanh lá về sau nhìn qua còn có một phen đặc biệt hương vị. Muốn sinh hoạt có vui thú, nhất định phải ảnh chân dung có chút lục, cái này rất bình thường, bình thường. Giang Thần đối rỗ đủ ngữ trọng tâm trường nói một câu. Một câu nói kia để rỗ đủ có chút tức giận, cái gì gọi là nhất định phải trên đầu có chút lục. Rỗ đủ nhìn một chút thủ hạ của hắn, bọn hắn giờ phút này đều cùng với chăm chú nhìn trên đầu của hắn trang bị, nói lên vẫn là mắt không chớp. Thật chẳng lẽ tái rồi? Rỗ đủ có chút không tin. Dù sao loại tình huống này một lần đều chưa từng xảy ra, thế là hắn đối Quỷ Hữu thổi lên to bao. Cái kia tiễn đột nhiên một cái liền bay ra, phụ ở giữa không trung nhắm ngay Quỷ Hữu. Vê đút tờ ép. Đây là vì cái gì? Không không, các ngươi không thể đối với ta như vậy, hắc, ngươi đứng ta bên này đến a. Mau tới đây, không phải ta phải chết. Quỷ Hữu có vẻ hơi bối rối, một bên đong đưa tay, vừa hướng Giang Thần nói chuyện. Dù đủ tiễn cũng không phải đùa giỡn, cây kia tiễn chọc thủng đầu của hắn liền là vài phút sự tình. Hắn cũng không muốn tùy tiện đi đến thử đầu bị mở động tư vị. Không cần. Giang Thần rất quả quyết cự tuyệt. Dù sao đây chỉ là quỷ chuyện nhà của mình. Nhìn thấy tiễn khôi phục về sau rồ đủ rất là đắc ý, tâm hắn muốn, may mắn không có hỏng, vừa mới cái kia chỉ là ngoài ý muốn, thế là đội vàng lại đem tiễn nhắm ngay Giang Thần. Nguyên bản còn lơ lửng trên không trung tiễn tại rơi xuống nhắm ngay Giang Thần về sau đột nhiên một cái rớt xuống, tất cả mọi người nhìn xem rồ đủ trên đầu cái kia lóe lên đèn đỏ trang bị đột nhiên một cái biến thành đèn xanh. Ta lặc. Rồ đủ có chút táo bạo đối với Giang Thần rồng đến, ngươi làm một chút cái gì? Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta thật cũng không có làm gì, khả năng này là bởi vì ngươi tín hiệu không tốt hoặc là cái gì loại hình tạo thành. Nói xong, Giang Thần hai tay một đám, chứng minh việc này cùng chính hắn không quan hệ. Dù đủ tức giận đem phi tiễn nhắm ngay Quỷ Hữu, vừa mới thở dài một hơi Quỷ Hữu nhìn xem cái kia tiễn đột nhiên một cái bay lên đối với mình đội vàng lùi ra sau một chút. Ngươi nếu như bây giờ giết ta, ngươi liền cũng không có cơ hội nữa làm ngươi đời này kiếm lợi nhiều nhất một phiếu. Quỷ Hữu hít sâu một hơi, giống như là dự định cùng Dù đủ tiến hành đàm phán. Ngươi nói là nguyên thạch, ngươi tốt nhất vẫn là muốn chút cái khác cao chiêu, còn không người dám tử rồ nạn nơi đó trộm đồ. Dù đủ mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn xem Quỷ Hữu, ánh mắt lệ lệ. Quỷ Hữu liếc qua Giang Thần nói, chúng ta có vũ khí bí mật. Thế nào, Zoro, ta và ngươi sóng vai chiến đấu, lựa cái út sơ. Zoro một mặt hoài nghi nhìn xem Quỷ nói, vũ khí bí mật. Quỷ chỉ Giang Thần. Liên là hắn. Hắn rất vận khí rất tốt, không có cái gì là hắn chuyện không giải quyết được. Vận khí tốt. Zoro khinh thường lạnh hừ một tiếng. Đúng vậy, tựa như vừa mới, ngươi phi tiễn, đối với hắn không dùng. Vận khí của hắn, có thể cho rất nhiều chuyện đều trở nên rất đơn giản. Nói tóm lại, liên là hắn siêu năng lực liên là vận khí tốt. Quỷ hung hăng gật đầu, nhìn xem Giang Thần. Dù đủ một mặt khó chịu nhìn thoáng qua Giang Thần, ngay sau đó vừa nhìn về phía Quỷ Hữu. Kỳ thật hắn muốn là không muốn đối Quỷ Hữu tạo thành tổn thương, chỉ là bởi vì hắn quản lý nhân viên nhiều lắm, lại là một đám người ô hợp, lý, đã Quỷ Hữu cho hắn một cái hạ bậc thang, như vậy thuận thế xuống dưới lời như vậy cũng sẽ không có vấn đề. Dù sao thủ hạ của hắn hắn rõ ràng nhất, Tiên Vĩnh Viễn là xếp ở vị trí thứ nhất đồ vật. Trầm mặc một hồi, dù đủ thổi cái huýt sáo, đem phi tiễn thu về, cất tiếng cười to, hai tay vỗ Quỷ Hữu bả vai nói, "Vung hắn ra đi. Ngươi vẫn là như thế có loại." Tiểu tử thối, không có bổn phí ta đem ngươi khổ cực như vậy nuôi lớn. Nói xong, hắn đưa tay khoác lên Quỷ Hữu trên bờ vai, nghiêm nhiên giống như là huynh đệ tận. Quỷ Hữu nhẹ gật đầu, đối hắn hỏi, cái kia có thể đem phi thuyền của ta còn ta sao? Ta vô cùng tưởng niệm ta Mi Lan hảo. Đương nhiên. Dù đủ cười dẫn bọn hắn đi đến trên phi thuyền, hắn bộ vô Quỷ Hữu bả vai sau đó nhìn thoáng qua Giang Thần nói, ngươi thật chỉ là vận khí tốt. Chương 162. Nghiêm túc làm chút chuyện, cầu đặt mua, người đăng, chúng ta phải đi tìm tới Quỷ Hữu, đem tảng đá đoạt tới. Quỷ Hữu nói nghiêm túc lấy từ rỗ đủ ma chảo bên trong đảo thoát để hắn nhìn qua hưng phấn không ít, dù sao cái này về sau còn có một cái giá trị 4 tỷ nguyên thạch đang chờ hắn. Ta cho là chúng ta nhất định phải có cái kế hoạch, bởi vì rỗ nạn rất khó đối phó. Gã mồ dạ tựa ở cạnh cửa, nói nghiêm túc lấy. Giang Thần nằm ở một bên trên ghế dài, cũng không thèm để ý bọn hắn thảo luận là cái gì. Cho nên ngươi có kế hoạch sao? Dốc kẹt nói lời này ngữ khí cũng không phải là mang theo nghi vấn đi, mà là chất vấn, loại giọng nói này bên trên vấn đề, tin tưởng Quỷ cũng đã hiểu. Ta còn thực sự có một cái đại khái kế hoạch. Hựu nói nghiêm túc lấy, hắn cũng không thích loại này chất vấn. Giang Thần nghe lấy bọn hắn nói chuyện, đột nhiên ý thức được một vấn đề, cái này dọc kẹt nhưng thật ra là cái so Quỷ còn muốn lắm lời lắm lời. Các ngươi nhìn thấy hắn không có. Giang Thần đang nghĩ ngợi, đột nhiên liền bị Quỷ cho điểm danh, nhìn xem Quỷ hướng hắn đi tới, Giang Thần theo bản năng hướng bên cạnh chuyển động lúc nhích thân thể, vận khí của hắn. Đơn giản chính là chúng ta bí mật lớn nhất vũ khí. Các ngươi ngẫm lại, nếu như chúng ta để hắn đi lấy cái kia hình cầu. Cái kia lời như vậy dựa vào vận may của hắn, vấn đề này liền 300 sẽ thay đổi rất đơn giản. Quỷ có chút hưng phấn, nhưng hưng phấn bèn bèn chỉ có một mình hắn mà thôi. Nương tựa theo ta nhiều năm kinh nghiệm tác chiến nói cho các ngươi biết, may mắn vật này cũng không phải là nhất định. Henry nói nghiêm túc đến. Ha 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 ha. Dốc kẹt đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Ta thể, ta tuyệt đối là thật cười. Đồng thời đây là ta từ lúc chào đời tới nay cười đến chân thật nhất một lần. Ngươi kế hoạch này cũng không có một chút khác nhau đều không có. Quỷ nghe thấy hắn nói như vậy có chút bất mãn, bất đắc dĩ nói, đây là giả cười, giả không thể lại giả. Giờ giặt đem thân thể xoay tới, trên mặt nhìn qua mười phần âm trầm nói đến, ta đang suy nghĩ một ít chuyện khác. Quỷ nhìn xem thái độ của những người này quay đầu nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần khiêu mi, nhìn xem Quỷ nói, ta cũng không cho rằng, ta chỉ là một cái kế hoạch, dù sao ta là người. Ngươi hiểu lầm, ngươi là ta trong kế hoạch người trọng yếu nhất. Quỷ liền vội vàng nói đến, nhìn qua hắn đối Giang Thần vẫn là rất độ tín nhiệm. Mặc kệ từ bất kỳ phương diện tới nói, Giang Thần đều đã cứu hắn, với lại không chỉ một lần. Xin nhờ, các ngươi không thể đều dùng thái độ này, ta cần muốn trợ giúp của các ngươi, mỗi người trợ giúp. Chúng ta trước đó nhiều như vậy không như ý, chúng ta mất đi thân nhân, nhưng bây giờ thì sao, chúng ta có bắt lấy vận mệnh cơ hội. Hiệu chỉ Giang Thần. Chúng ta trong này có một người siêu năng lực là vận khí tốt. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy không thể tưởng tượng sao? Đây là Thượng Đế cho chúng ta đưa tới đứa con của số phận. Chẳng lẽ chúng ta không nên bắt hắn lại sao? Hiệu nói xong, trong giọng nói hết sức hưng phấn. Giang Thần nhìn xem Hiệu nói mình như vậy, trong ánh mắt còn mang theo như thế vẻ mặt kích động. Nói thật, chính hắn nghe vào đều cảm thấy có chút kéo, cũng không biết Hiệu là thế nào có thể nghĩ ra được lời như vậy. Nói quá mức, quá mức. Giang Thần nhàn nhạt nói xong, ho nhẹ một tiếng. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Giờ giặc nghe xong Quỷ lời nói xoay qua thân thể hỏi. Giang Thần cũng là không nghĩ tới, Quỷ như thế một phen cùng loại với đánh gà máu vậy mà đối bọn hắn hữu dụng. Chúng ta đi nghiêm túc làm chút chuyện. Quỷ ánh mắt kiên định nói xong. Vâng. Đúng lúc này, một cái tiếng bang kịch liệt truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Tất cả mọi người nhao nhao hướng thuyền nhìn ra ngoài. Chỉ gặp vừa tìm so rộ đủ thuyền còn muốn lớn thuyền chính hướng phía trước không ngừng bay đi. Cái kia là rộ nan thuyền. Lệ Mộ Dạ trước hết nhất nhận ra được. Cái này có rất lớn, ba sát, nhất tố là bởi vì nàng là Thạ Nổ nữ nhi, mà dù nàng trước đó lại cùng Thạ Nổ hợp tác, cho nên nàng mới đúng dô len thuyền muốn như vậy giải. Hắn là muốn đi đâu? Quỷ nhìn xem thuyền, trong lúc biểu lộ tràn đầy nghi hoặc. Cái hướng kia nhìn qua giống như là sạn đỡ tinh phương hướng. Cái này là chính hắn đụng vào, chúng ta không đi thì thật là đáng tiếc. Giang Thần vừa cười vừa nói. Mặc dù bọn hắn đều cảm thấy Giang Thần nói có đạo lý, nhưng là Quỷ vẫn là đưa ra nghi hoặc. Dô nàng đi sạn đỡ tinh làm gì? Luôn không khả năng muốn đi dù ra. Dô nạn hận sạn đỡ người, mục đích của hắn là muốn đem sạn đỡ tinh hủy diệt. Lệ Mộ Dạ đem dô nạn mục đích nói ra. Hủy diệt? Cả một cái sạn đỡ tinh. Quỷ có chút chấn kinh. Mặc dù hắn bình thường nhìn qua giống như là chỉ thích tiền dáng vẻ, nhưng là đứng tại đủ loại này tộc hủy diệt góc độ tới nói, hắn vẫn là biết cái gì là chính nghĩa. Chúng ta muốn ngăn cản dô nạn. Quỷ ánh mắt kiên định lạ thường nói. Ta đồng ý quan điểm của ngươi, cho nên ngươi đi tới mặt cứu vớt sạn đỡ tinh, ta đi đánh bại dô nạn, ngươi thấy thế nào? Giang Thần nhìn xem Quỷ, một mặt mỉm cười. Vì cái gì không phải ngươi đi cứu vớt sạn đỡ tinh, ta đi đánh bại rồ nạn lấy đi hình cầu? Không thể chuyện tốt đều để ngươi chiếm lấy rồi. Quỷ có chút không đồng ý nói đến, hắn đương nhiên biết nếu như hình cầu bị Giang Thần cầm đi, chắc chắn sẽ không trả lại cho mình. Bởi vì ngươi lấy không được. Giang Thần nhìn xem Quỷ, nói nghiêm túc lấy. Phải biết vận khí của hắn thế nhưng là 100%, nếu là hắn cần muốn vật này, người khác là không thể nào từ trong tay hắn đem đồ vật cướp đi. Ngoại trừ hắn bản thân tâm cam tình nguyện cho người khác. Ngươi nói như vậy coi như xem thường người. Quỷ có chút không phục. Hắn thấy, cứng rắn vừa bất quá. Hắn có thể liệu trí thông minh. Ngươi phải biết, ta thế nhưng là một cái trí thông minh siêu cao người. Mặc dù vận khí ta không có ngươi tốt, nhưng là không có nghĩa là ta lấy không được vật này. Quỷ có chút ngạo kiểu nói. Xác thực, hắn đi theo rổ đủ nhiều năm như vậy, tiểu thông minh vẫn có một ít. Không phải chúng ta thử một chút? Giang Thần khiêu mi, nhìn xem Quỷ nói. Ngươi mang theo ngươi người đi tìm rổ nạn, ta mang theo ta người đi cứu người. Như thế nào? Bất quá ta có điều kiện, nếu như vậy đổi ta còn lấy được đồ vật, như vậy ngươi liền phải đem vật kia cho ta. Quỷ có chút khiếp sợ nhìn xem Giang Thần, nói, một điểm chia cũng không cho ta sao? Giang Thần nhẹ gật đầu, trầm mặc một hồi, Quỷ đáp ứng xuống. Hắn còn không tin, sẽ có hắn không lấy được đồ vật. Chương 163. Trong từ điển của ta không có gặp nguy hiểm hai chữ này, cầu đặt mua, người đăng, sán đợ tinh, nổ vạ văn phòng. Nổ vạ dìm. Một cái nổ vạ binh sĩ đi tới hướng một cái trung niên nữ tử thét lên. Nữ tử một đầu tóc vàng, mặc dù nhìn qua lên chút miễn kỷ, nhưng là bằng khí chất của nàng không khó coi ra nàng lúc tuổi còn trẻ huy hoàng. Nàng liên là sạn nở tinh nổ vạ quân người dẫn đầu, nổ vạ dìm. Vừa mới có cái giả vạ ở phát đến tin tức, nói rỗ nàng cầm tới một cái gọi nguyên thạch đồ vật chính đang hướng về nơi này chạy đến. Ta cho rằng đó là cái âm mưu, người kia là tội phạm. Nổ vạ binh sĩ chi tiết hồi báo trước đó nhận được tình huống dị thường. Hắn như thế nào để cho chúng ta tin tưởng hắn? Nộ vạp dìm hai tay thả tại sau lưng, vừa nghe đến rồ nạn cái tên này, trên mặt nàng biểu lộ liền lóe ra một tia kinh ngạc. Hắn trong tin tức nói hắn mới vừa từ trong ngục giam chạy đi, muốn không phải thật tâm muốn giúp một tay lời nói hắn không có khả năng chạy về sạn đỡ tình đến, không phải hắn liền thành. Nộ vạp binh sĩ dừng một chút, có chút do dự nói, ngu xuẩn. Nộ vạp dìm sắc mặt nghiêm túc. Nộ vạp binh sĩ cúi đầu, có chút xấu hổ phải biết hắn nhưng là đang cùng cấp trên của hắn chửi bậy, mặc dù không biết cái này phong tin tức là ai chuyển đến, nhưng là không thể không nói, cảm giác này vẫn rất thoải mái. Ta là đang lặp lại hắn nguyên thoại. Nộ vạp binh sĩ chứng chặt đàng hoàng nói, trong lòng có chút hơi khẩn trương. Nộ vạp dìm xoay thân thể lại, nhàn nhạt nói, lần sau nói chuyện duy nhất một lần nói xong, không cần tách ra. Nói xong, nàng lại quay người lại nhìn xem nộ vạp binh sĩ con mắt hỏi, ngươi tin tưởng hắn sao? Nộ vạp binh sĩ mỉm người, nhẹ gật đầu. Triệu tập nộ vạp đại quân, chuẩn bị lên chiến. Ta thật không thể tin được, các ngươi sẽ để cho ta một người mở ra chiến đấu phi thuyền chiến đấu. Giang Thần ngồi tại phi thuyền bên trong, hơi xúc động. Ngay từ đầu hắn biết cái này thời điểm trong lòng hết sức hưng phấn, nhưng về sau hắn phát hiện một cái nghiêm túc sự tình, hắn không có mở qua chiến đấu phi thuyền. Nếu như không phải là bởi vì vận khí của hắn tốt, hắn hiện tại ngay cả cất cánh khả năng đều là vấn đề. Nhưng là đừng nói, phi thuyền này một mở, cảm giác này thật sự chính là mười phần không tệ. Ta cũng không thể tin được, dù đủ dạ và ở sẽ tới giúp chúng ta. Giọng két thanh âm tại máy truyền tin đầu kia vang lên. Nó vừa dứt lời, chỉ gặp cách đó không xa một cái như là điều hình trạng thuyền từ tầng khí quyển bên trong hướng xuống hạ xuống, nhìn qua cái nào thuyền liền là rồ nạn thuyền. Chúng ta muốn bắt đầu chiến đấu. Bọn tiểu nhị. Rồ đủ nói xong lái phi thuyền đi trước phía trước. Khai hỏa. Chỉ nghe hắn ra lệnh một tiếng, ngay sau đó hai cái trong phi thuyền oanh ra hai đoàn màu đỏ như là hỏa diễm đồ vật, hai đoàn kết hợp về sau tạo thành một cái cự đại vòng phòng hộ lưới. Tiềm hộ thành công, tiếp xuống liền nhìn các ngươi. Rồ đủ thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền đến. Giang Thần đang tìm tòi một trận về sau đại khái đã biết vật này nếu như khống chế trên dưới trái phải, điều khiển cảm giác liền đi theo video game trong sảnh chơi không sai biệt lắm, chỉ là muốn chân thật rất nhiều. Cái này khiến Giang Thần không khỏi nhớ tới sở ta thuộc loại hình trò chơi, mấu chốt là hiện tại hắn vẫn là chân thực bản. Giờ phút này, toàn thân hắn nhiệt huyết sôi trào. Nhỏ gấu mèo, chúng ta đi. Giang Thần hô to đến, tăng tốc độ hướng phía thuyền bay đi. Ta nói rất nhiều lần, ta không gọi thuyền. Tàu người trên thuyền tựa hồ phát hiện không thích hợp, lập tức từ thuyền trên tuân ra tới một nhóm lớn chiến đấu cơ giáp hướng phía Giang Thần phi thuyền của bọn hắn tiến hành phát xạ. Trò chơi bắt đầu. Giang Thần có chút hưng phấn nói đến. Ngay sau đó hướng phía những cái kia chiến đấu cơ giáp nã pháo. 3. Một cỗ chiến đấu cơ giáp bị bắn trúng bạo tạc ở trên bầu trời tạo thành một đám lửa, tựa như là khói như lửa. Phật bờ lù. Giang Thần hô to. Loại này khai chiến đấu phi thuyền cảm giác, đơn giản so cùng người đánh nhau cảm giác muốn thoải mái nhiều. Giang Thần ngay sau đó lại liên tục bắn mấy phát pháo đạn. Những cái kia đạn pháo một cái tiếp một cái đánh trúng chiến đấu cơ giáp, trên bầu trời đã trở thành chiến trường, vô số hỏa diễm ở trên bầu trời giấy lên. Cơ giáp từng cái bị đánh vỡ nát, hướng phía trên bầu trời rơi xuống. Cơ giáp số lượng rất nhiều, so Giang Thần bọn hắn chiến đấu phi thuyền số lượng nhiều hơn nhiều. Bọn chúng ở trên bầu trời không ngừng bắn đạn, mà Giang Thần mỗi lần đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại tránh thoát đi, đồng thời đánh chúng. Ngươi xác định ngươi là lần đầu tiên mở cái này sao? Mệnh của ngươi bên trong suất cùng tránh né suất cao để cho ta không thể tin được. Giọng két thanh âm từ máy truyền tin truyền đến, hiển nhiên hắn bị Giang Thần dọa sợ. Giang Thần dáng vẻ nhìn qua cùng mở rất nhiều năm phi thuyền người, hoàn toàn nhìn không ra tân thủ ở đâu. Vận khí ta tốt, ngươi cũng không phải không biết. Giang Thần đã chơi này, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, hắn khống chế phi thuyền ở trên bầu trời không ngừng xuất hiện, không ngừng xạ kích, linh hoạt để cho địch nhân cơ giáp đều có chút nhức đầu. Mà lúc này đi theo Giang Thần đồng dạng khống chế phi thuyền dạ và ở tình huống liền so Giang Thần kém xa lắc. Bởi vì chiến giáp số lượng quá nhiều, đã đưa bọn họ không ngừng bị đánh trúng, đã có 3, 4 đài rơi xuống. Không thỉnh cầu trợ rút, mời. Một cái dạ và ở lời còn chưa nói hết liền đã mất đi tín hiệu, nghe vào hẳn là bị đánh trúng bảo. Lúc này, Giang Thần nghĩ tới điều gì nói, tất cả chiến đấu phi thuyền, tất cả đều đến phía sau của ta, xếp thành một loạt. Xếp thành một loạt. Dạng này không phải lại càng dễ đánh trúng mục tiêu sao? Ta cho rằng ngươi đề nghị này không tốt. Xếp thành một loạt quá nguy hiểm, với lại ngươi còn tại phía trước nhất. Henry liền vội vàng nói lấy. Hắn nhưng là đáp ứng chắc lơ muốn bảo vệ hắn, ở hành tinh khác cầu cũng không so địa cầu. Ta cũng cho rằng cái này chủ ý kém cỏi phát nổ. Giọng kẻ phụ họa nói ra, với lại phi thuyền của chúng ta vốn là không đủ, ngươi nếu như vậy, những cơ giáp kia rất dễ dàng đem chúng ta vây quanh. Ngươi phải tin tưởng ta. Giang Thần nói nghiêm túc lấy. Ta tuyệt đối không phải là bởi vì chơi vui mới làm ra quyết định này. Ta cũng không phải loại kia sẽ đem tính mạng của người khác tùy ý nhìn thành sâu kiến người. Dứt lời, hắn lại một lần nữa đánh chúng vào một cỗ chiến giáp. Chúng ta là đang lo lắng tính mạng của ngươi, Giang Thần. Phải biết xếp thành một loạt về sau, ngươi liền ngăn tại phía trước nhất. Henry ngữ khí rất nghiêm túc nói xong. Vậy ta đề nghị các ngươi vẫn là lo lắng các ngươi một chút mình a. Trong từ điển của ta không có gặp nguy hiểm hai chữ này thua thiệt. Chương 164. Vận khí tốt của ngươi muốn như thế nào giải quyết chuyện này? Câu đặt mua, người đăng. Dọc kẹt cùng Henry cảm thấy Giang Thần ý kiến rất không khoa học, chí ít theo bọn hắn nghĩ chưa từng có ai sẽ đem mục tiêu tập trung để quân địch duy nhất một lần tiêu diệt. Không khoa học là không khoa học, nhưng bọn hắn không có cách nào, dù sao Giang Thần là chỉ huy. Loại này chiến đấu bọn hắn không có khả năng giống con ruồi không đầu, cho nên trước kia liền thương lượng xong chia hai đội. Lúc đầu Giang Thần ánh mắt mang theo ít men cùng nhau, nhưng Cát Tỷ sẽ không khai chiến đấu cơ, với lại nàng siêu năng lực cũng đặc biệt thích hợp chủ đồ, cho nên liền theo quy đi. Hiện tại phân đội tình huống là Giang Thần mang theo dọc kẹt cùng Henry còn lại tất cả đều đi quỹ thuyền bên trên. Ta cảm thấy ngay từ đầu để cho ta khi cái này chỉ huy sẽ khá tốt. Chí ít ta sẽ không nghĩ ra loại này chủ ý ngu ngốc. Dọc kẹt vừa nói một bên đem phi thuyền mở hướng Giang Thần đằng sau đuổi theo. Nó cùng Giang Thần tiếp xúc qua là không tệ, vận khí tốt cũng là thật, nhưng là không có ai sẽ đem vận khí việc này đưa đến trên chiến trường đến cửa các hoặc là ta cho là ta cũng có thể làm chỉ huy. Ta sẽ đề nghị nói để cho các ngươi rét chữa hình hoặc là tản ra công kích, nhưng ta sẽ không đề nghị tập trung. Henry cũng đem phi thuyền hướng phía Giang Thần đằng sau mở đi ra, đi theo dọc kẹt đằng sau. Hắc, những cái kia cũng không đến huynh đệ, đề nghị các ngươi đến một cái. Đúng, các ngươi không có nghe lầm, ta hiện tại là để cho các ngươi đến phía sau của ta sắp xếp. Dọc kẹt đối trong máy bộ đàm bất đắc dĩ nói lấy, nó mười phần có thể hiểu được từ trong máy bộ đàm chuyển tới nghi hoặc âm thanh, bởi vì lúc này ý nghĩ của nó cũng giống như nhau, đã bất đắc dĩ, lại không hiểu. Hiện tại hẳn là nhiệt huyết sôi trào mới là, thật sự là không rõ các ngươi vì cái gì ngựa khí thấp như vậy chìm. Nghe vào giống như là ta để cho các ngươi cản ở phía trước. Giang Thần quan sát đến chiến đấu cơ giáp vị trí, hướng lấy bọn hắn bắn đạn. Ngươi có thể sẽ chết, ngươi có biết hay không? Dọc kẹt tại máy truyền tin cái kia một đầu giống lên. Nó như thế vừa hô, chỉ là nghe thanh âm Giang Thần thật sẽ không thể tin được hắn chỉ là một cái rất nhỏ gấu mèo. Mặc dù có rỗ đủ gia nhập, nhưng đi theo Giang Thần phi thuyền cũng không có đặc biệt nhiều, hết thảy mới 10 chiếc, cho nên xếp thành một chữ hình rất dễ dàng. Số lượng này phi thuyền cùng rỗ nạn phát xạ phi hành bọc thép so đơn giản liền là không có cách nào nhìn, cho nên cũng khó trách bọn hắn sẽ lo lắng. Đợi phi thuyền đều xếp thành một chữ hình về sau, công kích phi hành bọc thép tất cả đều tập trung đem phi thuyền của bọn hắn vây lại. Phi hành bọc thép nhìn qua không có người, nhưng thực tế cũng là có người tại trong phi thuyền điều khiển. Điều khiển những này người hiển nhiên cũng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại dạng này đứng ở một đống cho bọn hắn đánh, lập tức điều khiển lấy tất cả cơ giáp hướng phía Giang Thần bọn hắn đánh tới. Ta liền nói bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trừ phi bọn họ đều là ngu xuẩn. Nhìn xem không ngừng hướng bọn họ vây tới phi hành chiến giáp, dọc kẹt tại trong máy bộ đàm gần như muốn bạo tẩu, Giang Thần chỉ có thể nghe thấy nó một tiếng so một tiếng lớn quát, lần này không chỉ là ngươi muốn chết, chúng ta đều muốn chôn cùng. 360 độ vây quanh. Ngươi nói cho ta biết, vận khí tốt của ngươi muốn như thế nào giải quyết chuyện này? Giang Thần ngả báng, gấu tính tình đều là như thế táo bạo sao? Đây chính là trong truyền thuyết gấu tính tình sao? Dọc kẹt nghe thấy Giang Thần lại nói mình là gấu mèo, hết sức chăm chú lại nghiêm túc nói xong, ta nói một lần chót. Ta. Không. Là. Hoắn. Gấu. Để tỏ lòng câu nói này trọng điểm, dọc kẹt cuối cùng năm chữ là từng chữ hết ra. Sẽ để cho dọc kẹt như thế táo bạo nguyên nhân đại khái đổ cho, Giang Thần để bọn hắn đem đội ngũ xếp thành một chữ hình, nó không đồng ý, nhưng nó không phải đội trưởng. Ok, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Còn có, chúng ta trước đình chỉ khai hỏa. Giang Thần nhìn xem từng chiếc vây quanh tại bên cạnh mình phi hành bọc thép, hắn suy đoán những cái kia điều khiển người hiện tại không đối bọn hắn khai hỏa hẳn là cảm thấy Giang Thần bọn hắn đã là cá trong chậu, cho nên muốn vây quanh sau tập kích trực tiếp đoàn diệt bọn hắn. Dù sao số lượng địch nhân phi hành bọc thép từ về số lượng đến xem muốn so với bọn hắn nhiều dòng ra gấp 10 lần có thừa, dù cho thật tại vây quanh thời điểm bị Giang Thần bọn hắn làm hỏng hơn 10 đài bọn hắn cũng là không lo lắng. Cho nên bọn hắn không có khai hỏa, mà là lựa chọn vây quanh. Không cái này một loại tự tin chiến thuật gọi là tung bay, Giang Thần liền rất ưa thích như thế tung bay địch nhân, cho nên dứt khoát hắn cũng không khai hỏa. Ta gọi. Tốt ta, chúng ta nhảy qua cái đề tài này, chúng ta có thể tâm sự cái khác. Tỷ như ngươi chẳng lẽ không có phát hiện người khác không khai hỏa là muốn đem chúng ta vây quanh sau đó một mẹ hút gọn. Nhưng là ngươi để cho chúng ta không khai hỏa là vì cái gì? Là để cho chúng ta làm tốt bị đánh thành cái sàng chuẩn bị sao? Dốc kẹt rất bất đắc dĩ. Chu vi ở càng ngày càng nhiều chiến đấu cơ giáp, nhưng những chiến giáp kia cũng chỉ là vây tới, không khai hỏa, càng nhiều giống như là đang giễu cợt bọn hắn. Nó thậm chí có thể tưởng tượng khống chế chiến đấu cơ giáp người vô tình chế giễu ánh mắt của nó còn có nói lời. Gặp Giang Thần không có trả lời chính mình vấn đề, dốc kẹt tức giận đến, ta cũng sẽ không lại chơi với ngươi loại trò chơi này. Ta muốn bắt lấy bọn hắn, cũng dám dạng này chảo phúng ta. Nó hiển nhiên không giữ được bình tĩnh, cảm giác này tựa như là bị bắt làm tù binh người, hoàn toàn ở vào thuốc thủ vô sách bị động. Nếu như ngươi bây giờ đột nhiên đi ra ngoài, bọn chúng liền sẽ lập tức khai hỏa, chúng ta đều sẽ bị công kích. Henry có chút bất đắc dĩ nói lấy. Phút. Ta vừa mới vì cái gì đầu góc rút sẽ đáp ứng hắn chuyện này, còn cùng ngu xuẩn giống nhau đi theo phía sau của hắn. Dốc kẹt tức giận đại ba. Không hô. Mà lúc này chiến giáp đã toàn bộ vây quanh hoàn tất, nhìn qua đã chuẩn bị hướng lấy bọn hắn nã pháo. Ta thể. Hiện tại dù sao cũng là một lần chết, ta muốn tiến công. Dốc kẹt quát, đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ hướng phía dưới bầu trời phương bay đi, xem ra nó là chuẩn bị trước lách qua địch nhân vây quanh. Mặc dù dáng vẻ như vậy xác suất thành công đặc biệt thấp, nhưng là nó dù sao cũng phải thử một chút. Đúng lúc này, nó nghe thấy được nã pháo âm thanh. Xong. Nó thấp giọng nói một câu, lập tức trong máy bộ đàm liền truyền đến một trận một chút bối rối. Cái này sao có thể? Trời ạ, thật bất khả tư nghị. Nghe thanh âm giống như là rỗ đủ càn quét quân phát ra tới thanh âm, dọc kẹt đội vàng hướng lên trên nhìn lại. Chương 165. Người không thể vĩnh viễn chỉ nhìn biểu tượng, cầu đặt mua, người đăng, trên bầu trời, nguyên bản bao quanh bọn hắn phi hành bọc thép đột nhiên hướng là không kiểm soát, hướng phía những địa phương khác khai hỏa. Tựa như là đột nhiên điên cuồng, vậy mà tự giết lẫn nhau. Hắc, những cái kia khống chế phi hành chiến giáp người là ngu xuẩn sao? Dốc kẹt không thể tin thanh âm tại trong máy bộ đàm vang lên, ngươi biết rõ chúng ta vừa mới liền cùng đi sống. Thế nhưng là bọn hắn vậy mà mình đánh nhau. Ai có thể cùng ta giải thích một chút đây là vì cái gì? Dốc kẹt có bao nhiêu kinh ngạc, thông qua hắn tiếng nói liền có thể nghe được. dựa theo nó lúc này tiếng nói, cũng đã dùng một cái móng vuốt bắt đầu gãi đầu mình. Mà sự thực là, nó xác thực cũng tại như vậy làm. Điều đó không có khả năng, ngươi biết rõ chúng ta trước đó hoàn toàn ở vào trạng thái bị động. Đó là các ngươi, ta nhưng một mực ở vào chủ động trạng thái. Dốc két tiếng nói còn chưa xuống, chỉ nghe thấy Giang Thần nói như vậy lấy, nhưng nó rất ngạc nhiên, Giang Thần là nơi nào ở vào chủ động trạng thái? Hắc. Dốc két nghĩ nửa ngày, chỉ vứt xuống một câu như vậy từ đơn. Ngươi không thể luôn nhìn một ít gì đó mặt ngoài hiện tượng. Giang Thần đối Dốc két nói đến, trước ngươi nhìn qua giống như bọn hắn vây lại chúng ta, chiếm cứ quyền chủ đạo, nhưng ngươi phải biết, vận khí của ta là 100% tốt, ý tứ chính là ta nhất định sẽ thắng. Cho nên ngươi muốn nhìn như vậy, mặc kệ ta làm cái gì, đều là tại dẫn dắt bọn hắn đi hướng đoàn diện. Một mực trầm mặc Henry đột nhiên chen lời. Nói như vậy tựa như là không có vấn đề. Ta lần đầu tiên nghe được có người đem loại này ngụy biện nói như thế có thể tin. 100% hảo vận. Nói thật, ta hiện tại cũng bắt đầu có chút tin. Dốc két bất đắc dĩ nói lấy. Lúc này, Giang Thần phi thuyền của bọn hắn đã bắt đầu từ lúc đầu đội hình tản ra, những cái kia bọc thép ở trên bầu trời tự giết lẫn nhau bạo tạc ra cái này đến cái khác hỏa hoa, giống như là bọn hắn hệ thống sinh đã sinh cái gì vấn đề. Thừa dịp chiến hỗn loạn, Giang Thần lại bắt đầu tiến hành điên cuồng công kích. Bình, bình, bình. Từng tiếng tiếng nổ mạnh tại vang lên bên hai, trên bầu trời khắp nơi là ánh lửa. Những cái kia bọc thép hỗn loạn một hồi về sau lại bắt đầu khôi phục bình thường, bởi vì lúc trước bọc thép số lượng giảm bớt, đang thiết giáp khôi phục bình thường về sau lại từ rồ nạn thuyền bên trong lần nữa đã tuôn ra đại lượng bọc thép. Ta cho rằng tình huống này không tốt lắm. Dốc két nhìn xem đột nhiên tuôn ra bọc thép, không khỏi nói một câu. Đúng lúc này, tất cả mọi người trên phi thuyền máy truyền tin đều kết nối tiến đến một thanh âm. Nô và đại quân đến đây trợ giúp, đã tham dự chiến đấu. Thanh âm vừa kết thúc, chỉ gặp từng cái giống như là ngôi sao chiến hạm bay lên bầu trời. Vâng. Một chùm đạn pháo phát bắn xuyên qua, trong nháy mắt ba, bốn cái bọc thép bị tạc vỡ nát. Ta đột nhiên bắt đầu tin tưởng vận khí của ngươi. Dốc két hơi kinh ngạc nói đến, ta thật không thể tin được, có người vận khí sẽ tốt đến loại tình trạng này. Giang Thần cười khẽ, phát hào lấy mệnh lệnh, chúng ta đi tới mặt tiệm hộ sạn đỡ tinh nhân chạy trốn, các ngươi đi đánh rồ nạn thuyền. Tuyệt đối không có thể làm cho thuyền của nó tiếp cận tinh cầu mặt ngoài. Giang Thần vừa dứt lời, chỉ nghe thấy có người nói, thật không tưởng tượng nổi, có một ngày ta sẽ nghe một phạm nhân mệnh lệnh. Ai? Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng nổ vạ đại quân vẫn là hướng phía trên bầu trời rồ nạn thuyền bay đi, bất kể là của ai mệnh lệnh, chỉ cần là có lợi cho sạn đỡ tinh, bọn hắn đều sẽ nghe. Chỉ gặp bọn họ đem chiến hạm của mình từng cái ghép lại cùng một chỗ, tại rồ nạn thuyền trước hợp thành một mảnh kim sắc lồng phòng ngự. Rồ nạn thuyền rất lớn, cho nên di động cũng không nhanh, dạng này lồng phòng ngự chí ít có thể lấy ngăn trở rồ nạn bọn hắn tiến lên. Nhưng vấn đề là bọn hắn là dùng chiến hạm tạo thành lồng phòng ngự, một khi rồ nạn đột phá, trên chiến hạm cưỡi binh sĩ đều sẽ chết, tương đương nói bọn hắn hiện tại dùng mạng của mình đi đối kháng rồ nạn chiến hạm. Thế nhưng là sự tình đến cái này địa vị, tin tưởng so với bọn hắn tính mạng của mình, những này nổ vạ quân người nhà tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Rồ nạn mục đích là toàn bộ sạn đợt tinh, cũng không đơn thuần là một người. Trời ạ, bọn hắn đều không muốn sống nữa sao? Dốc két nhìn lên bầu trời có ít mấy trăm đỡ chiến hạm tạo thành mạng lưới phòng ngự kinh ngạc nói, mỗi người đều sẽ có tín niệm của mình, bọn hắn làm nổ vạ quân, thủ hộ nhà của bọn hắn mới là trọng yếu nhất. Giang Thần nhàn nhạt nói xong, hướng phía đã tuôn ra tới mặt đất chiến hạm không ngừng bắn công kích. Đúng, liền giống chúng ta làm Hitman, mục tiêu của chúng ta liền là bảo hộ nhân loại. Henry nói xong cũng điên cuồng hướng phía quân địch bắt đầu xạ kích. Vậy chúng ta phải làm gì? Dốc két hỏi. Xử lý rồ nạn. Phi thuyền phải mạn thuyền bị đánh trúng, có người xung vào, với lại nổ vạ đại quân cũng gia nhập chiến đấu. Hiện tại bọn hắn tại phía trước kiến tạo lồng phòng ngự ngăn cản chúng ta tiến lên. Nợ tu là thấy tình huống không đúng, vội vàng đi lên nói với rồ nạn lấy. Nàng nhìn qua rất gấp, nói chuyện cũng đặc biệt lớn tiếng. Tăng tốc đi tới. Đột 433 phá phòng ngự che lậy. Mục tiêu của chúng ta là đến mặt đất, cái khác đều không trọng yếu. Rồ nạn cầm lưỡi búa, nhàn nhạt nói xong, nhìn qua hắn cũng không quá để ý nợ tu là nói lời. Hắn hiện tại có được power game, hắn không có cái gì tốt e ngại. Hắn đối sàn đỡ tinh là tình thế bắt buộc. Nợ tu là thần sắc sững sờ, ngay sau đó quay đầu đối những người kia mệnh lệnh đến, nhanh đi quan bế an toàn nhóm. Nhanh lên đi, đừng ngăn cản con đường của ta. Nàng một bên nói một bên hướng phía bên ngoài đi đến. Đạt được dỗ nạn mệnh lệnh, thuyền bắt đầu từ từ gia tốc, hướng phía lồng phòng ngự bên này tiến vào. Nộ và đại quân chế tạo ra lồng phòng ngự tương đối mà nói vẫn là rất kiên cố, cái này khiến thuyền không thể không bắt đầu gia tăng tốc độ. Lần thứ nhất gia tốc vẫn cảm thấy nhận lấy mãnh liệt lực cản, thuyền không qua được, cho nên bọn họ tiến hành lần thứ hai gia tốc. Lần thứ hai gia tốc vẫn như cũ không qua được, nhưng là dỗ nạn rất rõ ràng không có rông dài ý tứ. Bọn hắn trực tiếp đem hỏa lực chạy đến lớn nhất. Nhưng mà cho dù là như thế này, rồ nạn vẫn như cũ không cách nào đột phá nổ và đại quân lồng phòng ngự. Điều này hiển nhiên để rồ nạn cũng có chút chấn kinh. Không chịu nổi bọn hắn, tử linh phi thuyền người điều khiển, toàn viên xuất động, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Chương 166. Ta chỉ muốn xác nhận một chút là thật là giả, cầu đặt mua, người đăng, bọn hắn oanh tạc thành thị, thờ giản binh trưởng, chúng ta là không giải tán trận hình. Không được, tiếp tục thủ vững trận hình. Những người kia bọn hắn sẽ giúp chúng ta xử lý. Ba viên tạc đạn từ rồ nạn thuyền bên trên bước xuống, ngay sau đó liên tiếp có mấy chục phi thuyền này bay ra. Vâng. Tiếng nổ mạnh tại trong thành thị nổ lên, còn chưa kịp tới chạy trốn người bị cái này từ trên trời giáng xuống tạc đạn dọa đến không ngừng thét chói tai, điên cuồng chạy trốn. Theo ba viên tạc đạn rơi xuống, vô số tạc đạn bắt đầu từ rồ nạn thuyền bên trên vứt xuống. Tạc đạn rơi trên mặt đất, nổ bốc cháy hoa, mặt đất bị tạc mặc, bùn đất đá vụn đầy trời đều là, khói lửa tràn ngập trong không khí, trong lúc nhất thời sạn đỡ tinh lâm vào hỗn loạn. Tạc đạn liền như mưa rơi, không ngừng rơi vào sạn đỡ tinh. Đúng lúc này, sạn đỡ tinh nào đó một chỗ phía trên cầu, một đôi làn da màu đỏ mẹ con quằn xuống đất, xem bộ dáng là trợ chân. Các nàng cố gắng đứng lên, tiếp tục chạy. Đúng lúc này, các nàng chú ý tới bên cạnh có một cái tạc đạn tựa hồ tại hướng lấy bọn hắn bay tới. No. Mẫu thân kinh hoàng đem con của mình ôm vào trong ngực của mình. Trước mắt lấy tạc đạn cách các nàng càng ngày càng gần, các nàng co lại tại nguyên chỗ, nhắm mắt lại chờ đợi tử vong tuyên án. Vâng. Đau đớn không có đúng hạn tiền đến, chỉ là cả không tựa hồ cũng run rẩy một cái. Mẹ con cấp tốc ngẩng đầu, chỉ gặp một phi thuyền này từ trước mặt của các nàng bay ra, đồng thời còn đang không ngừng hướng cái khác tạc đạn tiến hành công kích. Ngươi không thể đem loại này thương danh tiếng sự tình toàn bộ đều làm. Dốc kết nói xong, ngay sau đó hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng là ngươi làm rất tuyệt. Tạ ơn khích lệ, quỷ bọn hắn quá chậm, chúng ta phải đi thuyền hạm bên trong giải quyết rồi nạn, không phải dạng này đi chúng ta cứu không được nhiều người như vậy. Giang Thần nói xong, hướng phía thuyền bay đi, Dốc kết cùng Henry cũng đi theo hắn hướng thuyền bay đi. Chúng ta sắp không chịu được nổi nữa. Cái thành phố này khả năng đến dựa vào các ngươi. Trong máy bộ đàm truyền đến thợ dạn binh trưởng thanh âm, hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một cái nam nhân thanh âm, sạn đỡ tinh nhân. Các ngươi tiếp nhận lên ăn a. Kia đáng thương hòa bình hiệp nghị, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Dỗ nàn thanh âm tại toàn bộ sạn đỡ trên bầu trời băng lên, ngay sau đó một chùm tử sắc quang xuyên thấu lồng phòng ngự, những cái kia dùng chiến hạm hình thành lồng phòng ngự đang chậm rãi tăng dã, từng cái chiến hạm bắt đầu bạo tạc, to lớn ánh lửa ở trên bầu trời khói lửa tràn ngập toàn bộ sạn đỡ tinh bầu trời, mấy trăm đỡ chiến hạm bị toàn bộ phá hủy. Đó là Power Game. Giang Thần thần sắc sững sờ. Ta lặc. Đám hôn đàn này. Dốc kết thanh âm tức giận cơ hồ muốn đem máy truyền tin xuyên đấu, nó răng cắn chặt, lộ ra hung ác thần sắc. Quá phận. Nô và đại quân là cái thành phố này anh hùng. Henry cũng đồng dạng phẫn nộ, cố gắng bởi vì hắn là Eastman, ngần nổ và quân đội, chỉ trích là bảo hộ tinh cầu của mình, vì tinh cầu của mình, vì những cái kia ở vào nước sôi lửa bỏng nhân loại, bọn hắn nguyện ý kính dâng ra sinh mệnh của mình đi chống cự những xâm lấn giả kia. Mặc kệ là siêu năng người vẫn là nhân loại bình thường, bảo vệ mình ở tinh cầu, đây là trách nhiệm. Năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn. Chúng ta bắt lấy rồ nạn. Giang Thần lạnh lùng thanh âm tại vang lên bên hai, hắn mở ra phi thuyền dùng tốc độ nhanh nhất từ phải mạn thuyền bọt vào rồ nạn thuyền bên trong. Dốc kết cùng Henry cũng theo đôi tiến vào rồ nạn thuyền bên trong. Tại xông vào rồ nạn thuyền trong nháy mắt, phi thuyền dùng tốc độ nhanh nhất trên mặt đất ma sát, bốn phía có thể trông thấy hỏa hoa âm thanh. Bởi vì ba chiếc phi thuyền là đồng thời tiến đến, cuối cùng nhất định sẽ va vào nhau. Giang Thần tùy ý nhấn xuống một cái nút, ngay sau đó phi thuyền môn liền mở ra. Phi thuyền trượt tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, nhìn như vậy đến hắn hiện tại chỉ có thể nhảy xuống. Không có một chút do dự, Giang Thần trực tiếp liền nhảy xuống. Không có dự đoán đau đớn, Giang Thần cảm giác mình đặt ở thứ gì trên thân. Không thể không nói, xúc cảm cũng không tệ lắm, chỉ là có vài chỗ có một chút điểm cứng rắn. Bang, bang. Va chạm thanh âm tại Giang Thần vang lên bên hai, Giang Thần theo bản năng túi lầu xuống. Ngược địa phương tựa hồ tiếp xúc đến thứ gì, cùng những địa phương khác không giống nhau lắm, mềm nhũn. OMG. Đợi va chạm thanh âm dừng lại về sau, Giang Thần bên tai nghe được một trận một chút bối rối. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng dạng này, thật. Nói chuyện tựa như là gệ mồ ra. Nàng nói là có ý gì? Giang Thần sửng sốt một chút, hắn ngẩng đầu. Dựa vào, hắn đè ép lại là Nợ Tù Lạ. Nợ Tù Lạ cũng là Thạ Nổ dưỡng nữ thứ nhất, nàng cùng Gệ Mồ Dạ là cùng một chỗ bị Thạ Nổ chọn chúng cố máy giết người. Ngay từ đầu Nợ Tù Lạ vốn là người, nhưng từ các nàng lúc nhỏ bắt đầu, Thạ Nổ liền sẽ để Gệ Mồ Dạ cùng Nợ Tù Lạ tỉ thí, mỗi lần đều là Nợ Tù Lạ thua, mỗi lần thua thân thể một bộ phận liền sẽ bị Thạ Nổ thay thế thành máy móc, cho nên sau khi lớn lên, Nợ Tù Lạ thân thể cơ hồ có một nửa đều là máy móc. Chỉ là để Giang Thần rất kinh ngạc chính là, vừa mới mình tiếp xúc đến, chẳng lẽ ngực của nàng là thật? Giang Thần cũng không biết làm gì, ma xui quỷ khiến tựa như lấy tay đi thử xem thật giả, còn không có đụng phải chỉ nghe thấy một tiếng. A, gặp Giang Thần ép trên người mình, còn muốn vào tay, Nợ Tù La hiển nhiên phẫn nộ. Nàng đột nhiên một cái đứng dậy, đối Giang Thần liền bắt đầu công kích, Lệ Mộ Dạ thấy thế liền cùng với nàng đánh đấu. Giang Thần từ dưới đất chậm rãi đứng lên, nửa ngày còn không có phản ứng kịp. Nợ Tù La ngược lại là thật, chẳng lẽ lại là ta cảm giác sai? Đang nghĩ ngợi, Giang Thần đột nhiên cảm thấy có người vọt lên kéo lại mình tay, cúi đầu xem xét, người tới là Cathy. Chơi ạ, ngươi không biết, ngươi mới vừa từ nơi đó xông lúc tiến vào đem rỗ nạn cho đụng ngã, hơn nữa còn đem đang cùng chúng ta đánh nhau cái kia màu lam nữ nhân cũng đụng ngã, ngươi thật lợi hại. Cathy hưng phấn nói xong, hung hăng lung lay Giang Thần tay xong. Giang Thần nhìn xem nàng ngẩn người hỏi, ngươi có thể đem ngực của ngươi cho ta sờ một chút à, ta muốn xác nhận một chút. Câu nói kế tiếp Giang Thần không có nói ra, cũng không thể nói, ta muốn xác nhận một chút thật ngực cùng ngực giả khác nhau à. Nguyên bản còn một mặt kích động Cathy nghe xong Giang Thần nói như vậy lập tức thẹn thùng lên, cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, chán ghét. Giang Thần nhìn xem nàng thẹn thùng dáng vẻ, nghĩ thầm, ta thật không có ý tứ gì khác à, ta chỉ là muốn xác định một cái. Chương 167. Chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thẩm phán à, cầu đặt mua, người đăng, ta không cách nào tưởng tượng chúng ta vừa mới đã trải qua cái gì, nhưng mà ngươi lại cũng không có chuyện, cái này để cho người ta rất tức giận. Dốc kết thanh âm sau lưng Giang Thần vang lên. Giang Thần quay đầu, chỉ thấy nó cùng Henry hai người giống như là bị điện giật đánh, toàn thân lông đều dựng lên, không chỉ có như thế, trên người bọn họ còn có màu đen vết tích. Nhìn qua liền là một cái sù lông gấu mèo cùng một cái sù lông dã thú. Ta thật đáng tiếc. Dù sao hắn 100% hảo vận hệ thống chỉ có thể bảo chứng hắn mình tuyệt đối hảo vận, nhưng là không thể cam đoan người khác tuyệt đối hảo vận. Ngươi vừa mới, Lúc này Quỷ cũng đi tới, hắn tựa hồ muốn nói cái gì, cũng cảm giác thuyền mãnh liệt run rẩy một cái. Nếu như không có đoán sai, lúc này rỗ nạn thuyền cũng đã đột phá nổ và quân đội lồng phòng ngự, tại không có chói buộc về sau, thuyền bắt đầu nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Trời ạ, theo tốc độ này bay xuống đi, chúng ta đều sẽ chết. Cát Tỷ có chút khẩn trương nói. Đừng lo lắng, có ta ở đây. Sẽ không. Giang Thần kiên định nói xong. Nhìn lên bầu trời bên trong một chiếc phi thuyền khổng lồ rơi xuống, nổ vạm dìm trong lòng càng thêm khủng hoảng. Bởi vì tốc độ của phi thuyền rất nhanh, bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ đã nhanh muốn tiếp cận mặt đất. Nếu như vậy nện xuống đến, khẳng định sẽ đại diện tích hư hao, mặc dù đám người đã sơ tán không sai biệt lắm, nhưng là khó mà cam đoan sẽ không có người ra hiện ra tại đó. Với lại như thế một đập xuống, nếu như bạo tạc lời nói hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nhưng là bây giờ trên cơ bản tìm không thấy biện pháp ngăn cản, cái này phải làm gì? Ngay tại nổ vạm dìm có chút sức đầu mẹ chán thời khắc, nàng đột nhiên phát hiện tốc độ của phi thuyền tựa hồ chậm lại. Chuyện gì xảy ra? Nổ vạm dìm liền vội vàng hỏi. Đang điều tra. Báo cáo, do nạn phi thuyền tên lửa đẩy giống như xảy ra vấn đề, không biết là không có nhiên liệu vẫn là vấn đề gì.
Cái gì?
Không có nhiên liệu. Do nạn phi thuyền vốn là đặc biệt lớn, một khi không có tên lửa đẩy, như vậy phi thuyền của hắn tốc độ liền sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Thế nhưng là do nạn vì sao lại không mang theo đủ nhiên liệu?
Cái này.
Mà lúc này, kinh ngạc không chỉ là nổ vạm dìm, còn có chính tại phi thuyền bên trên lo lắng đề phòng mấy người.
Bạ phạ, vì cái gì đột nhiên chậm lại?
Dốc kẹt có chút kinh ngạc hỏi. Nếu như dựa theo vừa mới hỏa lực chạy đến tốc độ cao nhất dạng này té xuống lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ mất mạng. Nhưng là hiện tại phi thuyền vậy mà chậm lại.
Người cũng đừng nói với ta, đây cũng là hảo vận năng lực có thể làm sự tình.
Để hết tốc độ tiến về phía trước thuyền hạm trở nên chậm.
Quỷ một mặt không tin nhìn xem Giang Thần nói đến, ngươi biết con người của ta là giảng cứu khoa học, ngươi biết xác suất loại chuyện này, các loại định luật loại hình, ở trước mặt ngươi là đều không dùng sao?
Cái này nghe vào quá giật, các ngươi nói có đúng hay không?
Quỷ vừa dứt lời, lại là một trận lay động.
Lay động kéo dài một đoạn thời gian ngắn, bên hai vang lên tiếng oanh minh.
Thẳng đến tiếng oanh minh kết thúc, đại khái là phi thuyền đã bình ổn rơi vào trên mặt đất.
Ngươi có thể cho rằng như vậy, chẳng qua nếu như ngươi thật muốn biết nguyên nhân, kỳ thật rất nhiều chuyện đều là có thể giảm được thông.
Giang Thần nhẹ gật đầu nói ra, ngay sau đó hắn đi ra khỏi phi thuyền.
Quỷ đi theo những người khác cũng đi ra khỏi phi thuyền.
Vậy ngươi có thể cùng ta giải thích một chút, một chiếc toàn lực gia tốc thuyền vì sao lại đột nhiên chậm lại, cái này ngươi có thể giải thích sao?
Chẳng lẽ ngươi muốn nói với ta là tên lửa đẩy xảy ra vấn đề?
Vẫn là nói không có nhiên liệu?
Quỷ lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy dọc kẹt ở một bên Phong Khinh Vân đạm nói xong, vậy thì thế nào, ta vừa mới còn trông thấy nguyên bản vây lại chúng ta chiến giáp đột nhiên bắt đầu tự mình đánh mình.
Ngươi biết ta lúc đầu đều cho là chúng ta chết chắc rồi.
Nghe được dọc kẹt nói, Quỷ đột nhiên vang lên cái gì, một mặt nghiêm chỉnh nói đến đây, chúng ta trước đó bắn chết mấy cái chính tại khống chế chiến giáp đầu lâu tới, không biết có phải hay không là nguyên nhân này.
Ngươi không biết, ta nghe được Khô Lâu nói chuyện, bọn hắn nói nhìn những cái kia ngu rốt, tập trung đến cùng một chỗ, dạng này chúng ta có thể duy nhất một lần đem bọn hắn xử lý.
Nguyên lai bọn hắn nói ngu rốt liền là các ngươi.
Henry lắc đầu, một mặt lý trí phân tích, nghiêm túc tới nói, là bọn hắn, tại địch nhân trước mặt tự giết lẫn nhau loại sự tình này nghe vào có phải hay không càng thêm xuân một điểm.
Mấy người chính một người một câu nói hăng say, chỉ gặp khói lửa bên trong, dỗ nạn cầm một thanh lưới búa từ tàu trong thuyền đi ra.
Trong tay hắn lưới búa bước lên màu tím ánh sáng, phía trên khảm hẳn là Power Game.
Sàn đỡ tinh nhân dân.
Chúc mừng thời điểm đến.
Bước bỏ các ngươi cái kia đã hèn mọn lại vô chi thần.
Các ngươi chúa cứu thế đã tới.
Kia chính là ta.
Dỗ nạn gào thét lớn. Một chút còn chưa kịp chạy đi sạn đờ người giờ phút này trên mặt lộ ra kinh hoàng biểu lộ.
Hắc, mục đích của ngươi là sạn đờ tình, ngươi tại sao phải cướp đi ta đồ vật?
Lúc này Quỷ đột nhiên mở miệng, rất hiển nhiên, bởi vì hắn không có đi người thu thập nơi đó, cho nên hắn cũng không biết, hắn nói chiếc hộp màu bạc bên trong chứa là cái gì.
Ngươi ngu xuẩn, ngươi đến bây giờ cũng không biết, ngươi cướp đi là vật gì?
Dỗ nàng cười lạnh, giống to nói xong,
trên tay hắn lôi búa khảm liền là của ngươi đồ vật, ta ở game.
Lực lượng này có thể hủy thiên diệt địa.
Giang Thần nhàn nhạt nói xong, nhưng mà Quỷ hiển nhiên có chút không tin.
Hủy thiên diệt địa?
Làm sao?
Quỷ lời còn chưa nói hết, chỉ thấy dọc kẹt đột nhiên xông tới, miệng bên trong còn gào thét lớn, ngươi giết chết nhiều như vậy nổ vạ quân nhân.
Phanh!
Dỗ nạn nhẹ nhàng đống nhúc nhích trong tay hắn lưỡi búa, lập tức, dọc kẹt liền bị bay ra rất xa.
Cái này khiến Quỷ tựa hồ bắt đầu có một ít tin tưởng.
Chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thẩm phán A.
Dỗ nạn giơ lên lưỡi búa, màu tím chỉ từ hắn lưỡi búa bên trong tuôn ra, một cổ lực lượng cường đại đang cuộn trào, sáng đỡ tinh trên mặt người biểu lộ càng ngày càng kinh hoàng.
Henry hóa thành dã thú nhào tới, còn không có đụng phải dỗ nạn, liền bị cái này lực lượng cường đại cho đẩy ra.
Chơi ạ, lực lượng này quá cường đại.
Chương 168.
Ngươi vận khí này có chút quá mức, cầu đặt mua, người đăng, vừa rụt đem trên tay mình thần cảnh rối dài, tựa hồ muốn đi đoạt đi rồ nạn trong tay lôi búa, nhưng mà thân cây còn không có tiếp xúc đến rồ nạn, liền gây mất.
Ta là vừa rụt
có chút hề phải nói.
Giang Thần biết đường ở game lực lượng quá mức trực tiếp, bây giờ bị mở ra, rất khó gần rồ nạn thân, nhưng là mình có 3 viên bảo thạch, theo cứ như vậy tới nói, hắn muốn cướp đi ở game cũng không tính đặc biệt khó.
Ngay tại Giang Thần chuẩn bị vận dụng bảo thạch lực lượng lúc, Giang Thần đột nhiên nghe được một cái tiếng ca.
A, hai tử, đây hết thảy đều sẽ tốt hơn.
Nghe một chút những này ca tử.
Cái này tiếng ca không chỉ có hấp dẫn đang tại tụ lực chuẩn bị phát ra công kích rồ nạn, cũng đem Giang Thần ánh mắt hấp dẫn.
Không phải là bởi vì em hay, là bởi vì thật khó nghe.
Giang Thần làm sao cũng không nghĩ tới, coi như rất nhiều chuyện kiện đều phát sinh cải biến, nhưng là quỷ giới múa cái này phát sinh không được đổi biến. Đại khái xuất đi lên nói, ai bảo hắn là ngân hà giới vũ đoàn đâu. Lúc này, quỷ chính đang vặn bẹo lấy thân thể của mình, theo chính hắn hát ca đánh nhịp, ra sức biểu diễn. Cái này khiến Giang Thần có một chút muốn cười. Hắn làm sao vậy, có phải hay không bị sợ choáng băng à? Cát Tỷ có chút kinh hoàng bắt lấy Giang Thần cổ tay, nhìn xem Giang Thần hỏi. Mà lúc này Dỗ Nạn cùng Cát Tỷ ý nghĩ đại khái cũng giống như nhau. Ngươi đang làm gì? Dỗ Nạn một mặt mộng bức nhìn xem quỷ hỏi. Quỷ ra sức dãy rủa cái mông của mình, một mặt nghiêm chỉnh nhìn xem quỷ nói đến, đấu mua à, anh em, hai ta. Hắn khiêu vũ về sau còn chỉ Lệ Mộ Dạ, gặp Lệ Mộ Dạ một mặt ghét bỏ lắc đầu, quỷ lại mình bắt đầu nhảy dựng lên. Ngươi tờ mở đang làm cái gì? Dỗ Nạn rốt cục nhịn không được có chút nổi giận. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mình bị người đạp một cước, ngay sau đó trong tay lưới búa bị người bắt được. Không! Dỗ Nạn hô to. Vâng! Một cái đạn pháo đánh trúng Dỗ Nạn chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, buông lỏng tay ra, cả người ngã trên mặt đất. Ta cũng không biết hắn khiêu vũ có gì đáng xem, ngươi vậy mà nhìn mê mẩn như vậy. Giang Thần cầm lưới búa, nhàn nhạt nói xong. Mặc dù trong thân thể của hắn cảm giác lại lực lượng đang cuộn trào, nhưng là hệ thờ hạt cũng bị ạ bộ cạ lịch tăng cường qua thể chất để hắn có thể thừa nhận được ở lực lượng như vậy. Có một thanh lưới búa phân tán dạng này lực lượng, xác thực cũng không tệ lắm. Giang Thần vung lên lưới búa, một búa trực tiếp đập vào Dỗ Nạn trên thân. Từ sát quang mang Dỗ Nạn toàn thân, cơ hồ không có cho Dỗ Nạn bất kỳ thời gian, hắn cứ như vậy bị ở game lực lượng cho đập vỡ nát. Nhìn xem Dỗ Nạn biến mất, sàn đỡ tinh nhân dân tất cả đều ngã trên mặt đất khóc ròng ròng. Hắc, vật này. Quỷ đi lên trước, chỉ Giang Thần trên tay ở game, nhìn qua, vẫn là có muốn ý tứ. Chúng ta thế nhưng là nói xong, nếu như ta cầm, thứ này đến về ta. Giang Thần khiêu mi, nhìn xem quỷ. Tốt xấu ta cũng là gia lực, nếu không phải ta vừa mới khiêu vũ chuyện gì sự chú ý của hắn, ngươi có thể đem thứ này nắm bắt tới tay sao? Quỷ liền vội vàng nói đến, muốn mình vừa mới cố gắng như vậy, cũng không thể thứ gì đều lấy không được a, ngươi muốn cầm lấy đi bán, thứ này, bán cho ai, cũng không an toàn. Giang Thần nhàn nhạt nói đến, không không, ta sẽ không cầm lấy đi bán. Quỷ lắc đầu, cái kia không phải dạng này, nếu như ngươi có thể từ lưỡi búa này bên trên lấy xuống, ta liền đem nó cho ngươi. Giang Thần đem lưỡi búa hướng phía trước rồi ra nói, cái này không có vấn đề, vậy ngươi nhất định phải thua, ta nhất định có thể. A, Quỷ tương đương tự tin đưa tay đi lấy lưỡi búa bên trên ở game, một bên cầm còn vừa nói, nhưng làm tay của hắn tiếp xúc đến ở game trong nháy mắt, lập tức bị một đoàn màu tím lực lượng cho bao vây, cố lực lượng kia ở trên người hắn phun trào, gần như sắp thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của hắn. Quỷ vội vàng vung lòng tay ra, toàn bộ tóc đều là xù lông trạng thái. Quỷ bản thân không giống với người bình thường, ba của hắn là thiên thần tộc người, chỉ là bởi vì hắn bây giờ còn chưa có kế thừa cha của hắn lực lượng, cho nên cầm không được ở game cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng là nương tựa theo hắn ghen. Nho nhỏ tiếp nhận một cái ở game cũng sẽ không có đặc biệt chuyện đại sự. Ta không tin ngươi có thể đem nó lấy xuống, cái đồ chơi này đơn giản liền là một viên tạc đạn. Quỷ hướng lui về phía sau mấy bước, có chút kinh hoàng nói xong. Hắn nhìn xem Giang Thần, mặc dù nói Giang Thần may mắn, nhưng là vật này lực lượng trực tiếp như vậy, với lại quá mức cường đại, đây không phải chỉ dựa vào may mắn liền có thể giải quyết sự tình. Giang Thần cười cười, một mặt nhẹ giọng hỏi, ngươi có hộp sao? Quỷ do dự một chút, từ trên thân móc ra một cái màu bạc cái hộp nhỏ đưa cho Giang Thần. Giang Thần mở hộp ra, ngẩn người, đem hộp đặt ở bảo thạch phía dưới, đang nghĩ ngợi có phải hay không lấy tay đi đem nó lấy xuống. Nếu như muốn đưa tay cầm tối đa cũng liền là cùng quỷ, cũng sẽ không tạo thành rất lớn tổn thương. Ngay tại Giang Thần thời điểm do dự, chỉ gặp ở game đột nhiên một cái mình rất xuống Giang Thần trong tay trong hộp. Quỷ, ngoa tạo, ngươi vận khí này có chút quá mức. Cái này có chút giật, không phải, vì cái gì còn có thể dạng này? Trực tiếp liền rất xuống. Quỷ tức giận chỉ trên người mình hỏi, vậy ta đây dạng là vì cái gì? Ta vừa mới cố gắng như vậy, bị vật kia đốt thành cái dạng này. Sau đó ngươi liền dễ dàng như vậy nhặt được tiện nghi. Không thể nhịn. Quỷ có chút phẫn nộ, đang muốn cùng Giang Thần đàm phán một cái, chỉ nghe thấy một thanh âm tại lỗ tai hắn vang lên, cảm ơn các ngươi, anh hùng của chúng ta nhóm. Người tôi là nổ bạc dìm. Ôi, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đây đều là hẳn là. Giang Thần đem hộp phóng tới trên người mình, ngay sau đó hướng phía nổ bạc dìm đi đến, đem Quỷ trực tiếp gạt tại một bên. Quỷ không phục lắm đi theo Giang Thần đằng sau cũng đi tới. Ta nhất định phải tuyên bố một cái, ngươi hẳn là suy tính một chút, đánh bại Dỗ Nạn ta cũng là có phần. Ta như vậy ra sức giúp ngươi hấp dẫn Dỗ Nạn lực chú ý, ngươi không thể làm như vậy. Với lại ta hoài nghi vừa mới viên đá kia là bởi vì ta lấy trước, cho nên nó núi lỏng mới rơi xuống. Cho nên dựa theo nói như vậy, ta cũng có một phần lực. Tảng đá kia có thể đạp nát sao? Một người một nửa có thể chứ? Chương 169. Ngươi là hố sâu đi. Câu đặt mua, người đăng, Giang Thần mới sẽ không ngu đến mức thật đem ở game cùng bịu một người một nửa đối phân. Dù sao cho ngươi, ngươi cũng sẽ đem nó lưu tại sàn đỡ tình, ta tại sao phải cho ngươi? Giang Thần nhìn xem Quỷu nói nghiêm túc đến. Nguyên bản còn ở trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt Quỷu nghe được Giang Thần kiểu nói này cả người đều ngây dại. Hắn xác thực có đem cái này bảo thạch lưu tại sàn đỡ tình suy nghĩ. Đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì những người ở nơi này cần muốn vật như vậy, Quỷu không hề chỉ muốn khi cái gì dạ vạ ở mỗi ngày trải qua hãm hại lừa gạt sinh hoạt. Ngay từ đầu nghĩ ra được thứ này đúng là bởi vì bố tỷ, thế nhưng là Dỗ Nạn xuất hiện cơ hội hủy diệt cả một cái sàn đỡ tình. Trở thành ngân hà hộ vệ đội hắn hiện tại càng muốn vì hơn sạn đỡ tinh làm chút gì, chí ít có thể làm cho cái tinh cầu này có một chút tự vệ lực lượng. Hắn hiện tại hoàn toàn không có tâm tư đem thứ như vậy thả trên người mình, ai nguyện ý đem một viên bom hẹn giờ đặt ở bên cạnh mình. hắn vừa mới bất quá đụng một cái, lực lượng kia cơ hồ khiến hắn sắp tại chỗ bạo tạc. Lưu tại sàn đờ tinh không tốt sao? Chỉ ít bọn hắn có cái này có thể bảo hộ mình, với lại ngươi đem như thế một vật mang đi, không cảm thấy rất nguy hiểm sao? Quỷ thẩm mặt một hồi, giống như lại nghĩ tới vừa mới đụng đồ chơi kia sợ hãi, bật đến, lực lượng của nó sẽ để cho ngươi tại chỗ bạo tạc. Ta cũng không muốn gặp lại ngươi chỉ thấy từng đống mảnh vỡ. Giang Thần lắc đầu nói, lưu tại sàn đờ tinh chẳng khác nào đưa cho thản đồ, với lại dạng này sẽ hại chết sàn đờ tinh tất cả mọi người. Đối với biết nguyên bản sự kiện Giang Thần tới nói, lưu tại sàn đờ tinh chẳng khác nào đem bảo thạch đưa cho thản đồ. Đưa cho thản đồ còn không bằng đưa cho hắn, chí ít hắn sẽ không đánh búng tay. Nâng lên thản đồ lúc gệ mồ dạ trên mặt hiện lên một tia dị dạng. Giang Thần biết nàng đang suy nghĩ gì, nàng là thản đồ nữ nhi, nhưng là hiện tại nàng còn không có đem tầng này thân phận nói cho bất luận kẻ nào. Thản đồ là ai? Quỷ này lại còn không biết thản đồ tồn tại, bất quá muốn chờ hắn biết, cũng phải chờ lâu lắm rồi. Một cái khiêu vũ so ngươi còn lợi hại hơn người. Giang Thần nghiêm túc nhíu mày. Hắn nhưng không biết khiêu vũ, giết chết vợ ta nữ chân chính hung thủ chính là thản đồ, dỗ nạn bất quá là thủ hạ của hắn. Giờ giặc có chút tức giận nói đến. Thế nhưng là, kỳ thật đem vật kia cho Giang Thần cũng không phải là không thể được, hắn đã cứu sẵn đỡ tinh nhân, cái này chứng minh hắn là người tốt, với lại vật kia lực lượng thật là đáng sợ, nghĩ như vậy Quỷ đem đằng sau muốn nói lời cho nuốt tiến trong bụng. Như vậy, cáo tử. Giang Thần lời nói đem Quỷ suy nghĩ cho kéo lại. Cái này muốn đi. Quỷ có chút không bỏ, dù sao thật vất vả mới đụng phải một cái vận khí tốt như vậy người, may mắn chi tử a. Chí ít dính điểm phúc khí lại đi thôi. Quỷ nhìn xem Giang Thần lên phi thuyền, từ từ lái đi, muốn nói cái gì đoán chừng này lại hắn cũng không nghe thấy. Thở dài một hơi đang chuẩn bị rời đi, nghĩ nghĩ luôn cảm thấy không đúng, hắn lái đi phi thuyền làm sao? Ai nhìn quen mắt? Hắc, đó là của ta thuyền a. Ta Mi Lan hảo, ngươi dù sao cũng phải đem máy nghe nhạc lưu cho ta đi. A, có thể nghe thấy sao? Đó là của ta thuyền. Ngươi hố ta 4 tỷ còn chưa tính, ngươi còn đem thuyền của ta hố đi a. Ngươi là hố sâu đi. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, Giang Thần đứng tại trong suốt pha lê bên cạnh nhìn xem Quỷ càng ngày càng xa thân ảnh, dương môi cười một tiếng đi vào chủ khoang thuyền. Dạng này có thể hay không không tốt lắm. Cát Tỷ đi tới giữ chặt Giang Thần tay, nhìn thoáng qua tại ngoài cửa sổ khoa tay múa chân Quỷ có chút do dự nói. Gần nàng đã thành thói quen dạng này giữ chặt Giang Thần tay, không biết vì cái gì, đứng tại Giang Thần bên người luôn cảm thấy có một cô không hiểu cảm giác an toàn. Giang Thần không nói chuyện, trên mặt tràn đầy mỉm cười, phải biết hắn ra thuyền cũng không có tốt như vậy. Quỷ mặc dù không lớn nhưng bên trong cơ bản cái gì đều phối tề, mấu chốt là bên cạnh còn có hai cái nghỉ ngơi khoang thuyền, cùng lúc trước hắn ra phi thuyền so, cái này đơn giản cứ gọi xa hoa phi thuyền. Chúng ta còn muốn tiếp tục ở chỗ này tìm sao? Gặp Giang Thần không nói chuyện, Cát Tỷ đổi đề tài tiếp tục hỏi. Ân, ngươi vốn là như vậy ôm tay của ta, là tại chiếm ta tiện nghi sao? Giang Thần kêu mi, nhìn xem Cát Tỷ treo chọc hỏi. Không, Cát Tỷ là gan tương đối nhỏ, nghe Giang Thần nói như vậy yên lặng đưa tay buông xuống, trên mặt hiện lên một tia ửng hồng. Nàng bản thân dáng dấp liền tương đối đáng yêu, xấu hổ thịt đô đô mặt lộ ra càng thêm ngốc manh. Ta nhớ được mèo tính cách đều tương đối ngạo kiểu, ngươi tính cách này cũng không giống như mèo a. Giang Thần đi đến một bên trên ghế ngồi xuống, Cát Tỷ đứng tại chỗ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ta gọi xạ đạo cát, cũng không phải thật mèo. Cát Tỷ có chút nhỏ thẹn thùng, nói chuyện cũng không quá trôi chảy, Giang Thần cũng không rõ lắm nàng thẹn thùng cái gì tình, mình cái này còn không có lái xe đâu, nàng liền đỏ mặt, cái này muốn lái xe, nàng không được tìm động cho mình. Henry từ buồng điều khiển đi ra, hắn duỗi lưng một cái, có chút nghi hoặc nhìn Cát Tỷ hỏi, ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Là phát sốt sao? Cát Tỷ có chút kinh hoàng lắc đầu, nhìn thoáng qua Giang Thần, đột nhiên nhanh chóng chạy vào nghỉ ngơi trong khoang thuyền đóng cửa lại. Nàng thế nào? Henry nhìn xem Giang Thần hỏi. Giang Thần hai tay khoanh lại biểu thị hắn cũng không biết à, rõ ràng cái gì đều còn chưa làm đâu. Cô gái nhỏ này xem xét sợ là ngay cả yêu đương đều không nói qua. Không không, Henry nhướng mày, một bộ không hiểu thấu biểu lộ, bàn tay lớn bại xuống nói, ta hiện tại cần phải đi nghỉ ngơi, gần nhất quá mệt mỏi, phi thuyền ta định di động phi hành, ngươi không có việc gì đi nhìn một chút, khống chế một chút phương hướng cái gì, ngươi may mắn như vậy, hẳn là có thể giải quyết. Dứt lời, Henry ngáp một cái, đi vào một gian khác nghỉ ngơi khoang thuyền. Phi thuyền này hết thảy liền hai cái nghỉ ngơi khoang thuyền, hắn hai một người chiếm một gian, cùng nam nhân trên đi, không xuống tay được, cùng nữ nhân trên đi. Nhìn cô gái nhỏ nhìn xem như thế thẹn thùng dáng vẻ sợ là cũng không chen vào được, nghĩ như vậy, Giang Thần dứt khoát ngồi tại chủ trong khoang thuyền chuẩn bị nghiên cứu một chút ở game cái gì. Đúng lúc này, Giang Thần nghe thấy được tiếng mở cửa, hắn quay đầu, chỉ gặp Cát Tỷ đã đổi một bộ đồ ngủ từ trong phòng đi ra. Chương 170. Sao có thể loạn đạo hạnh của ta? Câu đặt mua, người đăng, Giang Thần thần sắc giật mình, hoàn toàn không nhìn ra ngày bình thường ngốc manh Cát Tỷ mặc vào áo ngủ này liền cùng đổi một người giống như. Bất quá còn tốt Giang Thần cũng coi như duyệt nữ vô số, điểm này tự điều khiển lực vẫn phải có, nhìn nhiều mấy lần. Giang Thần quay đầu lại nhẹ giọng nói ra, còn chưa ngủ đâu, ta cho là ngươi vừa mới đi ngủ. Cát Tỷ đi tới, ngồi vào Giang Thần bên người, cúi đầu tựa hồ suy nghĩ cái gì. Ngủ không được. Cát Tỷ cúi đầu không dám nhìn thẳng Giang Thần, có chút do dự nói, ngươi vì cái gì nghĩ đến vũ trụ? Có thể nói cho ta biết không? Chúng ta ở chỗ này chẳng có mục đích dù đã thật lâu, ta có một ít tưởng niệm ít trường học. Giang Thần nói, ta có ta ý nghĩ của mình. Nói xong, Giang Thần lại nói, ngươi nếu là ngủ không được lời nói có thể đi ngoài cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh. Vũ trụ mặc dù đen kịt một màu, nhưng có nhiều chỗ phong cảnh sắc thực so trên địa cầu muốn trông tốt nhiều lắm, chí ít yên tĩnh không có nhiều như vậy ồn ào náo động, với lại loại này cảm giác thần bí đều sẽ làm người ta vô hạn hướng tới. Giang Thần đứng dậy, đi đến cửa sổ thủy tinh 10 bên cạnh, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cát Tỳ một mực không nói gì, Giang Thần cũng không có quan tâm nàng đang làm gì, chỉ là giờ phút này khó được yên tĩnh, Giang Thần có thể nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, mà bèo thế giới, ngươi luôn luôn không biết lúc nào sẽ phát sinh thứ gì. Mặc dù hắn có 100% vận khí tốt, đi cũng là thuận buồm xuôi gió tâm tưởng sự thành, nhưng ngày mai sẽ có thứ gì vui mừng ngoài ý muốn, luôn luôn để hắn có chút chờ mong. Đang nghĩ ngợi, Giang Thần nghe thấy một trận lốt bốp tiếng vang, ngay sau đó Cát Tỳ đi tới trước mặt hắn, trong tay nàng còn cầm một bình rượu. Ta vừa tìm tới, có cần phải tới uống một chén? Cát Tỳ hỏi. Nữ hải tử uống rượu nhiều như vậy làm gì? Giang Thần dựa lưng vào cửa sổ, đối Cát Tỳ nói ra. Nàng cúi đầu nhìn lấy trong tay rượu, đột nhiên mở ra uống một ngụm, trên mặt hiện lên một trận kỳ dị biểu lộ, ngay sau đó đi hướng Giang Thần nói, đều nói uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm, Cát Tỳ uống rượu sau lá gan tựa hồ cũng lớn một điểm, hướng phía Giang Thần đi tới. Cho ngươi. Nàng đi đến Giang Thần bên cạnh, đem rượu đưa cho Giang Thần. Ta dựa vào sinh mệnh chi thủy, hiệu trên phi thuyền tại sao có thể có dạng này rượu? Phải biết sinh mệnh chi thủy rượu cồn hàm lượng cao tới 96 độ, mặc dù người biến dị sức chịu đựng lại so với người bình thường tốt một chút, nhưng có thể tốt bao nhiêu cũng không rõ ràng. Ngươi từng uống rượu sao? Giang Thần lắc đầu nhìn xem Cát Tỳ một mặt khiếp sợ hỏi. Cái này không đang uống sao? Cát Tỳ cầm rượu lại đi miệng bên trong ngực một hớp, lúc này nàng đã chút mơ mơ màng màng. Nhìn như vậy đến, người biến dị tiểu lượng xác thực cũng không có tốt hơn chỗ nào. Cát Tỳ, ngươi khả năng uống nhiều quá. Giang Thần nhìn xem chỉ uống hai ngụm cũng có chút lay động Cát Tỳ, đừng nói, nàng có thể uống hai cái sinh mệnh chi thủy đã không tệ, có ít người uống một ngụm liền phải ngược lại. Hừ, ta mới không có. Cát Tỳ quay đầu chỗ khác, một mặt ngạo kiểu, về sau đối Giang Thần nói, kỳ thật ta cảm thấy ngươi đặc biệt tốt. Ta cũng thật muốn cùng ngươi cùng một chỗ đợi tại vũ trụ, nhưng là ta vẫn là càng thêm tưởng niệm ít trường học. Tại ta mê mang nhất, nhất bất đắc dĩ thời điểm đều là ít trong trường học người bồi tiếp ta vượt qua. Cho nên ta có một ít nghĩ bọn hắn. Cát Tỳ vừa nói. Lúc này thân thể của nàng đang phát sinh biến hóa, vậy mà từ từ hư hóa, biến thành hơi mở trạng thái. Rượu ba một tiếng rơi trên mặt đất, vung đầy đất, nhìn qua hẳn là nàng uống nhiều quá siêu năng lực có chút mất khống chế. Giang Thần thở dài một hơi, cái này siêu năng lực, chỉ sợ là muốn phát sinh chút gì cũng khó khăn. Ngươi uống nhiều quá, đi ngủ a. Dừng một chút, Giang Thần nói, ta sẽ tận lực sớm một chút giải quyết chuyện này. Cát Tỳ sẽ muốn ít học viện, Giang Thần cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là từ nhỏ ở nơi đó lớn lên. Giang Thần nói xong, quay người chuẩn bị đi vùng điều khiển nhìn xem tình huống, dù sao Henry tại trước khi ngủ đem nhiệm vụ này giao cho hắn, cho nên hắn cũng hẳn là thận nặng một chút, không phải lại sẽ giống trước đó bị nào đó cái hành tinh người cưỡng ép. Không muốn Giang Thần vừa mới chuyển thân, chỉ thấy Cát Tỳ đột nhiên hướng ngược lại đi qua, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, từ trên phi thuyền biến mất. Ngoa tạo, biến mất là cái gì quỷ? Mặc dù Giang Thần biết Cát Tỳ siêu năng lực là có thể xuyên qua hết thể vật thể, nhưng là hiện tại xuyên thấu không tốt lắm đâu. Đây chính là vũ trụ. Nàng nếu là mặc ra đến bên ngoài đi không được thiếu dưỡng mà chết. Giang Thần lắc đầu, lấy tay vuốt vuốt huyệt thái dương, ngươi nói cái này đại vãn bên trên uống gì rượu? Đây là cái nào a? Lúc này, Giang Thần nghe được thanh âm nước quãng, nghe vào là Cát Tỳ thanh âm. Giang Thần thở dài một hơi, không có rơi ra phi thuyền liền tốt. Giang Thần dọc theo thanh âm đi tới Cát Tỳ vị trí. Nàng tiến vào phi thuyền khoang chứa hàng. Tuy nói là khoang chứa hàng, nhưng bên trong cũng không có thứ gì, thuyền này trước đó một mực là quỷ một người đợi, hắn cũng làm không ra quá hơn 270 đồ vật đến. Nơi này tối quá. Thấy một lần Giang Thần, Cát Tỳ liền ôm lấy hắn, hẳn là bị kinh sợ quái lạ, này lại Cát Tỳ đã thanh tỉnh một chút. Ta có thể cười sao? Ngươi vậy mà rơi đi ra. Ha ha ha. Giang Thần vẫn là nhịn không được bật cười, đừng nói Cát Tỳ có đôi khi thật còn thật đáng yêu, xuẩn manh. Không cho ngươi cười. Cát Tỳ có chút tức giận, buông ra Giang Thần, túi đầu có chút bất mãn nói xong, ngươi liền biết chế rêu ta. Dạng này không tốt. Không cho phép ngươi đem chuyện này nói ra. Bằng không, ta liền không để yên cho ngươi không có. Cát Tỳ nói xong, lời nói bên trong mang theo vài phần men say. Giang Thần lắc đầu, biết Cát Tỳ uống nhiều quá, cũng không muốn lại nói đùa nàng, chỉ là nhẹ nói lấy, đi, đi ngủ, đừng làm rộn. Giang Thần lắc đầu, quay người chuẩn bị rời đi, chỉ nghe thấy Cát Tỳ tại hắn âm thanh sau nhỏ giọng nói, không cần. Ta đi không tới, liền chờ đợi ở đây đi. Giang Thần bất đắc dĩ, đứng dậy đang chuẩn bị đi, lại bị Cát Tỳ bắt lấy góc áo đối hắn nói ra, nơi này tối quá à, ta có chút sợ, ngươi đừng đi, liền đợi nơi này liền tốt. Chương 171. Quả nhiên loạn đạo hạnh của ta. Câu đặt mua, người đăng, một trận tiếng vang đem Giang Thần bừng tỉnh. Ngay sau đó bên tai chuyển tới một kinh hoàng thanh âm, trời ạ, ta đều làm những gì? Cát Tỳ một cái ngồi dậy, trên mặt thần sắc có chút không bình tĩnh. Giang Thần không có trả lời, cũng ngồi dậy. Cát Tỳ không phải lôi kéo mình theo nàng, Giang Thần liền để hệ thờ hạt lực lượng đem cựu khoang chứa hàng biến thành đổi thành gián phòng. Dây vò hồi lâu, Giang Thần thật vất vả nghỉ ngơi sẽ, lại bị đánh thức, nhưng đánh thức nguyên nhân chủ yếu không phải là bởi vì Cát Tỳ, mà là bởi vì phi thuyền giống như là rớt xuống địa phương nào. Giang Thần thở dài một hơi, thầm nghĩ, ai, quả nhiên loạn đạo hạnh của ta. Chúng ta, ngươi, cái kia. Cát Tỳ nhìn xem Giang Thần, có chút thất kinh nói. Buổi sáng tốt lành. Giang Thần cười cười, không có tiếp Cát Tỳ, chỉ là cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Nay lại Cát Tỳ có chút lúng túng nhẹ gật đầu, trầm mặc không nói lời nào. Giang Thần lấy mặc quần áo tử tế đi lên chủ khoang thuyền. Ta không thể tin được, ta chẳng qua là ngủ một giấc, phi thuyền liền rơi xuống. Henry từ buồng điều khiển bên trong đi tới, một mặt im lặng nhìn xem Giang Thần. Phải biết lần trước hắn ngủ đã thức tỉnh về sau mình liền tiến vào ngục giam, lần này ngủ đã thức tỉnh về sau phi thuyền liền rơi xuống, này lại hắn là cũng không dám lại đem phi thuyền giao cho Giang Thần đến khống chế. Bất quá bây giờ không phải nói những ngày thời điểm, phi thuyền không biết vì cái gì không khống chế được, ta khả năng cần hạ đi sửa chữa một cái, ngươi vừa liền qua đến giúp đỡ sao? Henry đối Giang Thần hỏi. Hắn mới vừa tiến vào phi thuyền buồng điều khiển phát hiện trên phi thuyền tất cả cái nút đều mất linh, cái này khiến hắn rất phiền muộn cũng hơi nghi hoặc một chút. Nếu như là bởi vì rơi xuống đưa đến mất linh vậy bọn hắn đều hẳn là bị thương, nhưng vì cái gì sẽ chăm chú chỉ có cái nút mất linh đâu? Cái này khiến hắn rất khó hiểu, cho nên quyết định đi xem một chút. Mặc dù ta sẽ không tu phi thuyền, nhưng ta xác thực có thể giúp ngươi. Giang Thần nói nghiêm túc đến. Ta cũng có thể đi sao? Cát Tỷ không biết lúc nào đứng ở sau lưng bọn họ, nàng đổi lại màu đen chiến đấu phục, nàng kết tóc đuôi ngựa, cúi đầu, thỉnh thoảng dùng thẹn thùng ánh mắt nhìn về phía Giang Thần, quả thực là đáng yêu. Đương nhiên có thể, thêm một người ta cũng sẽ không ngại. Henry một bên nói một bên hướng phía ngoài phi thuyền mặt đi đến. Cát Tỷ lại ngẩng đầu nhìn Giang Thần một chút, do dự một hồi chạy chậm tiến lên kéo lại Giang Thần cánh tay. Giang Thần có một loại ảo giác, nàng hiện tại so trước đó còn muốn dính hắn một chút. Ân, nhìn qua là một cái dính người mèo. Giang Thần nghĩ thầm, mang theo nàng cũng hướng ngoài phi thuyền đi đến. Đi chưa được mấy bước liền phát hiện Henry đứng tại phi thuyền cổng, không nhúc nhích, cản trở đại môn cửa ra vào. Chặn đường a, huynh đệ. Henry vẫn không có động. Ngươi đây là bị người phong ấn sao? Giang Thần nói xong đi hướng Henry, đợi đi vào một chút mới biết được hắn vì cái gì đứng tại chỗ không đúng. Hắn là bị hù dọa, bởi vì ngoài phi thuyền mặt là một cái cự đại đống rác. Nơi này chất đống lấy đại lượng rác rưởi, trung quanh trên bầu trời còn có rất nhiều thứ bị đưa lên đến phía dưới đến, trên bầu trời khắp nơi đều là cái này đến cái khác lô lớn. Sinh hoạt rác rưởi ngược lại là không có, phần lớn đều là thùng sắt a, vứt bỏ tủ lạnh máy giặt loại hình, còn có chút vũ khí cùng phi thuyền, nhưng phần lớn đều đã dỉ xét, vũ khí nhìn qua cũng là thiếu cánh tay thiếu chân, vừa nhìn liền biết là không có người muốn đổ vận. Chúng ta đây là đã đến nơi nào? Vũ trụ bãi rác sao? Cát Tỷ hơi kinh ngạc hỏi, nàng ngẩng đầu nhìn bên trên Giang Thần, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại liền vội vàng đem đầu thấp xuống. Không có việc gì, ta cho là ta có thể xử lý. Henry đẩy một cái kính mắt, cố giả bộ bình tĩnh. Hắn hạ phi thuyền, đang chuẩn bị nhìn xem phi thuyền là sẽ ra điều gì ma bệnh, đột nhiên phát hiện phi thuyền đứng phía sau một loạt mặc quái dị người cầm vũ khí đối với mình. Giang Thần, mau đến xem nhìn. Henry đối Giang Thần hô hào. Nghe được Henry tiếng la, Giang Thần cũng đi ra khỏi phi thuyền, hắn phát hiện một đám mặc giống như là khu quỷ pháp sư người chính đứng thành một hàng đối. Các ngươi là đấu sĩ sao? Vẫn là lương thực. Ở giữa một cái cầm đầu người tháo mặt nạ xuống đối Giang Thần hỏi. Lương thực. Thuyết pháp này ngược lại để Giang Thần cảm thấy 10 phần mới lạ. Cùng dỗ đủ dạ và ở đợi qua đi, Giang Thần phát hiện có chút ngoại tình cầu người bọn hắn đối với lương thực lý giải rất không giống nhau, trong mắt bọn hắn cho rằng chỉ cần là kẻ yếu hoặc là không có thế lực giống loài đều có thể được xưng là lương thực. Bất quá Giang Thần cũng có thể lý giải, cũng không phải là mỗi một khỏa tình cầu phát triển rất nhiều sao, cầu bọn hắn văn minh khả năng vẫn còn rất lạc hậu giai đoạn. Chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, đã sửa xong phi thuyền về sau chúng ta liền đi. Henry khách khách khí khí đối cầm đầu người nói đến. Dứt lời, cầm đầu người lạnh hừ một tiếng nói, cái kia chính là lương thực. Nói xong, hắn ngữ khí trở nên nghiêm khắc một chút đến, quỳ xuống cho ta. Giang Thần nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia không vui. Những người kia cũng không có cho Giang Thần rất nhiều thời gian, chỉ là nâng lấy vũ khí trong tay đối Giang Thần, đi về phía trước đi lên. Vậy các ngươi muốn như vậy, cũng chỉ có thể đánh vài lưỡi. Henry nhún vai khinh thường đến, theo hắn tiếng nói rơi xuống, toàn thân hắn đã biến thành màu lam. Sao? Dã thu hình thái? Không, có quá nhiều lời nói. Henry đối những người kia giống lên một tiếng bỗng nhiên nào tới. Chỉ gặp cầm đầu đầu lĩnh đối Henry bắn một phát súng, biểu lộ bình tĩnh giống như là đã quá quen thuộc. Henry người đã bay ở không trung, gặp bọn họ nổ súng. Hắn dùng hết lực khí toàn thân tại hướng bên cạnh quay người, hoàn mỹ không trùng chuyển hướng Henry cho là mình nhất định tránh thoát cái kia viên đạn. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới sự tình bọn hắn phát xạ cũng không phải là đạn, mà là một cái lưới. Nếu là phổ thông lưới còn chưa tính, nhưng này cái lưới phía trên cài đặt vô số cái dòng điện trang bị, Henry bị điện giật lưới vây quanh trong nháy mắt ngã trên mặt đất, cả người không ngừng co rút lấy, tựa như được bị tinh phong. Giang Thần lấy tay che mắt, trong lòng thở dài một hơi đến, quả nhiên là đẹp trai bất quá 3 giây. Chương 172. Thật sự là một cái dính người mèo, câu đặt mua, người đăng. Những người kia bắt được Henry sau cũng chuẩn bị đối Giang Thần bắn ra lưới điện. Một bên Cát Tỷ sợ hãi đem vùi đầu đến Giang Thần trên thân thể không khỏi run rẩy một cái, xem bộ dáng là bị Henry ảnh hưởng tới, đối với lưới điện quá sợ hãi. Giang Thần cũng là không có nghĩ rõ ràng, nàng có thể xuyên thấu tất cả mọi thứ, sợ hãi cái gì kình. Cát Tỷ đợi một hồi, nhưng mà dự đoán cảm giác cũng không có tới đến, nàng thận trọng ngẩng đầu, chỉ gặp những người kia chính cầm súng ngắn không ngừng đang đánh giá, trên mặt biểu lộ tương đương mê mang. Chuyện gì xảy ra? Thương hỏng sao? Cầm đầu dẫn đầu nói xong, đem họng súng nhắm ngay bị mình nhìn một chút, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, đối với mình liền bắn một phát súng, chỉ gặp cái kia lưới điện trong nháy mắt từ họng súng bắn ra, ngay sau đó bao trùm toàn thân của hắn. Một giây sau, cầm đầu dẫn đầu liền ngã trên mặt đất, toàn thân không ngừng co rút lấy. Kỳ thật văn minh không phát đạt có đôi khi sẽ hàng kém thông minh. Đạo lý này Giang Thần cũng là vừa vặn mới hiểu đi ra. Còn có thể dạng này. Cát Tỷ nhìn xem ngã trên mặt đất co rút lấy người nhịn không được há to miệng nhìn xem Giang Thần, một mặt sùng bái nói, vận khí của ngươi thật lợi hại. Giang Thần nhịn không được lấy tay méo méo mặt của nàng hỏi 223, ngươi là ăn đáng yêu nhiều lớn lên sao? Cát Tỷ nụ cười sán lạ cười, ôm lấy Giang Thần tay nắm thật chặt. Những người kia nhìn thấy thủ lĩnh của mình bị điện giật lưới cho bao phủ, trong lúc nhất thời bị dọa đến chân tay luống cuống, đội vàng vây quanh hắn đi bên cạnh tìm tới một cây gậy đem trên người hắn lưới điện mở ra. Cái này bãi rác cái gì cũng có, tìm một cây gậy cũng chính là vài phút sự tình. Chỉ là Giang Thần không khỏi cảm thán, nguyên tới đây vẫn là có mấy cái người biết chuyện.
Ngươi,
các ngươi,
giúp.
Suy yếu mà thanh âm run rẩy tại Giang Thần vang lên bên tai, Giang Thần này lại mới nhớ tới Henry cũng bị lưới điện cho bao phủ, ngay tại chỗ nhặt được cây côn đem trên người hắn lưới điện mở ra. Henry phảng phất giành lấy cuộc sống mới từ dưới đất đứng lên đối đám người kia liền nhào tới. Bọn hắn còn không có phản ứng kịp liền bị Henry ném bay ra ngoài mấy người. Cũng không biết có phải hay không là cảm thấy Henry nhìn qua quá khôi ngô, những người còn lại nhìn thoáng qua Giang Thần, ngay sau đó liền đối hắn vọt tới. Ta là thật đề nghị các ngươi không cần đánh với ta. Giang Thần vừa nói một bên dắt lấy một người quần áo. Để Giang Thần không có nghĩ tới là, những người kia nhìn qua như cao mã đại, nhấc lên lại ngoài ý muốn nhẹ nhàng, giống như là không có trọng lượng, tiện tay ném một cái liền bay ra ngoài. Giang Thần kiêu mi, cầm lên một cái khác khiêu khích người quần áo, đem hắn toàn bộ nhấc lên, cũng ném bay ra ngoài. Như thế tới tới lui lui, Giang Thần phát hiện những người kia bị ném chỉ còn người kế tiếp. Henry đối còn lại một cái kia người vi quyền liền đập xuống. Một quyền này nhìn qua rất nặng, Henry đánh trúng người kia sau trực tiếp liền ngã trên mặt đất, thế cũng rất nặng. Vì cái gì Henry sẽ ngã trên mặt đất? Đó là bởi vì hắn đánh trúng về sau, người kia liền biến thành một đống hạt cát, không có trúng mục tiêu, Henry mất trọng tâm, cho nên ngã trên mặt đất. Hạt cát. Đứng ở một bên nhìn xem một màn này Cát Tỷ có chút kinh ngạc nói, ngay sau đó nàng lại chạy đến Giang Thần bên cạnh đến nắm lấy cánh tay của hắn hỏi, những người này vì cái gì đều là hạt cát ta? Giang Thần lắc đầu, mỗi cái hành tinh cũng không giống nhau, cái này cũng là rất bình thường. Ta cảm thấy ngươi gần nhất trở nên rất dính người. Giang Thần nhìn xem Cát Tỷ trước trạc đàng hoàng nói. Cát Tỷ này lại mới ý thức tới vấn đề này, liền vội vàng đem tay buông xuống, trầm mặc một hồi, lại bắt lấy Giang Thần cánh tay nói nghiêm túc, ta cảm thấy dạng này có cảm giác an toàn một chút. Giang Thần có chút bất đắc dĩ nói, thật sự là một cái dính người mèo. Henry từ dưới đất bò dậy, đi đến Giang Thần bên người, đột nhiên bắt lấy Giang Thần tay kia cánh tay. Ngươi làm gì? Giang Thần lui về sau một bước, đưa tay hướng sau lưng thu một chút. Ta cảm thấy Cát Tỷ bắt tay của ngươi là có nguyên nhân. Ngươi nhìn vừa mới cái kia thương, đối ta mở thời điểm không có vấn đề, đối cái đầu kia lĩnh mở thời điểm cũng không có vấn đề, liền đối ngươi mở thời điểm xuất hiện vấn đề. Kết quả đây, ta bị điện giật, ngươi một chút việc đều không có. Cho nên ta quyết định, không phải về sau ta cũng nắm lấy cánh tay của ngươi đi tính toán. Henry nói chứng chặt đàng hoàng, nhìn qua không hề giống là đùa giỡn bộ dáng, nói Giang Thần toàn thân run lên, liền vội vàng đem tay từ trong tay hắn rút ra nói, ngươi có độc, kịch độc. Nói xong mang theo Cát Tỷ bước nhanh hướng phi thuyền bên cạnh đi đến. Henry tại theo ở phía sau lớn tiếng nói xong, ngươi không thể bởi vì ta không phải nữ ngươi liền mặc kệ ta à? Kỳ thật ta cũng là rất cần người chiếu cố đó a. Bằng không chúng ta trao đổi một cái a, ngươi để cho ta nắm lấy tay của ngươi, ta sẽ lái phi thuyền a, ta có thể dạy ngươi đại số a, còn có thể giúp ngươi đổi bóng đèn a, tu máy giặt a, sửa máy vi tính a. Henry kiểm tra một hồi phi thuyền về sau mới phát hiện phi thuyền mất khống chế rơi xuống nguyên nhân là bởi vì bị đánh trúng vào, về phần là ai đánh trúng cái này xác thực rất khó tra đi ra. Xem ra ta phải trước tiên đem phi thuyền xây xong mới có thể rời đi. Henry nói xong, thần sắc có chút nghiêm túc, đi qua mấy ngày nay ở chung, Giang Thần biết đại khái mỗi lần hắn biểu lộ nghiêm túc thời điểm đều là đang nghĩ ứng làm như thế nào đem sự tình chuẩn bị cho tốt. Bất quá ta cần một chút công cụ, chúng ta đi tìm tìm đi, phi thuyền ở chỗ này hẳn không có ai sẽ lấy đi. Henry lời này là có đạo lý, bởi vì không có mấy người sẽ chạy đến bãi giáp đến, nhưng là hiện tại gặp phải một vấn đề, bọn hắn đến đi nơi nào tìm công cụ đâu. Henry chạy tới một đống núi rác thải phía trên nhìn một chút, chỉ gặp cái này bốn phía lít nha lít nhít tất cả đều là rác rưởi, hoàn toàn không nhìn thấy thành thị loại hình địa phương. Cũng không biết đây có phải hay không là một cái tinh cầu. Nơi này giống như không có người quản lý bộ dáng. Henry từ núi rác thải bên trên đi xuống nói đến. Quản lý người hẳn là bị chúng ta ném bay a. Giang Thần một bên nói một bên đi lên phía trước. Bất kể như thế nào, đi lên phía trước dù sao cũng so đợi tại nguyên chỗ muốn tốt, nói không chừng có cái gì kinh hỉ đâu. Đang nghĩ ngợi, Giang Thần đột nhiên ánh mắt sáng lên, kinh hỉ tới. Chương 173. Ngươi muốn ta hay là nàng ấy? Câu đặt mua, người đăng, ông trời của ta. Nơi này lại có phi thuyền. Henry nguyên bản còn đang suy nghĩ nên đi nơi nào tìm công cụ vấn đề, trông thấy Giang Thần đi mình cũng liền đi theo, kết quả đi chưa được mấy bước đường vậy mà trông thấy bãi rác bên trong có phi thuyền, hơn nữa còn là một khung mới phi thuyền. Lợi hại! Huynh đệ! Henry đối Giang Thần kính nể nói xong, ngay sau đó vội vàng chạy tiến lên dọc theo phi thuyền nhìn một vòng, vậy mà phát hiện thật là một cỗ phi thuyền. Hắn lại đi vào trong phi thuyền nhìn một chút, liên tục xác nhận đây đúng là một cỗ mới phi thuyền, đồng thời phi thuyền này cùng bọn hắn phi thuyền khác biệt chính là cái này phi thuyền còn mang theo cường lực công kích trang bị, mặc dù Henry không biết như thế nào điều khiển, nhưng bây giờ đối với bọn hắn tới nói công kích trang bị không là trọng yếu nhất, trọng yếu chính là bọn hắn có thể đem cái này chiếc phi thuyền lái đi. Ta cho là chúng ta có thể lái đi hắn. Henry nói nghiêm túc. Đem bịu phi thuyền hố tới mới mấy ngày liền vứt bỏ, nhìn như vậy đi lên có phải hay không không tốt lắm. Giang Thần trầm tư một chút, nói, vậy chúng ta đi. Ba người đang chuẩn bị bên trên phi thuyền, đột nhiên nghe song sau lưng vang lên thanh âm một nữ nhân nói, hắc. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một nữ nhân cầm trong tay bình rượu, chính nhìn lấy bọn hắn. Nữ nhân rất cao gầy, mặc hở rốn sau lưng, có thể rõ ràng trông thấy nàng trên bụng hai đầu áo lót dây. Thân hình của nàng rất có liệu, cũng không phải là loại kia trước sau lồi lõm có liệu, mà là xem xét đã cảm thấy nàng nhất định là trưởng kỳ tại trong phòng thể hình rèn luyện người. Từ nàng mặc bên trên, Giang Thần có thể nhìn ra nàng là cái tương đối mở ra trực tiếp nữ nhân. Các ngươi muốn đối phi thuyền của ta làm cái gì? Nữ nhân cầm bình rượu, lung la lung lay đi tới hỏi. Kỳ thật trộm đồ cũng không xấu hổ, nhưng bị bắt được liền rất lung túng. Henry làm ít men, tại chỗ bị người bắt được cầm đồ của người khác, lập tức cúi đầu xuống, không mặt mũi nhìn, hướng về phía Giang Thần mãnh liệt nháy mắt, giống như là đang cầu cứu. Giang Thần cũng không có hắn thiện lương như vậy, tại sạn nợ tinh chờ đợi sau một thời gian ngắn, hắn phát hiện những tinh cầu này bên trên người cơ bản chỉ có một cái lý niệm, cái kia chính là cướp đoạt, cầm tới liền là của ta, không phải Giang Thần phi thuyền cũng sẽ không như thế nhanh liền chết yểu. Bất quá còn tốt, cái kia phi thuyền không được tốt lắm, có tốt hơn, cũng liền lười nhắc lưu luyến. Ngươi chứng minh như thế nào cái này phi thuyền là ngươi? Nó biết tên của ngươi không thành? Giang Thần nhìn xem nữ nhân hỏi. Nữ nhân lung la lung lay đi đến phi thuyền bên cạnh, chỉ phía trên, đừng nói, thật là có danh tự, vạ kỳ gì? Vạ kỳ gì? Giang Thần thần sắc sững sờ, đây không phải là Asgard nữ võ thần sao? Giang Thần đối tên của nàng có chiếu tượng hoàn toàn là bởi vì tên của nàng rất nam tính hóa, với lại làm việc dứt khoát quả quyết, không chút nào thua nam nhân. Cho nên, các ngươi muốn đối với nó làm gì? Vạ kỳ gì ngồi dưới đất, dựa vào ở bên cạnh trên thùng sắt, vừa uống rượu một bên hỏi. Uống tới như vậy còn có thể nói chuyện bình thường, nhìn qua tiểu lượng 10 phần không tệ. Muốn mượn đi dùng một lát. Đối với người hào sảng, Giang Thần cũng không cần muốn quanh co lòng vòng, dạng này ngược lại lộ ra hắn nhăn nhó. Vạ kỳ gì cười cười, từ trong túi móc ra một vật, đối Giang Thần đã đánh qua. Vật kia giống như là một cái nhỏ chim, vừa tiếp xúc với hai người bọn họ liền trực tiếp dính vào trên cổ của bọn hắn. Ta thích ngươi, ngươi là của ta. Vạ kỳ gì nói xong, từ cầm trong tay ra một cái điều khiển từ xa loại hình đồ vật ấn xuống một cái. Ngay sau đó Giang Thần thấy được nàng trên mặt biểu lộ từ hứng hở biến thành mê mang. Tựa hồ là thấy không có hiệu quả, Vạ kỳ gì lại ấn xuống một cái, lần nữa xác định không có hiệu quả về sau Vạ kỳ gì đưa trong tay điều khiển từ xa ném ra ngoài, thầm thì trong miệng đến, thật vô dụng, nhanh như vậy liền hỏng. Nguyên bản tương đối nhát gan cặt tỉ cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên một cái ngăn tại Giang Thần trước mặt đối Vạ kỳ gì nói xong, hắn mới không phải ngươi. Giọng nói của nàng có chút sinh khí, đây đại khái là trong truyền thuyết ăn dấm. Vạ kỳ gì từ dưới đất đứng lên, nhìn xem so với nàng thấp nửa cái đầu cặt tỉ, khinh thường nói, ta cũng không rảnh rỗi chơi với ngươi nhà tròi. Nói xong, nàng đứng ở phi thuyền của nàng trước, hai cánh tay nắm thành quả đấm đụng đụng. Vạ kỳ gì hai cái trên tay phân biệt mang theo hai cái vòng tay, nàng như thế đụng một cái, vòng tay lập tức liền sáng lên đèn đến. Nàng bẹ bẹ cổ, giơ tay lên một cái cánh tay, trên phi thuyền vũ khí đi theo cánh tay của nàng cũng bắt đầu chuyển động, nhắm ngay Cathy. Ta không thích người khác cùng ta giật đồ. Nếu như ngươi muốn cùng ta đoạn, vậy liền đánh qua ta. Nói xong, nàng đối Cathy liền mở ra một pháo. Cathy siêu năng lực thứ nhất liền là hư hóa mang ý nghĩa bất kỳ sự vật gì đều có thể bị nàng xuyên thấu, bao quát đạn pháo. Vạ kỳ gì nhìn xem mình bắn ra đi đạn pháo xuyên thấu thân thể của nàng, nổ đến một bên trong đống rác, nhíu mày, miệng bên trong đến, có chút ý tứ. Ngay sau đó đối Cathy điên cuồng bắn một trận pháo laser. Cathy cũng không biết là dũng khí từ đâu tới, lợi dụng xuyên thấu lực lượng trực tiếp vây quanh Cathy, bắt lấy nàng đưa nàng lôi vào trong đất. Không phải biết, bị Cathy chạm qua vật thể, là có thể đi theo nàng cùng một chỗ xuyên thấu. Nhưng ra không ra đến liền là một vấn đề. Uy, ngươi dạng này rất vô lại. Vạ kỳ gì lúc này bị Cathy kéo vào trong đất, chỉ có bả vai trở lên vị trí còn lộ ở bên ngoài, biểu lộ 10 phần bất đắc dĩ. Ai bảo ngươi nói hắn là ngươi? Ta hiện tại chỉ là tại nói cho ngươi, hắn là ai? Cathy có chút đắc ý giơ lên cái cằm, đi đến Giang Thần trước mặt, bắt lấy cánh tay của hắn. Làm sao ngươi biết hắn? Ngươi nhất định phải, không tin ngươi hỏi một chút hắn. Vạ kỳ gì nói xong quay đầu nhìn về phía Giang Thần đến, hai chúng ta, ngươi dự định muốn ai? Nói xong, Vạ kỳ gì đối Giang Thần liếc mắt đưa tình tiếp tục đến, ta có phi thuyền, có thể mang ngươi bay. Cathy sau khi nghe xong lôi kéo Giang Thần tay lắc lắc, có chút ủy khuất đến, ta có thể giúp ngươi tìm phi thuyền. Henry nhìn trước mắt một màn này, cảm khái lắc đầu nói, ta nếu có thể bị hai nữ nhân dạng này đoạn, cũng coi là đời này không tiếc. Lúc này Giang Thần trên mặt biểu lộ rất phong phú, hắn cũng không có không đi quản Henry nói lời, cũng không rảnh đi quan sát hắn khoe khoang ánh mắt, chỉ là nhàn nhạt đáp lại, phải biết, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Chương 174. Ta liền thích xem ngươi sinh khí lại chơi không lại bộ dáng của ta, cầu đặt mua, người đăng, vậy còn ngươi? Nói được nửa câu Giang Thần liền dừng lại, cái này khiến Vạ Kỳ Dị rất muốn biết hắn tiếp xuống sẽ nói thế nào, nhưng hiển nhiên hắn không có tiếp tục nói hết ý tứ, mà là hướng thẳng đến trên phi thuyền đi tới. Uy, ngươi dạng này có chút quá mức a. Vạ Kỳ Dị cảm thấy mình làm gì cũng coi là cái mỹ nữ, theo tổng hợp cho điểm mà tính mình các phương diện đánh cái 8 phân vẫn phải có, lại kém cũng so Giang Thần bên cạnh cùng nữ nhân kia mạnh hơn, chí ít chính mình coi trọng đi muốn gợi cảm rất nhiều. Nhưng Giang Thần nhìn thấy mình bị vây ở trong đất hơn nữa còn mặc kệ nàng điểm ấy liền rất quá đáng. Uy, ngươi tốt xấu đem ta lôi ra đến lại đi a. Chưa thấy qua các ngươi như thế không hiểu được thương hương tiếc ngọc kẻ cướp đoạt. Vạ kỳ gì trong lòng giận mắng một trận, phí thật lớn kình mới đưa bên cạnh 853 mặt đập ra, xoay người đi nhìn, này lại Giang Thần đã ngồi lên phi thuyền chuẩn bị bay lên, nhìn xem đang tại đóng cửa lại, nàng không nói hai lời một thanh nào vào trong phi thuyền. Vạ kỳ gì phi thuyền là chiến đấu phi thuyền, bên trong chỉ có 4 chỗ ngồi, phía trước 2 cái đằng sau 2 cái. Henry ngồi đang điều khiển vị bên trên, các tí ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi kế tài xế bên trên, chỉ có Giang Thần một người ngồi ở phía sau, cho nên Vạ kỳ gì cái này bổ nhào về phía trước để nàng cả người đều nằm ngang tại Giang Thần trên thân. Này, Vạ kỳ gì đối Giang Thần cười cười, ngay sau đó một cái tay nắm thành quyền liền hướng phía Giang Thần mặt đánh tới. Giang Thần đón lấy quả đấm của nàng, ngay sau đó một thanh Giang Thần Vạ kỳ gì giơ lên, vứt xuống bên cạnh trên chỗ ngồi. Vạ kỳ gì hơi kinh ngạc, bất kể nói thế nào một người vẫn có chút trọng lượng, nhưng là Giang Thần vậy mà xách hắn giống xách gà con cái này cũng là người ta rất bó tay rồi. Nhưng nàng không biết Giang Thần thân thể bị ạ tổ cạ lịch từng cường hóa, lại thêm tuyệt cảnh vi rút ý lực, dơ lên so với nàng tự thân bên trong nặng mấy trăm lần vật thể đều không có vấn đề. Nàng chỉ cảm thấy, Giang Thần cái này nam nhân, khi thật là khiến người ta nổi nóng. Thắng bại muốn tại quái phá, và kỳ gì từ trong túi rút ra một cây đao đối Giang Thần liền đâm tới, không muốn Giang Thần trực tiếp bắt lấy nàng tay cầm đao, một giây sau một quyền liền đối nàng cái mũi đánh đi lên. Giang Thần tốc độ rất nhanh, nhanh đến để Vạ Kỳ Dị còn không có phản ứng kịp liền chịu một quyền. Mặc dù một quyền này Giang Thần mình không có ra bao lớn lực lượng, nhưng Vạ Kỳ Dị cái mũi trong nháy mắt liền chảy ra máu. "Uy, người đánh nữ nhân là không phải quá mức." Vạ Kỳ Dị che cái mũi của mình, nhìn xem Giang Thần, khắp khuôn mặt là phẫn hận. "Ai bảo ngươi chơi đao, cái gì ma bệnh, ta cũng không quan ngươi." Giang Thần ngồi tại chỗ, cũng không có quan tâm Vạ Kỳ Dị ý tứ, cái này khiến nàng mười phần sinh khí. Nhưng bây giờ nàng lộ ra nhưng đã thấy rõ thế cục, cái kia chính là nàng đánh không lại Giang Thần. Vạ Kỳ Dị đem trên mũi máu xoa xoa, này lại rốt cục ngồi đàng hoàng tại vị trí bên trên không có lộn xộn. Cát Tỳ đắc ý nhìn nàng một cái này khiến Vạ Kỳ Dị có chút khó chịu. Chúng ta cũng không thể mang theo nàng bên trên vũ trụ a. Gặp Vạ Kỳ Dị ngồi tại phi thuyền bên trên, Cát Tỳ đối Giang Thần hỏi. Nàng hỏi như vậy mặc dù có một chút tư tâm, nhưng xác thực mang theo một người như vậy bên trên vũ trụ cũng không tốt lắm. Thuyền này bay không lên vũ trụ, các ngươi đừng suy nghĩ. Vạ Kỳ Dị nói xong, khắp khuôn mặt là không phục. Không thể lên vũ trụ. Phía trước điều khiển Henry hơi kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Vạ Kỳ Dị tựa hồ cảm thấy đây là cơ hội rất tốt, nhíu mày, nhàn nhạt nói xong, không nói cho các ngươi biết. Nói xong, nàng đáp ý liếc qua Giang Thần, đi trước tìm công cụ sửa chữa. Giang Thần đối Henry gió êm sóng lặng nói xong, cũng là tốt không có muốn hỏi vì cái gì ý tứ. Henry trí thông minh rất cao, Giang Thần nói xong câu đó sau trong lòng của hắn đại khái đoán được Giang Thần là dự định đem cựu phi thuyền xây xong, sau đó tiếp tục cưỡi Giang Thần phi thuyền đi. Làm sao? Nàng nói không thể lên vũ trụ ngươi liền sợ sao? Ngươi thế nhưng là siêu cấp may mắn. Henry trong giọng nói có chút trêu chọc ý tứ. Thuyền này quá lở vệ đút. Giang Thần một mặt ghét bỏ nói. Mặc dù ngay từ đầu Henry đưa ra mở ra cái này phi thuyền này rời đi, Giang Thần đồng ý, nhưng cái kia chỉ là bởi vì hắn không nhìn thấy bên trong. Đi vũ trụ tìm Phượng Hoàng chi lực cũng không phải một hai ngày sự tình. Không thuyền này ngay cả chỗ nghỉ đều không có, đối với trước đó cựu thuyền tới nói, đơn giản không so được. Nghe được Giang Thần nói thuyền của mình lở vệ đút, và Kỳ Di có chút phẫn nộ. Cái này lục soát thuyền sức chiến đấu tại cả cái hành tinh bài danh trí ít 3 vị trí đầu, ngươi vậy mà nói nó lở vệ đút. Vạ Kỳ Dị nhìn xem ngồi tại nàng nam nhân bên cạnh, nam nhân này tuyệt đối là cái vương bát đảng. Đoạt thuyền của nàng, còn nói thuyền của nàng lở vệ đút. Hỗn đảng. Vạ Kỳ Dị tức không nhịn nổi, đối Giang Thần tức giận mắng một câu. Ta liền thích xem ngươi sinh khí lại chơi không lại bộ dáng của ta. Giang Thần lời này để nguyên bản liền rất tức giận Vạ Kỳ Dị này lại càng thêm tức giận. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Giang Thần nói lời không phải là không có đạo lý, nàng thật đúng là đánh không lại hắn. Phía trước có thành trấn. Phi thuyền mở một trận, Henry có chút kích động nói xong, bất kể như thế nào, bọn hắn cũng coi như là có thể rời đi cái kia đông rác, có chút kích động lái đi. Và Kỳ Dị nghe gặp bọn họ đang nói thành trấn, nét mặt biểu lộ một vòng mỉm cười thản nhiên, chẳng hề nói một câu. Số 142 phi thuyền tiến vào Saka, đang tại kiểm trắc, cho phép tiến vào. Henry tại mở ra bãi rác sau liền nghe được vang lên bên tai dạng này 2-8 tiếng nhắc nhở. Saka. Giang Thần đối với Saka cầu hiểu rõ nên tính là ra địa cầu bên ngoài nhiều nhất. Xa cả tinh cầu mặt ngoài có rất nhiều có thể thông nhập các loại đã biết cùng không biết vũ trụ thông đạo chỗ vây quanh. Phi thuyền không thể từ xa cả ngoài không gian bình thường ra vào, dù cho tiến nhập cũng là tương đối nguy hiểm. Xa cả bị những tinh cầu khác người xem như bãi rác cùng tội phạm trục xuất sử dụng, cho nên đây cũng chính là vì cái gì vừa mới Giang Thần sẽ thấy nhiều như vậy rác rưởi nguyên nhân. Mấu chốt nhất là, nơi này dân phong lưu hãn, bạo lực, với lại tinh cầu bên trên người đều rất thích xem sân thi đấu chiến đấu. Cái này phi thuyền tại tự động phi hành. Henry lời nói đem Giang Thần suy nghĩ kéo lại. Tự động phi hành. Xem ra là muốn đi gặp. Chương 175. Vũ trụ nguyên lão thứ nhất, gỡ giảng lợ mạ sờ gắt, cầu đặt mua, người đăng, xạ ca bởi vì nhỏ cho nên quản lý rất thuận tiện, cơ hồ trên cái tinh cầu này tất cả mọi thứ đều chạy không khỏi gỡ giảng lợ mạ sờ bố trí nhãn tuyến. Gỡ giảng lợ mạ sờ nguyên danh gọi gắt, là một cái cổ lão cao bộ tộc có trí tuệ người sống sót, có thể xưng chính là nguyên lão nhân vật, có bất hủ tuổi thọ, đối giả yếu cùng tất cả tật bệnh miễn dịch, với lại biến thái chính là vật lý công kích không cách nào thương nó mảy may. Hắn có thể đem hắn năng lượng vũ trụ chuyển đổi thành lơ lửng, năng lực bắn ra, tâm linh năng lực, vật chất gây dựng lại, thời gian cùng không gian khiêu dược các loại siêu nhân năng lực. Bất luận cái gì sinh mạng thể tử vong không cao hơn 30 giờ, hắn cơ hồ đều có thể đem phục sinh. Nếu muốn giết hắn, trừ phi là có được có thể đem toàn bộ vũ trụ hủy diệt lực phá hoại. Giang Thần làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ đi vào trên cái tinh cầu này, bất quá đã tới không đi gặp, là có chút tiếc nuối. Ông trời của ta, thật là đồ sộ. Phi thuyền đứng tại một cái không gian thật lớn bên trong, bốn phía ngay ngắn trật tự đặt lấy từng dãy không đồng dạng từ phi thuyền, mỗi một hàng còn có một đầu thật dài quỹ đạo ngăn cách, mỗi cái phi thuyền bên cạnh đều có tự động máy móc đối với phi thuyền tiến hành quét hình cùng kiểm tra. Cơ giới hóa thiết trí, loại này chỉ ở đặc hiệu bên trong có thể nhìn thấy tràng cảnh để Henry không khỏi kinh ngạc mười. Ta liền yêu mến bọn ngươi loại này chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ. Và Kỳ Dị hai tay khoanh đặt ở trước ngực, châm chọc khiêu khích nói. Đúng lúc này, bốn người bên tai vang lên một trận tiếng vang, một giây sau, chỉ gặp bốn tờ kim loại cái ghế đứng tại trước mặt bọn hắn đường hầm bên trên. Đây là. Cát Tí nhìn thấy cái ghế này hơi kinh ngạc, tiến lên ôm lấy Giang Thần tay, trên mặt hiện lên một tia ưu sầu. Vạ Kỳ Dị lườm nàng một chút, ngồi xuống một cái trong đó trên ghế. Giả bộ không tệ, không ít nam nhân đều thích ngươi bộ dáng này. Vạ Kỳ Dị trào phúng để Cắt Tỷ sợ hãi quét qua cái tát, nàng căm tức nhìn Vạ Kỳ Dị tức giận đến, ngươi cho rằng đại khái đều giống như ngươi là nam nhân bà sao? Nói xong, Cắt Tỷ cũng tìm một cái ghế ngồi xuống. Nữ nhân ở giữa đọ sức là đáng sợ nhất, Giang Thần trước đó còn không tin, nhưng bây giờ xem như tin. Bốn người tất cả ngồi đàng hoàng về sau, bốn phía tràng cảnh hoán đổi. Trước mắt nhìn thấy không còn là phi thuyền, mà là một đầu không tính rộng lớn đường hầm, dưới chân quỹ đạo biến mất, lúc này cái ghế chính lơ lửng ở giữa không trung. Đây là có chuyện gì a? Cắt Tỷ thấy thế phát ra sợ hãi thanh âm. Cắt Tỷ, cái này không có gì tốt sợ hãi. Henry an ủi nàng. Ta đã nói rồi, ngươi giả ra dạng này, sẽ có không ít nam nhân nữa thích. Và kỳ gì thanh âm tại trong đường hầm vang lên, còn nhiều thêm mấy âm thanh hồi âm. Cái này khiến Cắt Tỷ vừa tức vừa gấp, quay đầu nhìn về phía không nói gì Giang Thần. Giang Thần cũng không sợ hãi những vật này, từ nhỏ tại xe cắp treo, nhảy lầu cơ, nhảy cầu cùng các loại kích thích hạng mục luyện ra được lá gan cũng không phải là trưng cho đẹp. Cắt Tỷ nhìn xem Giang Thần, chính muốn nói cái gì, chỉ nghe thấy bốn phía đột nhiên vang lên một trận máy móc tiếng nhắc nhở, vì an toàn của ngài, xin đem hai tay để đặt trên ghế. Giang Thần nhìn một chút cái ghế rộng lớn nắm tay, đem xong thả đi lên, ngay sau đó từ cầm trên tay duỗi ra cùng loại với quòng tay loại hình vòng kim loại đem Giang Thần hai cổ tay cho cố định. Đợi cổ tay cố định về sau, lại từ trên ghế đưa ra đồng dạng kim loại vòng tay, đem Giang Thần eo cùng bả vai còn có chân vị trí cho cố định. Đây là Cắt Tỷ muốn nói chuyện, nhưng lại sợ chính mình nói chuyện sẽ để cho Vạ Kỳ Dị xem thường mình, gặp ba người khác đều một mặt bình tĩnh dáng vẻ, nàng đem lời muốn nói cho nuốt xuống. Cái này chính là nhà của ngươi, ngươi sẽ không bao giờ lại trở về. Máy móc thanh âm lần nữa nhớ tới, lúc này cái ghế bắt đầu từ từ hướng phía trước di động, tốc độ di động cũng không phải là đặc biệt nhanh. Thứ không có người từ chỗ này rời đi, nơi này là Xạ Cạ Tinh. Máy móc tiếng nói vừa ra, bốn người bọn họ đã rời đi đường hầm, tiến vào một mảnh rộng lớn vô ngần trong tinh hà. Con mắt nhìn thấy địa phương chỉ có một vùng tăm tối, phía trên hiện đầy lấm ta lấm tấm. Nơi này bị vũ trụ thông đạo chỗ vần quanh, là đã biết cùng không biết thế giới giao giới. Máy móc thanh âm vẫn tại vang lên, theo nó vang lên, bên cạnh chậm rãi xuất hiện các loại hành tinh cùng ngân hà hình tượng, tựa như là đang nhìn một bộ phim khoa học viễn tưởng. Tựa hồ cảm thấy những này rất thú vị, Cắt Tỷ không có nguyên lai sợ như vậy, tương phản bị phía trên xuất hiện hình tượng hấp dẫn. Giang Thần, ngươi nhìn, những này nhìn rất đẹp a. Cắt Tỷ cười nói với Giang Thần đến, quay đầu nhìn về phía Giang Thần. Lúc này Giang Thần một mặt khoan thai ngồi trên ghế, cảm giác này tựa như là ngồi tại công viên trò chơi chơi trò chơi hàn mục. Nơi này tập kết tất cả bị lãng quên, bị căm hận sự vật, thì như các ngươi. Máy móc thanh âm lần nữa tại vang lên bên hai. Cái này để Giang Thần có một chút khó chịu, cái gì gọi là bị lãng quên bị căm hận sự vật? Ta có điểm nào nhất nhìn qua giống như là bị căm hận cùng lãng quên dáng vẻ? Đây không phải vô nghĩa sao? Giang Thần đang nghĩ ngợi, máy móc thanh âm vang lên lần nữa, nhưng là ngươi tại xạ cả ý nghĩa phi phàm, giá trị của ngươi liên thành. Ở chỗ này, ngươi sẽ cảm thấy chân tình yêu mến. Thứ độ gì? Henry nghe đến đó nhịn không được chen miệng vào. Chân tình yêu mến là cái thứ độ gì? Bao phân phối bạn gái sao? Henry một mặt mở miệng hỏi. Người tiên sinh không nên đánh đoạn ta 400 nói chuyện, tạ ơn. Máy móc thanh âm trả lời Henry nói chuyện, cái này khiến Henry hơi kinh ngạc. Nguyên tới cho bọn hắn giảng lâu như vậy không phải cái gì thu tốt thanh âm, mà là chân nhân. Ở chỗ này, ngươi sẽ cảm thấy chân tình yêu mến, không có người lại so với gở giảng ngờ master yêu ngươi hơn. Máy móc thanh âm tiếp tục lấy hắn, bốn phía phong cảnh từ vũ trụ biến thành kiến trúc, một người mặt xuất hiện ở phía trên. Hắn là nơi này sáng lập người, ban sơ thất lạc cùng làm ra bị phát hiện người. Hắn là quán quân chi chiến sáng lập người. Câu này vừa mới dứt lời, chỉ gặp bốn người xuất hiện trước mặt hai người, một người chính nâng lấy đao trong tay đem một người khác đầu cho bổ xuống. A! Cắt Tỷ hoảng sợ tiếng kêu quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Henry vội vàng an ủi đến, cái này không có cái gì rất sợ hãi, cái này giống như là lừa gạt tiểu hài đồ chơi. Có lẽ ngươi đã từng không có ý nghĩa, nhưng là ngươi bây giờ hết sức quan trọng, ngươi hết thảy đều sẽ bị gỡ ra ngờ master vốn có. Chúc mừng ngươi, ngươi lập tức gặp được vĩ đại gỡ ra ngờ master. 5, 4, 3. Giang Thần biết, tiến vào loại này đếm ngược thời khắc, tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Chương 176. Cùng Nguyên lão là huynh đệ. Câu đặt mua, người đăng, theo cuối cùng một tiếng một rơi xuống. Nguyên bản còn đang thong thả di động cái ghế đột nhiên tiến nhập tốc độ ánh sáng di động hình thức. Hai bên phong cảnh bị nhanh chóng được nhu hòa trở thành một đoạn, Giang Thần chỉ có thể nghe thấy âm thanh âm vang lên từng đợt tiếng thét chói tai. Bất quá 5 giây, hắn liền xuất hiện tại một cái trong đại sảnh, ngồi đối diện một người trung niên nam nhân dưới môi mặt còn có một đầu màu lam ấn ký, giống như là dùng thuốc màu vẽ lên đi, hắn đứng bên cạnh một cái có chút hơi mập phụ nữ trung niên. Lúc này hai người bọn họ đang theo dõi Giang Thần bên này vị trí một mặt mê mang. A, bên hai tiếng thét chói tai còn không có ngừng. Giang Thần quay đầu, trông thấy Cắt Tỷ cùng Henry nhắm mắt lại, lên tiếng kêu to. Không sai biệt lắm có thể. Giang Thần đối hai người thét lên. Này lại hai người mới đình chỉ tiếng kêu, chậm rãi mở mắt ra. Ta thể, đây là ta từ lúc chào đời tới nay kêu lớn tiếng nhất một lần. Cắt Tỷ chưa tỉnh hồn nói đến. Một bên Henry ho nhẹ một tiếng. Nhớ tới trước đó hắn còn khuyên Cắt Tỷ yên tĩnh, này lại vậy mà mình gọi trở thành dạng này, không khỏi có chút xấu hổ. Vạ Kỳ Dị lườm bọn hắn, từ trên ghế, lúc này trên người nàng cố định trang bị đã hủy bỏ. Nàng đi đến gặt bên cạnh, Phiêu Mi nhìn xem Giang Thần ba người. Ngươi vì cái gì có thể đi? Cắt Tỷ nhìn xem đã hủy bỏ giam cầm Vạ Kỳ Dị, một mặt kinh ngạc nói, nàng giật giật thân thể, những cái kia kim loại cố định nàng không cách nào động đậy. Một bên Henry cũng giật giật thân thể, kết quả cùng Cắt Tỷ không sai biệt lắm. Chỉ có Giang Thần ngồi tại chỗ, một mặt quan thai đánh giá hoàn cảnh nơi này. Thực là không tồi, ba người. Trung niên nam nhân đánh giá Giang Thần ba người một phen, hài lòng nhẹ gật đầu, ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Vạ Kỳ Dị hỏi, bọn họ đều là công sao? Vạ Kỳ Dị khiêu mi, nhẹ gật đầu nói, có lẽ vậy, gỡ ra ngợ Master. Người mới là công. Ta là nữ nhân. Cát Thị có chút tức giận nói xong. Nghe được gỡ ra ngợ Master hai chữ, Giang Thần đưa mắt nhìn trung niên nam nhân trên thân. Số 142, ngươi mỗi lần tới thăm ta đều rất vui vẻ, ngươi mang tới vĩnh viễn là đồ tốt nhất, vô luận lúc nào. Gắt 10 phần chính thức khen ngợi, ngay sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh hắn phụ nữ trung niên nói, Thomas, chúng ta chỉ cần một cho tới số 142, ta nói thế nào, ta mãi mãi cũng là nhất, để hình dung nàng. Gắt nói xong, một mặt khẳng định. Thomas trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nói, đúng vậy, rắc rưởi nhất. Gắt một mặt im lặng nhìn xem Thomas nói, không, không phải rắc rưởi, ngươi là đang cố ý nhục nhã nàng sao. Ta nói chính là lúc mới bắt đầu nhất. Thomas vẫn không có bất kỳ cái gì biểu lộ nói, thích nhất uống rượu con ma men. Gắt trên mặt biểu lộ càng thêm bó tay rồi, hắn nhìn nói với Vạ Kỳ Dị, ngươi đừng để ý đến hắn, ta nói chính là tốt nhất, ngươi mang đến ta yêu nhất quán quân chiến sĩ. Nói xong, gắt đối Thomas nói tiếp đến, đem tiền đưa cho nàng. Nguyên bản còn không biết bọn hắn đang nói cái gì, Cát Tỷ vừa nghe đến trả tiền đại khái liền hiểu. Vạ Kỳ Dị là muốn đem ba người bọn họ bán đi. Ngươi, ngươi cố ý gạt chúng ta tới đây chính là muốn đem chúng ta bán đi sao? Cát Tỷ tức giận quát. Vạ Kỳ Dị một mặt đắc ý nhìn xem Cát Tỷ, cũng không trả lời lời nàng nói. Đúng lúc này, Giang Thần mở miệng, "Không, ngươi hẳn là đem tiền cho ta." Giang Thần nói xong, từ trên ghế đi xuống. Gắt nhìn xem Giang Thần đi xuống biểu lộ có một chút kinh ngạc. Phải biết, có thể trực tiếp từ cái ghế này bên trên đi xuống tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Gắt một mặt kinh hoàng chỉ vào Giang Thần, đối Vạ Kỳ Dị nói đến, "Hắn làm sao xuống?" Ân. Vạ Kỳ Dị cũng là một mặt ngộng, còn chưa mở miệng chỉ thấy Giang Thần đã đi về phía trước đi lên. Lập tức một đống mặc áo giáp, mang theo cái gì mặt nạ, cầm trong tay trường mâu quân hộ vệ bật lên, đem Giang Thần vây quanh. Ta đề nghị các ngươi tốt nhất đừng ngăn đón ta. Giang Thần muốn bay, cũng không do dự, hướng phía đi về trước đi. Những hộ vệ kia quân muốn ngăn cản Giang Thần, rũa ra trường mâu, kết quả bởi vì đồ chơi kia quá dài, hơn nữa còn có vẻ như còn có điện, không biết là ai như vậy xuẩn, nhấn xuống trường mâu chạy bằng điện chốt mở, những cái kia sát bên quân hộ vệ một cái tiếp theo một cái bị điện giật ngã xuống đất. Ta rất xin lỗi, tạo thành hậu quả như vậy. Giang Thần đi tới gặt trước mặt, có chút tiếc nuối nói xong. Tổ Bạch mặt không thay đổi không biết từ nơi nào lấy ra một cây giống như là ma pháp quải trượng đồ vật đưa cho gặt nói, cho ngươi, xử lý hắn. Gắt khoát qua tay, nói, Thomas, ngươi càng ngày càng lỗ mãng. Nói xong, hắn ngồi cái kia cái ghế tự động hướng phía trước bắt đầu chuyển động. Gắt di động đến Giang Thần trước mặt, cao mày đánh giá một phen Giang Thần, từ trên mặt của hắn nhìn không ra tâm tình của hắn. Gắt sống thật lâu, cho nên hắn rất am hiểu ngụy trang mình, mặt của hắn tổng cho người ta một loại hết sức nghiêm túc cảm giác. Như loại này người, vĩnh viễn không có người có thể mò được rõ ràng trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Vạ Kỳ Dị nhìn xem Giang Thần, nàng cùng gắt cũng coi là chờ đợi một hồi, biết rõ gắt người này mặc dù nhìn qua thật hòa ái, nhưng kỳ thật là cái lạnh lùng mà tuyệt tình người. Giang Thần bộ dạng này, không thể nghi ngờ sẽ chọc giận gắt. Ngay tại Vạ Kỳ Dị bên trong một mặt nhàn nhã chuẩn bị xem trò vui thời điểm, đột nhiên gắt đứng lên, dùng một cái tay khoác lên Giang Thần trên bờ vai, mười phần hưu hào nói, "Nguyên lai là ngươi đã đến à, ta vừa mới cũng còn không nhận ra được." Lời này vừa nói ra, Vạ Kỳ Dị có chút không bình tĩnh, ngoại trừ nàng bên ngoài, bị khống chế lại Cát Tỷ cùng Henry cũng không bình tĩnh. Giang Thần chẳng lẽ nhận biết gắt? Liên tại bọn hắn đều kinh ngạc thời điểm, Giang Thần cũng đưa tay khoác lên gắt trên bờ vai nói, "Đây không phải nhận ra à, không, có tạo thành hiệu lầm liền tốt." Hai người bọn họ kề vai sát cánh cử động tựa như là quen biết nhiều năm hảo hữu. Nay lại đừng nói Vạ Kỳ Dị, liền ngay cả đi theo gặt bên người phụng dưỡng hắn đem gần trăm năm tổ mặt đều hơi kinh ngạc. Hắn lúc nào quen biết cái này nam nhân? Hắn là già quá lẩm cẩm rồi sao? Chương 177. Ta rất kinh ngạc, sẽ ở cái này trông thấy ngươi, cầu đặt mua, người đăng, à, đúng, nữ nhân này là ta mang đến cấp ngươi. Giang Thần đưa tay từ gặt trên thân để xuống, chỉ vào Vạ Kỳ Dị nói đến. Gặt thân sắc sững sờ, quay người nhìn về phía Vạ Kỳ Dị, sau đó tiến đến Giang Thần bên cạnh, nhỏ giọng nói một câu, ta cùng với nàng nhận biết tương đối lâu, nắm nàng không tốt ta. Gắt bộ dạng này để Giang Thần thật rất khó tin tưởng hắn là một cái nguyên lão cấp nhân vật, hơn nữa còn là cái nhân vật phản diện, cảm giác hắn liền cùng cái lão ngoan đồng không sai biệt lắm. Tùy tiện quan một cái, không phải nàng bắt ta mặt mũi hướng cái nào thả. Giang Thần phối hợp với gắt, cũng thấp giọng nói đến. Một bên Vạ Kỳ Dị mười phần im lặng, có chút khó chịu nói, các ngươi cho là ta nghe không được có đúng không? Giang Thần cùng gắt vị trí cách Vạ Kỳ Dị cũng tương đối gần, nói xong thanh âm vi nói là nhỏ giọng, nhưng cũng không có nhỏ đi nơi nào, Vạ Kỳ Dị mỗi chữ mỗi câu nghe được nhất thanh nhị sở. Cái này khiến nàng hoài nghi hai người bọn họ liền là nghị luận cho nàng nghe được. Đã ngươi nghe được, vậy trước tiên đi bên trong mang mấy ngày a. Gạt sửa sang lại y phục của mình, tiếp lấy quay đầu nhìn thoáng qua Giang Thần hỏi, hai ngày có đủ hay không? Giang Thần nhẹ gật đầu. Vạ Kỳ Dị trong lòng một trận ảo não, làm sao cũng không nghĩ tới mình bị Giang Thần đoạt phi thuyền, đánh một quyền cuối cùng còn muốn bị giam giữ. Cái này Giang Thần 700 đến cùng là cái lai lịch gì? Vạ Kỳ Dị trong lòng có khí, hướng phía bên ngoài liền đi đi. Gạt thấy thế đối ngã trên mặt đất hộ vệ đội đá một câu nói, nhanh đi đem nàng giam lại. Một bên Cát Tỷ cùng Henry gặp Giang Thần nhận biết cái này cái gì gỡ ra ngờ Master, đang muốn để Giang Thần gọi hắn thả mình, để cho mình hoạt động một chút, phải biết bị người cầm tù trên ghế động một cái cũng không thể động cảm giác là thật rất khó chịu. Nhưng mà hai người bọn họ còn chưa mở lời, chỉ nghe thấy tổ bắt tiến lên một bước nói, chúng ta tìm tới ngươi biểu đệ. Ngay sau đó, một cái ghế xuất hiện ở Henry bên cạnh. Trên ghế ngồi một cái toàn thân mặc kim sắc áo choàng, đầu dáng dấp 10 phần quái dị nam nhân, nhìn qua căn bản vốn không giống là nhân loại. "Trời ạ, đây là biểu đệ của ngươi?" Henry nhìn xem gật hơi kinh ngạc hỏi. Sắp thực người bình thường đều rất khó tin tưởng chuyện này, dù sao gật dáng dấp cùng nhân loại coi như giống. Gật cũng không có phản ứng Henry, chỉ là hướng về phía cái kia dáng dấp 10 phần quái dị nam nhân nói, "Bạn đẹp, chúng ta kém chút không tìm được ngươi, ngươi giấu đi chỗ nào?" Nam nhân một mặt thống khổ, bờ môi đang run rẩy. Gật từ tổ mặt trong tay tiếp nhận một cây kim loại đồng phía trên có một đoàn cùng loại hình tròn vật thể. "Thật xin lỗi, van cầu ngươi thả qua ta." Nam nhân bị dọa đến ngay cả vội xin tha. Gật nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, "Đúng vậy a, Cà Dồn, ta đặc xá ngươi." Nghe thấy hắn nói như vậy, Cà Dồn có chút kích động, giống thở dài một hơi vội vàng nói, "Tạ ơn, tạ ơn." Không đợi Cà Dồn cao hứng một hồi, chỉ thấy gật giơ lên kim loại đồng, một mặt bình tĩnh nói, "Sinh mệnh của ngươi bị chính thức miễn xá." Nói xong, hắn dùng kim loại đồng đoạn trước hình cầu đâm trúng Cà Dồn. Thảm thiết tiếng gào trong đại sảnh quanh quẩn, Cà Dồn toàn thân lay động giống như là bị cháy rụi, toàn thân đều đang bốc khói, không một lát nữa, hắn toàn thân cao thấp liền biến thành một đám màu lam không rõ chất lỏng. "A, ông trời của ta." Một bên Henry có chút hoảng sợ nói thầm đến, Cát Tỷ tức thì bị hù lời nói đều cũng không nói ra được. Gắt lấy tay che liếc trong mắt, cúi đầu, giống như là rất thống khổ bộ dáng. Bất quá liền một lát sau, hắn đột nhiên hướng về sau đẩy mấy bước, một mặt ghét bỏ nói đến, "Ta áo choàng, thứ này sắp dính áo choàng ta, thật là buồn nôn." Giang Thần cũng hướng lui về phía sau mấy bước, trên mặt toát ra khó chịu biểu lộ đến, mùi vị kia thật là buồn nôn, giống như là tại đốt rất rưởi. Gắt có chút thẹn thùng cười một cái nói, "Xem ra ta có chút thất lễ." Nói xong, gắt nhìn thoáng qua Cát Tỷ cùng Henry hỏi, "Bằng hữu của ngươi sao?" Giang Thần nhẹ gật đầu. Gắt cười nói, "Bằng hữu của ngươi," trên mặt biểu lộ thật, "thật xấu." "Tốt, Tobias, ngươi mang lấy bọn hắn đi gian phòng." Dứt lời, gắt nhìn xem Giang Thần, tựa hồ đang suy nghĩ gì, đối Giang Thần đến, "Ngươi gọi là?" "Được rồi, ta nhớ không nổi, ngươi cùng ta tới đây một chút được không?" Gắt hướng phía trong một cái phòng đi đến, Giang Thần cũng đi theo đi qua. Không thể không nói, gắt đối với trò chơi si mê đạt tới một loại cảnh giới, mặc kệ là sửa sang, vẫn là cái gì, đều giống như trò chơi phong cách, thậm chí ngay cả loại thành thị này đều tràn đầy trò chơi trải nghiệm cảm giác. "Ngươi biết, kỳ thật ta cũng không nhận ra ngươi." Gắt mang theo Giang Thần đi vào một cái căn phòng rất lớn, trong phòng tường dán quyền vương áp phích, đối tượng một bên khác là một mặt lớn trong suốt cửa sổ sắt đất, thông qua cửa sổ thủy tinh có thể trông thấy phía ngoài thành thị. Trong phòng không có người, chỉ có gắt cùng hắn hai người. Một tiếng gian phòng, gắt xuất mở miệng trước. "Ta biết, ta cũng không quá nhận biết ngươi." Giang Thần nói hoang, hắn đối với gắt hiểu rõ, vũ trụ nguyên lão thứ nhất, thần vũ trụ minh cấp bậc nhân vật. Hắn không có nói ra chỉ là không muốn để cho hắn quá mức kinh hoàng. "Ngươi thật thú vị." Gắt cười cười, ngồi xuống trên một cái ghế nhìn xem Giang Thần. Ánh mắt của hắn rất quái dị, Giang Thần cũng không biết hắn muốn làm gì, chỉ biết là loại này đa mưu túc trí người cũng không phải dễ đối phó như vậy. "Bốn quả nguyên thạch." "Không sai, còn lại hai viên ngươi liền thu thập đủ." Một lát sau, gắt đột nhiên đối Giang Thần nói đến, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười thản nhiên. Giang Thần gật đầu, thừa nhận hắn nói chuyện này, dù sao tại loại người này trước mặt, không có cái gì tốt giấu giếm. Dứt khoát hắn cũng tìm một cái ghế ngồi xuống. "Ngươi biết ta cũng có được qua ỉn với ỉ tì game." Gắt đột nhiên nói đến, "Nhưng là ta đối đồ chơi kia không có hứng thú, ta chỉ thích thu thập trò chơi loại hình. Nếu như ngươi gặp được huynh đệ của ta lời nói ngươi liền thảm rồi, hắn đối với những vật này thế nhưng là vô hạn yêu quý." Giang Thần khiêu mi, đem thân thể dựa vào trên ghế, đối gắt hỏi, "Ngươi đem ta gọi đến nơi này, không phải chỉ là muốn nói với ta chuyện này à?" Gắt thân sắc sững sờ, nguyên bản mang theo mỉm cười trên mặt xuất hiện một tia nghiêm túc, hắn nhìn xem Giang Thần, ánh mắt sắc bén. "Đứa con của số phận, chơi tuyển người, ta rất kinh ngạc, sẽ ở cái này trông thấy ngươi." Chương 178. Loki rơi xuống nước gà. Câu đặt mua, người đăng, gắt nói nghe được lời này, Giang Thần tại hai người miệng bên trong đã nghe qua. Một cái là Ản Si En Oan, một cái là Đọt Mà Mu. "Ngươi biết, ta kinh ngạc là bởi vì nơi này bình thường đến đều là một chút bị lãng quên hoặc là bị vứt người. Nhưng ngươi là đứa con của số phận, ngươi không nên tới nơi này." Gắt nói chuyện, trên mặt có một ít mờ mịt. "Nhưng nếu như ngươi sẽ tới đây, chỉ có thể chứng minh nơi này có đồ vật gì hấp dẫn lấy ngươi qua đây. Chỉ là ta càng thêm kỳ quái sự tình, ngươi biết loại này đứa con của số phận là thần tuyển định, nhưng là chúng ta không có nhân tuyển định ngươi." Gắt trên mặt mờ mịt biến thành xoắn xuýt. Hiển nhiên đối với Giang Thần cái này đứa con của số phận thân phận rất là không hiểu rõ. "Ta không cần người khác tuyển định, bởi vì ta chính là ta." Giang Thần một mặt hơi cười nói. Muốn hắn thật chính là bọn hắn tuyển định cái gọi là đứa con của số phận, cái kia không phải là hắn bây giờ bị đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. "Ta đối ngươi rất ngạc nhiên, ngươi biết, ta chưa từng có đối một người hiếu kỳ như vậy qua. Đương nhiên, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, ta cũng sẽ không thật muốn đối ngươi làm cái gì. Bởi vì ngươi là ta sống lâu như vậy lần thứ nhất cảm thấy người thú vị. Ngươi sẽ chơi game sao?" Gắt nhìn xem Giang Thần nói đến, ngay sau đó hắn ấn một cái nút, dáng quyền vương hải báo tường tách ra, bên trong xuất hiện một cái trò chơi thất. Có thể nói gặt phòng chơi là đại bộ phận trong lòng nam nhân mộng tưởng. Điện cạnh ghế dựa, giả lập máy tính, công nghệ cao máy chơi game, video game DJ đài, có thể nghĩ tới trò chơi thiết bị trên cơ bản là đầy đủ hết. Phòng chơi bên trong có rất nhiều người, nói cụ thể một chút là rất nhiều khác biệt giống loài. Bọn hắn tất cả mọi người tại chơi game, nhìn qua rất mau mắn bộ dáng. "Đây là trụ sở của ta. Đương nhiên, những này ta đều chơi chán. Ta hiện tại thích nhất là một cái tên là quán quân chi chiến nho nhỏ buồn cười tú. Người tham dự đều là một chút từ bốn phương tám hướng chạy tới không tình nguyện ra hỏa, thế nào, ngươi có hứng thú đi xem một chút sao? Gạt đối Giang Thần nói xong, nhìn hắn kích động ngữ khí rất giống là một cái nghiện nét thiếu niên. Giang Thần đối với loại này chiến đấu trò chơi yêu quý không có nặng như vậy, hắn quan sát đến bốn phía, đang nghĩ ngợi muốn cự tuyệt, một cái nam nhân tiến nhập trong tầm mắt của hắn. Nam nhân chính cùng vây bên người hắn giống loại suy hư chuyện xưa của mình, tóc của hắn rất dài, cái này kiểu tóc Giang Thần tại một người khác trên đầu nhìn thấy qua, rồ. Có lẽ các ngươi không biết, ta lại tới đây, có khó khăn cỡ nào? Ca ca của ta nắm lấy tay của ta, ta phía dưới thời không vừa lúc có cái lỗ sâu, ta ý thức được ta không thể dạng này, ta phải cứu ca ca của ta, vào thời khắc ấy, ta buông tay. Ta để ca ca của ta được cứu, mà chính ta lại rớt xuống. Nam nhân nói xong, vang lên một trận tiếng vỗ tay, thấy thế, nam nhân mình cũng đi theo vỗ tay lên đến. Ngươi đối với hắn có hứng thú sao? Hắn so ngươi sớm đến một ngày, là cái người rất có ý tứ, hắn nói chính hắn kêu cái gì gà? Rơi xuống nước gà. Tựa như là cái tên này, ta cũng không rõ lắm, sẽ có cái nào tiểu năng trí tuệ phụ thân cho con của mình lấy cái tên này. Gắt tại Giang Thần thai vừa nói. Tại hắn nói cái gì gà thời điểm, Giang Thần đã đại khái đoán được người này là Loki. Chỉ là Giang Thần không biết, gắt là thật không biết Loki sự tồn tại của người này, còn là cố ý nói như vậy. Tiểu năng trí tuệ phụ thân. Hắn đây là đang mắng Odin. Tốt à, những nguyên lão này cấp nhân vật ở giữa có cái gì cố sự Giang Thần là không rõ lắm. Bất quá đã người khác giả bộ như không biết, ngươi cũng không thể đi vạch trần người khác. Ân, danh tự này là thật đặc biệt. Giang Thần bồi tiếp cái này gật biểu diễn. Gật đối Loki vây vây tay, hô một câu, kia là cái gì gà? Còn đang nói chuyện Loki lúc này đứng lên, hướng phía gật đi tới, một mặt tôn kính hành lễ đến, gỡ giảng ngợp master. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Giang Thần hỏi, vị này là? Gật đang chuẩn bị nói chuyện, chỉ nghe thấy Giang Thần nói, ngươi cảm thấy nếu để cho hắn đi tham gia quán quân chi chiến sẽ như thế nào? Giang Thần đánh giá Loki, ra vẻ nghiêm túc hỏi. Loki nghe xong, cả người đều run run một trận. Hắn nhưng là được chứng kiến quán quân chi chiến, đó là hắn ác ngộng. Hắn thể vĩnh viễn sẽ không đi tham gia. Cũng là bởi vì nguyên nhân này cho nên hắn mới muốn theo gỡ giảng ngờ master tạo mối quan hệ. Thật vất vả thắng được gỡ giảng ngờ master tín nhiệm, làm sao cũng nghĩ đến cái này nửa đường giết ra một cái không hiểu thấu người. Không, gỡ giảng ngờ master, ta cho rằng dạng này không tốt, ngài biết đến. Loki đối gỡ giảng ngờ master vội vàng giải thích, không muốn lời còn chưa nói hết chỉ nghe thấy gật nhẹ gật đầu nói, ta cảm thấy cái chủ ý này không sai. Loki một mặt kinh hoàng. Không sai là có ý gì? Hắn nhìn về phía Giang Thần, giống là chuẩn bị nói cái gì, liền bị người cho mang xuống dưới. Trước mắt là to lớn hình tròn hội trường, trong hội trường ở giữa có một cái hình tròn sân khấu. Hoa mỹ ánh đèn ở trước mắt không ngừng lóe ra, chính giữa sân khấu dùng máy chiếu giả lập dung hợp trở thành một cái nhìn qua có cao 10 mét gặt ảnh hình người, trong hội trường ngồi đầy người, dù cho cách pha lê Giang Thần đều có thể nghe thấy trong hội trường đinh thai nhức góc tiếng hò hét. Giang Thần ngồi tại phòng khách quý bên trong, trong tay bưng rượu đỏ, lộ ra pha lê nhìn xem hội trường tình huống. Cả ly, gắt bưng chén rượu nói với Giang Thần đến. Giang Thần cười cười, cùng gặt đụng phải cái chén. Ngươi nhất định sẽ ưa thích quán quân chi chiến, đây là ta gặp qua kích thích nhất trò chơi. Gặt kích động đối Giang Thần nói đến, nếu như không phải là bởi vì trên mặt hắn lỏng làn da còn có hắn có chút hoa dâm tóc, Giang Thần ngược lại thật sự là cảm thấy hắn là cái vị thành niên nghiện nét thiếu niên. Không mặc dù là lần đầu đăng tràng, nhưng là hắn nhìn qua tiền đồ vô lượng, chí ít có chút tài năng. Chính giữa sân khấu giả lập gặt chính giới thiệu dự thi tuyển thủ. Giang Thần đối với mạ và thế giới cũng không phải toàn bộ đều giải, tỉ như cái này quán quân chi chiến hắn liền không hiểu rõ lắm. Cũng là tại bắt đầu trước thời điểm, Giang Thần mới biết được cái này cái gọi là quán quân chi chiến nói trắng ra là kỳ thật liền là đánh nhau. Hai người ra sân đánh nhau, người nào thắng, người đó là quán quân. Mặc dù biết sau Giang Thần có chút tiếc nuối để Loki tham gia loại này tranh tài, nhưng là nếu như đã là như thế này, Giang Thần cũng không có cách nào cải biến. Dù sao hiện tại tràng diện đã rất hùng vĩ, xạ cả tinh phần lớn người đều tới, cũng không thể để bọn hắn trở về, lại nói con trai của Odin, người bình thường là giết không chết. Để chúng ta hoan nghênh, rơi xuống nước à. Giả lập gặt hô to một tiếng, ngay sau đó Loki liền bị người cho ném đi ra. Giang Thần cố gắng không để cho mình cười ra tiếng, hắn cái này là lần đầu tiên trông thấy Loki cắt một cái đầu đinh. Tốt, tiếp đó, để cho chúng ta dùng nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta quán quân chi chiến quán quân. Theo giả lập gặt đột nhiên ngữ khí tăng thêm, hiện trường người xem bạo phát ra một đợt hò hét. Đông, đông. Tiếng vang kịch liệt tại Giang Thần vang lên bên hai, toàn bộ hội trường đều đang chấn động. Giang Thần đột nhiên cảm thấy cái này cái gọi là quán quân khả năng lai lịch không nhỏ. Biết hắn xuất hiện một khắc này, Giang Thần không khỏi thần sắc sững sờ. Ngoa tạo, lại là hắn. Chương 179. Đến cùng là ai chết chắc rồi, cầu đặt mua, người đăng, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn trước mắt xuất hiện quái vật khổng lồ, Giang Thần làm sao cũng không nghĩ tới cái này cái gọi là quán quân vậy mà lại là Hụt. Lúc này Hụt đứng tại trên võ đài, trên đầu mang theo mũ giáp mặc trên người khôi giáp, trong tay còn cầm hai cái cự hình cái búa, giống như là chiến đấu sĩ. No, ta muốn rời đi cái này. Để cho ta rời đi cái này. Loki hô to đối phòng khách quý vung mạnh tay, cái này khiến Giang Thần không khỏi dùng tay vịn chặt cái chán. Hắn đối Hụt sợ hãi bắt nguồn từ New York đại chiến. Khi đó Loki cầm khảm có mìn đem quyền trượng tới địa cầu bên trên ý đồ chiếm lấy địa cầu, cuối cùng bị Adventure bắt nhốt tại Adventure căn cứ, kết quả bởi vì quá mức phách lối chọc giận Hụt bị Hụt bắt lấy chân giống vung quạt điện tả hữu đập mạnh. Việc này tại Loki trong lòng lưu lại rất sâu bóng ma. Hoan ra ngõ hẹp 147, lần này hắn lại đụng phải Hụt, cũng khó trách hắn làm con trai của Odin sẽ muốn chạy trốn. Gắt cũng sẽ không để hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi, bộ này vẫn là muốn đánh. Nhìn xem bước bỏ cái búa nhanh chân chạy tới hụt, Lộ Kỳ vẫn không có thể chạy tới liền bị hắn nhấc lên hai chân, giống trước đó tả hữu đập mạnh. Giang Thần đem khuỷu tay chống tại cái ghế trên lan can, bàn tay chống đỡ cái chán, một mặt xoắn xuýt nhìn xem một màn này. Bị đập trúng mặt đất không ngừng mà vỡ ra, toàn bộ hội trường đều đang chấn động, chỉ là nghe cái kia băng, băng, băng thanh âm, Giang Thần đã cảm thấy sẽ rất đau nhức. Đập mấy lần, hụt liền đem Lộ Kỳ ném ra ngoài. Lộ Kỳ ngã trên mặt đất không nhúc nhích, hụt khí thế hung hăng đi ra phía trước nhìn thoáng qua. Ngay sau đó giơ hai tay lên ngẩng đầu đỡ ngực hướng phía chúng quanh người xem gào thét lớn, ra hiệu hắn đã thắng. Lộ Kỳ giả chết bản lĩnh có thể nói trong thiên hạ không ai có thể thắng nổi hắn. Đây là ta gặp qua nhất không có ý tứ tranh tài. Mới mấy chục giây liền kết thúc tranh tài, kết cục đều là chuyện trong dự liệu. Gắt một mặt không vui, lắc đầu, hờ hững đối một bên thủ vệ nói, đi xem một chút, kia là cái gì gà chết chưa, nếu như không có liền mang theo đến. Một lát sau, Lộ Kỳ một mặt hư nhược được đưa tới phòng khách quý. Áo, ngươi làm sao bị đánh thành dạng này, ngươi biết ta là rất xem trọng ngươi, ta thậm chí cảm thấy được ngươi sẽ thắng. Thấy một lần Lộ Kỳ, Gắt lập tức đứng dậy đi ra phía trước vỗ bờ vai của hắn an ủi, "Ngươi biết, ta nói với hắn nếu như ngươi thắng mà nói liền thả ngươi ra ngoài, tựa như đi." Gắt nhìn về phía Giang Thần. "Không, ngươi nói cuộc thi đấu này rất không có gì hay, trong dự liệu kết cục." Giang Thần ăn ngay nói thật đến. Phải biết hắn nhưng không có hứng thú phối hợp với Gắt biểu diễn. "Không, ta không có nói qua, hắn là đang cố ý vũ nhục ngươi." Gắt phủ nhận lời của mình đã nói, nhưng là bởi vì Giang Thần phơi bày hắn, hắn vô cùng xấu hổ, ngay sau đó lại nói với Lộ Kỳ, "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chiến sĩ của ta." Nói xong hắn sửa sang lại quần áo, mang theo thủ vệ rời đi phòng khách quý. Gắt vừa đi, Lộ Kỳ lập tức trở nên sinh long hoạt hổ, cảm giác suy yếu tiêu tán hoàn toàn. "Ngươi biết, ta sẽ không tin tưởng hắn, hắn gạt người thời điểm rất rõ ràng, ta một chút liền có thể nhìn ra." Lộ Kỳ đối Giang Thần khinh thường nói đến, sửa sang lại quần áo. Giang Thần nhẹ gật đầu. Một giây sau, chỉ thấy Lộ Kỳ đột nhiên trở mặt, từ trên tay biến ra hai thanh đoạn đao tức giận nhìn xem Giang Thần cắn răng nghiến lợi nói đến, "Ngươi biết ta vừa mới bị hụt nện thời điểm ta ý nghĩ trong lòng sao?" Giang Thần mỉm cười không nói gì. Cái này khiến Lộ Kỳ càng thêm phẫn nộ. "Ta đang suy nghĩ ta nhất định phải giết ngươi." Lộ Kỳ nói xong đối Giang Thần liền bật lên, hắn trên không trung đem kiếm nhanh chóng vòng vo nửa vòng biến thành trở tay cầm đao, dùng đao lưng đối cánh tay của mình, sau đó vết đao nhắm ngay Giang Thần, đối Giang Thần cổ liền tìm tới. Giang Thần hướng lui về sau một bước, một giây sau Lộ Kỳ một cái tay khác cũng biến thành trở tay cầm đao, đối Giang Thần tiếp tục công kích đi qua. Trở tay cầm đao chỗ tốt ở chỗ, Giang Thần không tốt đi tóm lấy cổ tay của hắn, bởi vì dễ dàng như vậy bị đao nội thương. Cho nên Giang Thần tiếp tục lui về sau một bước sau đó huy quyền đối Lộ Kỳ mặt đánh qua. Lộ Kỳ cứng rắn chịu một quyền, lui về sau mấy bước ngồi trên đất. Hắn không có chút nào nghỉ ngơi, đứng dậy nổi giận đùng đùng đi hướng Giang Thần, tựa hồ còn muốn dùng đao hóa Giang Thần. Giang Thần nhấc chân hướng phía hắn đã tới, lập tức, Giang Thần trước mặt Lộ Kỳ biến thành một đạo lục sắc ánh sáng biến mất. Không, Lộ Kỳ là lừa dối chi thần, hắn lừa dối chi thuật rất lợi hại, còn có thể chế tạo huyễn tượng Giang Thần là biết đến. Bất quá có thể tại người không coi vào đâu chế tạo huyễn tượng, cũng coi là rất lợi hại. Ta tại cái này. Đúng lúc này, Giang Thần sau lưng truyền đến Lộ Kỳ thanh âm. Giang Thần chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh, lập tức nghe được một tiếng hét thảm. Giang Thần quay đầu, mắt nhìn bưng bít lấy cánh tay mình Lộ Kỳ, lại nhìn một chút rơi trên mặt đất, phía trên còn dính lấy vết máu đòn đao, đại khái hiểu chút. Lộ Kỳ vừa mới đao cũng đã vạch đến phía sau lưng của mình, chỉ là bởi vì hắn nữa thích trở tay cầm đao, kết quả tại cầm đao thời điểm thanh đao miệng nhắm ngay cánh tay của mình, đao đưa lưng về phía lưng của hắn. Cho nên như thế một tuột xuống, Giang Thần lưng là không có việc gì, nhưng Lộ Kỳ tay khả năng liền sẽ xảy ra chuyện. Kỳ thật đối với am hiểu chơi đao Lộ Kỳ tới nói, chuyện như vậy hẳn là tương đối khó xuất hiện. Thế nhưng là không có cách, ai để cho mình có hảo vận hệ thống mang theo đâu. Giang Thần thở dài một hơi. Cái này một hơi thắng để Lộ Kỳ cảm thấy rất khó chịu. Liền ngay cả Lộ Kỳ chính mình cũng không có nghĩ rõ ràng, loại sự tình này làm sao lại xuất hiện. Nhìn xem hướng phía tự mình đi tới Giang Thần, Lộ Kỳ không khỏi ánh mắt hung ác một chút. Muốn từ bản thân vừa rồi dùng huyễn tưởng lừa gạt qua Giang Thần, Lộ Kỳ quyết định dùng lại lần nữa. 5-6 một lần không được liền 2 lần, dù sao tổng có một lần có thể thành công. Nghĩ như vậy, Lộ Kỳ đối Giang Thần sử dụng huyễn thuật. Giang Thần chỉ cảm thấy mình có chút hoa mắt, bởi vì hắn tại đột nhiên nhìn thấy mình chung quanh vây quanh một đống Lộ Kỳ, đại khái nhìn xem đến, sợ là có cái 8, 10 cái. Lộ Kỳ nhóm phi thường nhất trí lộ ra nụ cười âm hiểm, đối Giang Thần nói, ngươi nhất định phải chết. Giang Thần khép cười một tiếng, nói, ta còn thực sự là may mắn, mỗi lần đều có người ưa thích để cho ta tới giải đố. Lộ Kỳ nhóm thần sắc đều sửng sốt một chút, nhìn xem Giang Thần trên mặt biểu lộ đột nhiên trở nên 10 phần âm hiểm, miệng bên trong nói, các ngươi có lẽ hẳn là nghĩ một hồi 100% hảo vận là cái cường đại cỡ nào đồ vận. Sau đó, suy nghĩ lại một chút, đến cùng là ai chết chắc rồi. Chương 180. Thực lực hố ca đệ đệ. Câu đặt mua, người đăng, Lộ Kỳ còn chưa kịp hiểu những lời này, liền nhìn xem Giang Thần chuẩn xác không sai hướng phía chân thân của mình lao đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến Lộ Kỳ căn bản không né tránh kịp nữa. Một giây sau Lộ Kỳ liền bị Giang Thần bóp lấy cổ. Lộ Kỳ trợn to mắt nhìn Giang Thần, liền nói chuyện thời gian đều không có liền bị Giang Thần đập xuống đất. Phòng khách quý trên mặt đất bị nện mở đứt, ngay sau đó Giang Thần liền ngồi vào trên người hắn. Bang. Lộ Kỳ má trái bên trên chịu một quyền. Bang. Lộ Kỳ má phải bên trên cũng chịu một quyền. Giang Thần nắm đấm so hụt nắm đấm nhẹ không có bao nhiêu, một quyền này đập xuống phân lượng là tuyệt đối có. Mặc dù Giang Thần hình thể không có lớn, nhưng là mạ và thế giới xưa nay không là dựa vào hình thể nói chuyện. Lộ Kỳ bị nện hai quyền, cả người trên mặt biểu lộ cũng không tốt. Giang Thần không có dừng lại, lại liên tục đánh mấy quyền. quyền phong chấn mặt đất vết nứt không ngừng đang khuếch đại. Giang Thần nhưng không lo lắng dạng này cường độ sẽ đánh chết Loki, phải biết Loki thế nhưng là thần nhi tử, cũng không phải là tùy tiện mấy quyền liền sẽ bị đánh chết. Tuy nói sẽ không chết, nhưng là rất đau A10. Bị ép trên mặt đất Loki mới từ hụt ma chảo bên trong đào thoát, lại tiến nhập Giang Thần quỷ thủ bên trong, quả nhiên là khóc không ra nước mắt. Đông, đông, đông. Giang Thần nắm đấm vẫn còn tiếp tục hướng Loki trên mặt nện. Trên mặt đau rát cảm giác đau để Loki minh bạch mình chọc tới chính là một cái dạng gì nhân vật hung ác, cái này nếu là không ngăn cản hắn, sợ thật sự là muốn sống sờ sờ đem mình cho đánh chết. Loki vội vàng tức vũ khí đầu hàng. Ta thua, ta thua. Ta nói. Xin lỗi. Theo Loki cái cuối cùng xin lỗi chưa nói ra, Giang Thần cái này mới ngừng động tác trong tay, hắn đứng dậy, nhìn xem bày thành một đống nước đọng Loki, Giang Thần cười lạnh một tiếng hỏi, ngươi bây giờ biết, ai chết chắc rồi. Loki hư nhược từ dưới đất bò dậy, nhẹ gật đầu. Lần này suy yếu cũng không phải diễn, mà là thật bị Giang Thần đánh cơ hồ ngất. Nếu không phải là bởi vì hắn là thần, này lại sợ là đã cần muốn cứu rút. Ta kỳ thật không phải thật tâm muốn để ngươi chết, ngươi biết, ta đáng tự hào nhất tóc bị người cho cạo, trong lòng ta rất bi thống. Tham gia cuộc thi đấu này là nhất định phải tạo tóc, ta cũng là rất khó chịu a. Loki chết lặng nói, từ từ di động đến phía sau trên tường dựa vào. Bán thảm là Loki sợ chúng nhất, nhưng là vừa nhìn thấy Loki đầu đình tạo hình, Giang Thần vẫn là không nhịn được muốn cười. Ta rất khó chịu, ngươi biết, ta trước đó tiểu tóc là vì ca ca ta lưu. Giang Thần vốn là chuẩn bị rời đi, hắn cũng không có thời gian nghe Loki tại cái này bán thảm. Nhưng hắn nói đến ca ca hắn thời điểm, Giang Thần đột nhiên hứng thú, đi đến trên ghế salon ngồi xuống, quyết định nghe một cái. Ngươi không biết, kỳ thật ta còn có một người ca ca. Ta sẽ đến nơi này chính là vì cứu ca ca của ta. Chúng ta lúc ấy bị người đuổi giết, người kia rất lợi hại, ca ca ta lôi kéo tay của ta, muốn mang ta trở về. Nhưng là người kia lúc ấy cùng rất gấp, ta đang chạy trốn thời điểm nhìn đến phía dưới có cái lỗ sâu, thế là một khắc này ta buông tay. Ta rơi tại nơi này, cứu được ca ca của ta. Loki rất là thương cảm nói xong, nhưng là Giang Thần luôn cảm thấy lời này ở nơi nào đã nghe một lần. Ta cùng ca ca ta tình cảm rất tốt, chúng ta kiểu tóc đều là giống nhau. Nhưng là nó bây giờ không có, ta rất khó chịu. Ta biết, ca ca của ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới cứu ta. Cho nên nếu như ta ca ca tới, ngươi có thế để cho ca ca ta cũng thay đổi thành giống như ta kiểu tóc sao? Giang Thần xem như nghe hiểu. Loki lời này một mặt là đang bán đồng tình, muốn nói cho Giang Thần mình là người tốt, một mặt khác là muốn cho Sở cũng đi cùng hụt đánh nhau, bởi vì chỉ có tham gia quán quân chi chiến người mới sẽ bị cắt tóc. Với lại Loki biết Sở cùng hụt đánh nhau, rất đại khái suất sẽ bị đánh, cho nên hắn kỳ thật liền là muốn cho Sở bị đánh. Không cầu Giang Thần đi đánh Sở, là bởi vì Loki biết Giang Thần không có lý do gì sẽ giúp hắn. Không thể không nói, Loki tâm tư so ca ca hắn Sở muốn kín đáo nhiều, cũng khó trách Sở luôn bị Loki hố. Dựa vào Sở tùy tiện tính cách, muốn không bị Loki hố cũng khó khăn. Biết Loki ý nghĩ, Giang Thần không khỏi có chút đồng tình kẻ lừa gạt, cái này đệ đệ quả thực là bao giờ cũng không nghĩ hố ca ca. Giang Thần đứng dậy, bàn tay lớn bại xuống, nhàn nhạt nói, chờ ngươi ca tới rồi nói sau. Loki nghe xong, cảm thấy việc này có hy vọng, liền vội vàng đứng lên đi theo Giang Thần bên cạnh nói, ngươi không biết gian phòng ở đâu đi, ta dẫn ngươi đi. Dứt lời, Loki mang theo Giang Thần hướng phía gian phòng đi đến. Nay lại Loki biết mình đánh không thắng Giang Thần, với lại Giang Thần còn cùng gặt đi gần, xạ cạ tinh đến dễ dàng, đi rất khó, hắn đợi ở chỗ này, tự nhiên là phải hiểu được thấy rõ thế cục. Giống Loki dạng này hiểu được chơi sáo lộ người, tự nhiên cũng biết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đạo lý này, cho nên tạm thời hắn sẽ chỉ hung hăng muốn tại Giang Thần trước mặt gia tăng độ thiện cảm cùng tín nhiệm cảm giác. Loki mang theo Giang Thần đi tới một cái 10 phần xa hoa trong phòng, một mặt ý cười đối hắn nói, ngươi ở cái này, thế nào? Giang Thần nhẹ gật đầu nói, cũng không tệ lắm, bất quá làm sao ngươi biết gỡ ra ngờ Master sẽ để cho ta ở cái này. Loki một mặt chân thành nói với Giang Thần, đây chính là tiếp đãi khách quý chuyên dụng gian phòng 360, gỡ ra ngờ Master nhất định sẽ làm cho ngươi ở cái này. Giang Thần nhìn xem Loki nhẹ gật đầu, hắn cũng không rõ lắm nơi này đến cùng phải hay không gian phòng của hắn, bất quá bây giờ hắn vẫn phải đi trước tìm người. Vậy ngươi biết không phải khách quý sẽ ở nơi đó sao? Loki thần sắc sững sờ, hỏi, ngươi để đó căn phòng tốt không ở, ở phổ thông gian phòng làm gì? Giang Thần lắc đầu nói, ta phải đi trước tìm người, các loại tìm được người rồi ta lại đến. Loki một bộ minh bạch biểu lộ, đối Giang Thần nói, tốt, ta dẫn ngươi đi, sợ ngươi lạc đường, ta chờ ngươi tìm tới bọn hắn lại mang ngươi trở về. Dứt lời, Loki mang theo Giang Thần hướng phía bên ngoài đi đến. Giang Thần đối Loki duy nhất nhận đồng một điểm ở chỗ hắn chẳng qua là so với chính mình vừa tới một ngày, nhưng khiến người ta cảm thấy hắn tới thật lâu, cái này chứng minh năng lực quan sát của hắn cùng trí nhớ so người bình thường cao hơn ra rất nhiều. Hai người đi một hồi, đứng tại một cái nhỏ bên ngoài phòng. Gian phòng không có cửa, đứng ở bên ngoài liền có thể rõ ràng trông thấy bên trong cách cục. Một cái giường, một cái tắm rửa ao, còn có tủ rượu một chút đồ vật loạn thất bát ao. Mặc dù không tính quá nhỏ, nhưng nếu là cùng vừa mới gian phòng kia quy mô so sánh, gian phòng kia đơn giản không thể quá nhỏ. Gian phòng kia không có cửa sao? Giang Thần đối bên cạnh Loki thấp giọng hỏi. Một trận tiếng vang đem Giang Thần bừng tỉnh, ngay sau đó bên tai chuyển tới một kinh hoàng thanh âm, trời ạ, ta đều làm những gì? Cathy một cái ngồi dậy, trên mặt thần sắc có chút không bình tĩnh. Giang Thần không có trả lời, cũng ngồi dậy. Cathy không phải lôi kéo mình theo nàng, Giang Thần liền để hệ thờ hạt lực lượng đem cựu khoang chứa hàng biến thành đổi thành gian phòng. Dây vò hồi lâu, Giang Thần thật vất vả nghỉ ngơi sẽ, lại bị đánh thức, nhưng đánh thức nguyên nhân chủ yếu không phải là bởi vì Cathy, mà là bởi vì phi thuyền giống như là rớt xuống địa phương nào. Giang Thần thở dài một hơi, thầm nghĩ, ai, quả nhiên loạn đạo hạnh của ta. Chúng ta? Ngươi? Cái kia? Cát Tỷ nhìn xem Giang Thần, có chút thất kinh nói. Buổi sáng tốt lành. Giang Thần cười cười, không có tiếp Cát Tỷ, chỉ là cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Nay lại Cát Tỷ có chút lúng túng nhẹ gật đầu, trầm mặc không nói lời nào. Giang Thần lấy mặc quần áo tử tế đi lên chủ khoang thuyền. Ta không thể tin được, ta chẳng qua là ngủ một giấc, phi thuyền liền rơi xuống. Henry từ buồng điều khiển bên trong đi tới, một mặt im lặng nhìn xem Giang Thần. Phải biết lần trước hắn ngủ đã thức tỉnh về sau mình liền tiến vào ngục giam, lần này ngủ đã thức tỉnh về sau phi thuyền liền rơi xuống, này lại hắn là cũng không dám lại đem phi thuyền giao cho Giang Thần đến khống chế. Bất quá bây giờ không phải nói những ngày thời điểm, phi thuyền không biết vì cái gì không khống chế được, ta khả năng cần hạ đi sửa chữa một cái, ngươi vừa liền qua đến giúp đỡ sao? Henry đối Giang Thần hỏi. Hắn mới vừa tiến vào phi thuyền buồng điều khiển phát hiện trên phi thuyền tất cả cái nút đều mất linh, cái này khiến hắn rất phiền muộn cũng hơi nghi hoặc một chút. Nếu như là bởi vì rơi xuống đưa đến mất linh vậy bọn hắn đều hẳn là bị thương, nhưng vì cái gì sẽ chăm chú chỉ có cái nút mất linh đâu? Cái này khiến hắn rất khó hiểu, cho nên quyết định đi xem một chút. Mặc dù ta sẽ không tu phi thuyền, nhưng ta xác thực có thể giúp ngươi. Giang Thần nói nghiêm túc đến. Ta cũng có thể đi sao? Cát Tỷ không biết lúc nào đứng ở sau lưng bọn họ, nàng đổi lại màu đen chiến đấu phục, nàng tết tóc đuôi ngựa, cúi đầu, thỉnh thoảng dùng thẹn thùng ánh mắt nhìn về phía Giang Thần, quả thực là đáng yêu. Đương nhiên có thể, thêm một người ta cũng sẽ không ngại. Henry một bên nói một bên hướng phía ngoài phi thuyền mặt đi đến. Cát Tỷ lại ngẩng đầu nhìn Giang Thần một chút, do dự một hồi chạy chậm tiến lên kéo lại Giang Thần cánh tay. Giang Thần có một loại ảo giác, nàng hiện tại so trước đó còn muốn dính hắn một chút. Ân, nhìn qua là một cái dính người mèo. Giang Thần nghĩ thầm, mang theo nàng cũng hướng ngoài phi thuyền đi đến. Đi chưa được mấy bước liền phát hiện Henry đứng tại phi thuyền cổng, không núp đích, cản trở đại môn cửa ra vào. Chặn đường a, huynh đệ. Henry vẫn không có động. Ngươi đây là bị người phong ấn sao? Giang Thần nói xong đi hướng Henry, đợi đi vào một chút mới biết được hắn vì cái gì đứng tại chỗ không đúng. Hắn là bị hù dọa, bởi vì ngoài phi thuyền mặt là một cái cự đại đống rác. Nơi này chất đống lấy đại lượng rác rưởi, trung quanh trên bầu trời còn có rất nhiều thứ bị đưa lên đến phía dưới đến, trên bầu trời khắp nơi đều là cái này đến cái khác lô lớn. Sinh hoạt rác rưởi ngược lại là không có, phần lớn đều là thùng sắt a, vứt bỏ tủ lạnh máy giặt loại hình, còn có chút vũ khí cùng phi thuyền, nhưng phần lớn đều đã rỉ sét, vũ khí nhìn qua cũng là thiếu cánh tay thiếu chân, vừa nhìn liền biết là không có người muốn đổ vận. Chúng ta đây là đã đến nơi nào? Vũ trụ bãi rác sao? Cát Tỷ hơi kinh ngạc hỏi, nàng ngẩng đầu nhìn bên trên Giang Thần, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại liền vội vàng đem đầu thấp xuống. Không có việc gì, ta cho là ta có thể xử lý. Henry đẩy một cái kính mắt, cố giả bộ bình tĩnh. Hắn hạ phi thuyền, đang chuẩn bị nhìn xem phi thuyền là xảy ra điều gì ma bệnh, đột nhiên phát hiện phi thuyền đứng phía sau một loạt mặc quái dị người cầm vũ khí đối với mình. Giang Thần, mau đến xem nhìn. Henry đối Giang Thần hô hào. Nghe được Henry tiếng la, Giang Thần cũng đi ra khỏi phi thuyền. Hắn phát hiện một đám mặc giống như là khu quỷ pháp sư người chính đứng thành một hàng đối. Các ngươi là đấu sĩ sao? Vẫn là lương thực. Ở giữa một cái cầm đầu người tháo mặt nạ xuống đối Giang Thần hỏi. Lương thực. Thuyết pháp này ngược lại để Giang Thần cảm thấy mười phần mới lạ. Cùng dỗ đủ dạ và ở đợi qua đi Giang Thần phát hiện có chút ngoại tình cầu người bọn hắn đối với lương thực lý giải rất không giống nhau. Trong mắt bọn hắn cho rằng chỉ cần là kẻ yếu hoặc là không có thế lực giống loài đều có thể được xưng là lương thực. Bất quá Giang Thần cũng có thể lý giải, cũng không phải là mỗi một khỏa tinh cầu phát triển rất nhiều sao cầu bọn hắn văn minh khả năng vẫn còn rất lạc hậu giai đoạn. Chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, đã sửa xong phi thuyền về sau chúng ta liền đi. Henry khách khách khí khí đối cầm đầu người nói đến. Dứt lời, cầm đầu người lạnh hừ một tiếng nói, cái kia chính là lương thực. Nói xong, hắn ngữ khí trở nên nghiêm khắc một chút đến, quỳ xuống cho ta. Giang Thần nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia không vui. Những người kia cũng không có cho Giang Thần rất nhiều thời gian, chỉ là nâng lấy vũ khí trong tay đối Giang Thần, đi về phía trước đi lên. Vậy các ngươi muốn như vậy, cũng chỉ có thể đánh vài lưỡi. Henry nhún vai khinh thường đến, theo hắn tiếng nói rơi xuống, toàn thân hắn đã biến thành màu lam. Sao? Dã thu hình thái? Không có quá nhiều lời nói. Henry đối những người kia giống lên một tiếng bỗng nhiên nào tới. Chỉ gặp cầm đầu đầu lĩnh đối Henry bắn một phát súng, biểu lộ bình tĩnh giống như là đã quá quen thuộc. Henry người đã bay ở không trung, gặp bọn họ nổ súng, hắn dùng hết lực khí toàn thân tại hướng bên cạnh quanh người, hoàn mỹ không trùng chuyển hướng Henry cho là mình nhất định tránh thoát cái kia viên đạn. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới sự tình bọn hắn phát xạ cũng không phải là đạn, mà là một cái lưới. Nếu là phổ thông lưới còn chưa tính, nhưng này cái lưới phía trên cài đặt vô số cái dòng điện trang bị, Henry bị điện giật lưới vây quanh trong nháy mắt ngã trên mặt đất, cả người không ngừng co rút lấy, tựa như được bị tinh phong. Giang Thần lấy tay che mắt, trong lòng thở dài một hơi đến, quả nhiên là đẹp trai bất quá 3 giây những người kia bắt được Henry sau cũng chuẩn bị đối Giang Thần bắn ra lưới điện. Một bên Cát Tỷ sợ hãi đem vùi đầu đến Giang Thần trên thân, thân thể không khỏi run rẩy một cái xem bộ dáng là bị Henry ảnh hưởng tới, đối với lưới điện quá sợ hãi. Giang Thần cũng là không có nghĩ rõ ràng, nàng có thể xuyên thấu tất cả mọi thứ, sợ hãi cái gì kỉnh. Cát Tỷ đợi một hồi, nhưng mà dự đoán cảm giác cũng không có tới đến, nàng thận trọng ngẩng đầu, chỉ gặp những người kia chính cầm súng ngắn không ngừng đang đánh giá, trên mặt biểu lộ tương đương mê mang. Chuyện gì xảy ra? Thương hỏng sao? Cầm đầu dẫn đầu nói xong, đem họng súng nhắm ngay bị mình nhìn một chút, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, đối với mình liền bắn một phát súng, chỉ gặp cái kia lưới điện trong nháy mắt từ họng súng bắn ra, ngay sau đó bao trùm toàn thân của hắn. Một giây sau, cầm đầu dẫn đầu liền ngã trên mặt đất, toàn thân không ngừng co rút lấy. Kỳ thật văn minh không phát đạt có đôi khi sẽ hàng kém thông minh. Đạo lý này Giang Thần cũng là vừa vặn mới hiểu đi ra. Còn có thể dạng này. Cát Tí nhìn xem ngã trên mặt đất có rút lấy người nhịn không được há to miệng nhìn xem Giang Thần, một mặt sùng bái nói, vận khí của ngươi thật lợi hại. Giang Thần nhịn không được lấy tay méo méo mặt của nàng hỏi 223, ngươi là ăn đáng yêu nhiều lớn lên sao? Cát Tí nụ cười sáng lạ cười, ôm lấy Giang Thần tay nắm thật chặt. Những người kia nhìn thấy thủ lĩnh của mình bị điện giật lưới cho bao phủ, trong lúc nhất thời bị dọa đến chân tay luống cuống, đội vàng vây quanh hắn đi bên cạnh tìm tới một cây gậy đem trên người hắn lưới điện mở ra. Cái này bãi rác cái gì cũng có, tìm một cây gậy cũng chính là vài phút sự tình. Chỉ là Giang Thần không khỏi cảm thán, nguyên tới đây vẫn là có mấy cái người biết chuyện. Ngươi, các ngươi, giúp. Suy yếu mà thanh âm run rẩy tại Giang Thần vang lên bên tai, Giang Thần này lại mới nhớ tới Henry cũng bị lưới điện cho bao phủ, ngay tại chỗ nhặt được cây côn đem trên người hắn lưới điện mở ra. Henry phảng phất giành lấy cuộc sống mới từ dưới đất đứng lên đối đám người kia liền nhào tới. Bọn hắn còn không có phản ứng kịp liền bị Henry ném bay ra ngoài mấy người. Cũng không biết có phải hay không là cảm thấy Henry nhìn qua quá khôi ngô, những người còn lại nhìn thoáng qua Giang Thần, ngay sau đó liền đối hắn bọn tới. Ta là thật đề nghị các ngươi không cần đánh với ta. Giang Thần vừa nói một bên dắt lấy một người quần áo. Để Giang Thần không có nghĩ tới là, những người kia nhìn qua như cao mã đại, nhấc lên lại ngoài ý muốn nhẹ nhàng, giống như là không có trọng lượng, tiện tay ném một cái liền bay ra ngoài. Giang Thần kêu mi, cầm lên một cái khác khiêu khích người quần áo, đem hắn toàn bộ nhấc lên, cũng ném bay ra ngoài. Như thế tới tới lui lui, Giang Thần phát hiện những người kia bị ném chỉ còn người kế tiếp. Henry đối còn lại một cái kia người vi quyền liền đập xuống. Một quyền này nhìn qua rất nặng, Henry đánh trúng người kia sau trực tiếp liền ngã trên mặt đất, thế cũng rất nặng. Vì cái gì Henry sẽ ngã trên mặt đất? Đó là bởi vì hắn đánh trúng về sau, người kia liền biến thành một đống hạt cát, không có trúng mục tiêu, Henry mất trọng tâm, cho nên ngã trên mặt đất. Hạt cát. Đứng ở một bên nhìn xem một màn này, Cát Tỷ có chút kinh ngạc nói, ngay sau đó nàng lại chạy đến Giang Thần bên cạnh đến nắm lấy cánh tay của hắn hỏi, những người này vì cái gì đều là hạt cát? Giang Thần lắc đầu, mỗi cái hành tinh cũng không giống nhau, cái này cũng là rất bình thường. Ta cảm thấy ngươi gần nhất trở nên rất dính người. Giang Thần nhìn xem Cát Tỷ trước trạc đàng hoàng nói, Cát Tỷ này lại mới ý thức tới vấn đề này, liền vội vàng đem tay buông xuống, trầm mặc một hồi, lại bắt lấy Giang Thần cánh tay nói nghiêm túc, ta cảm thấy dạng này có cảm giác an toàn một chút. Giang Thần có chút bất đắc dĩ nói, thật sự là một cái dính người mèo. Henry từ dưới đất bò dậy, đi đến Giang Thần bên người, đột nhiên bắt lấy Giang Thần tay kia cánh tay. Ngươi làm gì? Giang Thần lui về sau một bước, đưa tay hướng sau lưng thu một chút. Ta cảm thấy cả tỷ bắt tay của ngươi là có nguyên nhân. Ngươi nhìn vừa mới cái kia thương, đối ta mở thời điểm không có vấn đề, đối cái đầu kia lĩnh mở thời điểm cũng không có vấn đề, liền đối ngươi mở thời điểm xuất hiện vấn đề. Kết quả đây, ta bị điện giật, ngươi một chút việc đều không có. Cho nên ta quyết định, không phải về sau ta cũng nắm lấy cánh tay của ngươi đi tính toán. Henry nói chứng chặt đàng hoàng, nhìn qua không hề giống là đùa giỡn bộ dáng. Nói Giang Thần toàn thân run lên, liền vội vàng đem tay từ trong tay hắn rút ra nói, ngươi có độc, kịch độc. Nói xong mang theo Cát Tỷ bước nhanh hướng phi thuyền bên cạnh đi đến. Henry tại theo ở phía sau lớn tiếng nói xong, ngươi không thể bởi vì ta không phải nữ ngươi liền mặc kệ ta à? Kỳ thật ta cũng là rất cần người chiếu cố đó a. Bằng không chúng ta trao đổi một cái a, ngươi để cho ta nắm lấy tay của ngươi, ta sẽ lái phi thuyền a, ta có thể dạy ngươi đại số a, còn có thể giúp ngươi đổi bóng đèn a, tu máy giặt a, sửa máy vi tính a. Henry kiểm tra một hồi phi thuyền về sau mới phát hiện phi thuyền mất khống chế rơi xuống nguyên nhân là bởi vì bị đánh trúng vào, về phần là ai đánh trúng cái này xác thực rất khó tra đi ra. Xem ra ta phải trước tiên đem phi thuyền xây xong mới có thể rời đi. Henry nói xong, thần sắc có chút nghiêm túc, đi qua mấy ngày nay ở chung, Giang Thần biết đại khái mỗi lần hắn biểu lộ nghiêm túc thời điểm đều là đang nghĩ ứng làm như thế nào đem sự tình chuẩn bị cho tốt. Bất quá ta cần một chút công cụ, chúng ta đi tìm tìm đi, phi thuyền ở chỗ này hẳn không có ai sẽ lấy đi. Henry lời này là có đạo lý, bởi vì không có mấy người sẽ chạy đến bãi rác đến, nhưng là hiện tại gặp phải một vấn đề, bọn hắn đến đi nơi nào tìm công cụ đâu. Henry chạy tới một đống núi rác thải phía trên nhìn một chút, chỉ gặp cái này bốn phía lít nha lít nhít tất cả đều là rác rưởi, hoàn toàn không nhìn thấy thành thị loại hình địa phương, cũng không biết đây có phải hay không là một cái tinh cầu. Nơi này giống như không có người quản lý bộ dáng. Henry từ núi rác thải bên trên đi xuống nói đến, quản lý người hẳn là bị chúng ta ném bay a. Giang Thần một bên nói một bên đi lên phía trước. Bất kể như thế nào, đi lên phía trước dù sao cũng so đợi tại nguyên chỗ mới tốt, nói không chừng có cái gì kinh hỉ đâu. Đang nghĩ ngợi, Giang Thần đột nhiên ánh mắt sáng lên, kinh hỉ tới ông trời của ta. Nơi này lại có phi thuyền. Henry nguyên bản còn đang suy nghĩ nên đi nơi nào tìm công cụ vấn đề, trông thấy Giang Thần đi mình cũng liền đi theo, kết quả đi chưa được mấy bước đường vậy mà trông thấy bãi rác bên trong có phi thuyền, hơn nữa còn là một khung mới phi thuyền. Lợi hại. Huynh đệ. Henry đối Giang Thần kính nể nói xong, ngay sau đó vội vàng chạy tiến lên dọc theo phi thuyền nhìn một vòng, vậy mà phát hiện thật là một cỗ phi thuyền. Hắn lại đi vào trong phi thuyền nhìn một chút, liên tục xác nhận đây đúng là một cỗ mới phi thuyền, đồng thời phi thuyền này cùng bọn hắn phi thuyền khác biệt chính là cái này phi thuyền còn mang theo cường lực công kích trang bị, mặc dù Henry không biết như thế nào điều khiển, nhưng bây giờ đối với bọn hắn tới nói công kích trang bị không là trọng yếu nhất, trọng yếu chính là bọn hắn có thể đem cái này chiếc phi thuyền lái đi. Ta cho là chúng ta có thể lái đi hắn. Henry nói nghiêm túc. Đem bị phi thuyền hố tới mới mấy ngày liền vứt bỏ, nhìn như vậy đi lên có phải hay không không tốt lắm. Giang Thần trầm tư một chút, nói, vậy chúng ta đi. Ba người đang chuẩn bị bên trên phi thuyền, đột nhiên nghe song sau lưng vang lên thanh âm một nữ nhân nói, hắc. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một nữ nhân cầm trong tay bình rượu, chính nhìn lấy bọn hắn. Nữ nhân rất cao gầy, mặc hở rốn sau lưng, có thể rõ ràng trông thấy nàng trên bụng hai đầu áo lót dây. Thân hình của nàng rất có liệu, cũng không phải là loại kia trước sau lồi lõm có liệu, mà là xem xét đã cảm thấy nàng nhất định là trưởng kỳ tại trong phòng thể hình rèn luyện người. Từ nàng mặc bên trên, Giang Thần có thể nhìn ra nàng là cái tương đối mở ra trực tiếp nữ nhân. Các ngươi muốn đối phi thuyền của ta làm cái gì? Nữ nhân cầm bình rượu, lung la lung lay đi tới hỏi. Kỳ thật trộm đồ cũng không xấu hổ, nhưng bị bắt được liền rất lung túng. Henry làm hitman, tại chỗ bị người bắt được cầm đồ của người khác, lập tức cúi đầu xuống, không mặt mũi nhìn, hướng về phía Giang Thần mãnh liệt nháy mắt, giống như là đang cầu cứu. Giang Thần cũng không có hắn tiện lương như vậy, tại sạn nợ tinh chờ đợi sau một thời gian ngắn, hắn phát hiện những tinh cầu này bên trên người cơ bản chỉ có một cái lý niệm, cái kia chính là cướp đoạt, cầm tới liền là của ta, không phải Giang Thần phi thuyền cũng sẽ không như thế nhanh liền chết yểu. Bất quá còn tốt, cái kia phi thuyền không được tốt lắm, có tốt hơn, cũng liền lười nhác lưu luyến. Ngươi chứng minh như thế nào cái này phi thuyền là ngươi? Nó biết tên của ngươi không thành? Giang Thần nhìn xem nữ nhân hỏi. Nữ nhân lung la lung lay đi đến phi thuyền bên cạnh, chỉ phía trên, đừng nói, thật là có danh tự, vạ kỳ gì? Vạ kỳ gì? Giang Thần thần sắc sững sờ, đây không phải là Asgard nữ võ thần sao? Giang Thần đối tên của nàng có chiếu tượng hoàn toàn là bởi vì tên của nàng rất nam tính hóa, với lại làm việc dứt khoát quả quyết, không chút nào thua nam nhân. Cho nên, các ngươi muốn đối với nó làm gì? Vạ kỳ gì ngồi dưới đất, dựa vào ở bên cạnh trên thùng sắt, vừa uống rượu một bên hỏi. Uống tới như vậy còn có thể nói chuyện bình thường, nhìn qua tiểu lượng mười phần không tệ. Muốn mượn đi dùng một lát. Đối với người hào sảng, Giang Thần cũng không cần muốn quanh co lòng vòng, dạng này ngược lại lộ ra hắn nhăn nhó. Vạ kỳ gì cười cười, từ trong túi móc ra một vật, đối Giang Thần đã đánh qua. Vật kia giống như là một cái nhỏ chim, vừa tiếp xúc với hai người bọn họ liền trực tiếp dính vào trên cổ của bọn hắn. Ta thích ngươi, ngươi là của ta. Vạ kỳ gì nói xong, từ cầm trong tay ra một cái điều khiển từ xa loại hình đồ vật ấn xuống một cái. Ngay sau đó Giang Thần thấy được nàng trên mặt biểu lộ từ hứng hở biến thành mê mang. Tựa hồ là thấy không có hiệu quả, Vạ kỳ gì lại ấn xuống một cái. Lần nữa xác định không có hiệu quả về sau, Vạ kỳ gì đưa trong tay điều khiển từ xa ném ra ngoài, thầm thì trong miệng đến, thật vô dụng, nhanh như vậy liền hỏng. Nguyên bản tương đối nhát gan cặt tỉ cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên một cái ngăn tại Giang Thần trước mặt đối Vạ kỳ gì nói xong, hắn mới không phải ngươi. Giọng nói của nàng có chút sinh khí, đây đại khái là trong truyền thuyết ăn dấm. Vạ kỳ gì từ dưới đất đứng lên, nhìn xem so với nàng thấp nửa cái đầu cặt tỉ, khinh thường nói, ta cũng không rảnh rỗi chơi với ngươi nhà tròi. Nói xong, nàng đứng ở phi thuyền của nàng trước, hai cánh tay nắm thành quả đấm đụng đụng. Vạ kỳ gì hai cái trên tay phân biệt mang theo hai cái vòng tay, nàng như thế đụng một cái, vòng tay lập tức liền sáng lên đèn đến. Nàng bẹ bẹ cổ, giơ tay lên một cái cánh tay, trên phi thuyền vũ khí đi theo cánh tay của nàng cũng bắt đầu chuyển động, nhắm ngay Cathy. Ta không thích người khác cùng ta giật đổ. Nếu như ngươi muốn cùng ta đoạn, vậy liền đánh qua ta. Nói xong, nàng đối Cathy liền mở ra một pháo. Cathy siêu năng lực thứ nhất liền là hư hóa mang ý nghĩa bất kỳ sự vật gì đều có thể bị nàng xuyên thấu, bao quát đạn tháo. Vạ kỳ gì nhìn xem mình bắn ra đi đạn pháo xuyên thấu thân thể của nàng, nổ đến một bên trong đống rác. Nếu mày, miệng bên trong đến, có chút ý tứ. Ngay sau đó đối Cathy điên cuồng bắn một trận pháo laser. Cathy cũng không biết là dũng khí từ đâu tới, lợi dụng xuyên thấu lực lượng trực tiếp vây quanh Cathy, bắt lấy nàng đưa nàng lôi vào trong đất. Không phải biết, bị Cathy chạm qua vật thể, là có thể đi theo nàng cùng một chỗ xuyên thấu. Nhưng ra không ra đến liền là một vấn đề. Uy, ngươi dạng này rất vô lại. Vạ kỳ gì lúc này bị Cathy kéo vào trong đất, chỉ có bả vai trở lên vị trí còn lộ ở bên ngoài, biểu lộ mười phần bất đắc dĩ. Ai bảo ngươi nói hắn là ngươi? Ta hiện tại chỉ là tại nói cho ngươi, hắn là ai? Cathy có chút đắc ý giơ lên cái cằm, đi đến Giang Thần trước mặt, bắt lấy cánh tay của hắn. Làm sao ngươi biết hắn? Ngươi nhất định phải, không tin ngươi hỏi một chút hắn. Vạ kỳ gì nói xong quay đầu nhìn về phía Giang Thần đến, hai chúng ta, ngươi dự định muốn ai? Nói xong, Vạ kỳ gì đối Giang Thần liếc mắt đưa tình tiếp tục đến, ta có phi thuyền, có thể mang ngươi bay. Cathy sau khi nghe xong lôi kéo Giang Thần tay lắc lắc, có chút ủy khuất đến, ta có thể giúp ngươi tìm phi thuyền. Henry nhìn trước mắt một màn này, cảm khái lắc đầu nói, ta nếu có thể bị hai nữ nhân dạng này đoạn, cũng coi là đời này không tiếc. Lúc này Giang Thần trên mặt biểu lộ rất phong phú. Hắn cũng không có không đi quản Henry nói lời, cũng không rảnh đi quan sát hắn khoe khoang ánh mắt, chỉ là nhàn nhạt đáp lại, phải biết, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Vậy còn ngươi? Nói được nửa câu Giang Thần liền dừng lại, cái này khiến Vạ Kỳ Dị rất muốn biết hắn tiếp xuống sẽ nói thế nào, nhưng hiển nhiên hắn không có tiếp tục nói hết ý tứ, mà là hướng thẳng đến trên phi thuyền đi tới. Uy, ngươi dạng này có chút quá mức a. Vạ Kỳ Dị cảm thấy mình làm gì cũng coi là cái mỹ nữ, theo tổng hợp cho điểm mà tính mình các phương diện đánh cái 8 phân vẫn phải có. Lại kém cũng so Giang Thần bên cạnh cùng nữ nhân kia mạnh hơn, chí ít chính mình coi trọng đi muốn gợi cảm rất nhiều. Nhưng Giang Thần nhìn thấy mình bị vây ở trong đất hơn nữa còn mặc kệ nàng điểm ấy liền rất quá đáng. Uy, ngươi tốt xấu đem ta lôi ra đến lại đi a. Chưa thấy qua các ngươi như thế không hiểu được thương hương tiếc ngọc kẻ cướp đoạt. Vạ kỳ gì trong lòng giận mắng một trận, phí thật lớn kình mới đưa bên cạnh 853 mặt đập ra, xoay người đi nhìn, này lại Giang Thần đã ngồi lên phi thuyền chuẩn bị bay lên, nhìn xem đang tại đóng cửa lại, nàng không nói hai lời một thanh nào vào trong phi thuyền. Vạ kỳ gì phi thuyền là chiến đấu phi thuyền, bên trong chỉ có 4 chỗ ngồi, phía trước 2 cái đằng sau 2 cái. Henry ngồi đang điều khiển vị bên trên, Cathy ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi kế tài xế bên trên, chỉ có Giang Thần một người ngồi ở phía sau, cho nên Vạ kỳ gì cái này bổ nhào về phía trước để nàng cả người đều nằm ngang tại Giang Thần trên thân. Này! Vạ kỳ gì đối Giang Thần cười cười, ngay sau đó một cái tay nắm thành quyền liền hướng phía Giang Thần mặt đánh tới. Giang Thần đón lấy quả đấm của nàng, ngay sau đó một thanh Giang Thần vạ kỳ dị giơ lên, vứt xuống bên cạnh trên chỗ ngồi. Vạ kỳ dị hơi kinh ngạc, bất kể nói thế nào một người vẫn có chút trọng lượng, nhưng là Giang Thần vậy mà xách hắn giống xách gà con cái này cũng là người ta rất bó tay rồi. Nhưng nàng không biết Giang Thần thân thể bị ảo bộ cạ lịch từng cường hóa, lại thêm tuyệt cảnh vi rút ý lực, giơ lên so với nàng tự thân bên trong nặng mấy trăm lần vật thể đều không có vấn đề. Nàng chỉ cảm thấy Giang Thần cái này nam nhân, khi thật là khiến người ta nổi nóng. Thắng bại muốn tại quậy phá, vạ kỳ dị từ trong túi rút ra một cây đao đối Giang Thần liền đâm tới. Không muốn Giang Thần trực tiếp bắt lấy nàng tay cầm đao, một giây sau một quyền liền đối nàng cái mũi đánh đi lên. Giang Thần tốc độ rất nhanh, nhanh đến để vạ kỳ dị còn không có phản ứng kịp liền chịu một quyền. Mặc dù một quyền này Giang Thần mình không có ra bao lớn lực lượng, nhưng vạ kỳ dị cái mũi trong nháy mắt liền chảy ra máu. Uy, người đánh nữ nhân là không phải quá mức. Vạ kỳ dị che cái mũi của mình, nhìn xem Giang Thần, khắp khuôn mặt là phẫn hận. Ai bảo ngươi chơi đao, cái gì ma bệnh, ta cũng không quan ngươi. Giang Thần ngồi tại chỗ, cũng không có quan tâm vạ kỳ dị ý tứ, cái này khiến nàng mười phần sinh khí. Nhưng bây giờ nàng lộ ra nhưng đã thấy rõ thế cục, cái kia chính là nàng đánh không lại Giang Thần. Vạ kỳ dị đem trên mũi máu xoa xoa, này lại rốt cục ngồi đàng hoàng tại vị trí bên trên không có lộn xộn. Cát Tỳ đắc ý nhìn nàng một cái này khiến vạ kỳ dị có chút khó chịu. Chúng ta cũng không thể mang theo nàng bên trên vũ trụ a. Gặp vạ kỳ dị ngồi tại phi thuyền bên trên, Cát Tỳ đối Giang Thần hỏi. Nàng hỏi như vậy mặc dù có một chút tư tâm, nhưng xác thực mang theo một người như vậy bên trên vũ trụ cũng không tốt lắm. Thuyền này bay không lên vũ trụ, các ngươi đừng suy nghĩ. Vạ kỳ dị nói xong, khắp khuôn mặt là không phục. Không thể lên vũ trụ. Phía trước điều khiển Henry hơi kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Vạ kỳ dị tựa hồ cảm thấy đây là cơ hội rất tốt, nhíu mày, nhàn nhạt nói xong, không nói cho các ngươi biết. Nói xong, nàng đáp ý liếc qua Giang Thần. Đi trước tìm công cụ sửa chữa. Giang Thần đối Henry gió êm sóng lặng nói xong, cũng là tốt không có muốn hỏi vì cái gì ý tứ. Henry trí thông minh rất cao. Giang Thần nói xong câu đó sau trong lòng của hắn đại khái đoán được Giang Thần là dự định đem cựu phi thuyền xây xong, sau đó tiếp tục cưỡi Giang Thần phi thuyền đi. Làm sao, nàng nói không thể lên vũ trụ ngươi liền sợ sao? Ngươi thế nhưng là siêu cấp may mắn. Henry trong giọng nói có chút trêu chọc ý tứ. Thuyền này quá lở vệ đút. Giang Thần một mặt ghét bỏ nói. Mặc dù ngay từ đầu Henry đưa ra mở ra cái này phi thuyền này rời đi, Giang Thần đồng ý, nhưng cái kia chỉ là bởi vì hắn không nhìn thấy bên trong. Đi vũ trụ tìm Phượng Hoàng chi lực cũng không phải một hai ngày sự tình. Không thuyền này ngay cả chỗ nghỉ đều không có. Đối với trước đó cựu thuyền tới nói, đơn giản không so được. Nghe được Giang Thần nói thuyền của mình lở vệ đút, vạ kỳ dị có chút phẫn nộ. Cái này lục soát thuyền sức chiến đấu tại cả cái hành tinh bài danh chí ít 3 vị trí đầu, ngươi vậy mà nói nó lở vệ đút. Vạ kỳ dị nhìn xem ngồi tại nàng nam nhân bên cạnh, nam nhân này tuyệt đối là cái vương bát đảng. Đoạt thuyền của nàng, còn nói thuyền của nàng lở vệ đút. Hỗn đản. Vạ kỳ dị tức không nhịn nổi, đối Giang Thần tức giận mắng một câu. Ta liền thích xem ngươi sinh khí lại chơi không lại bộ dáng của ta. Giang Thần lời này để nguyên bản liền rất tức giận vạ kỳ dị này lại càng thêm tức giận. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Giang Thần nói lời không phải là không có đạo lý, nàng thật đúng là đánh không lại hắn. Phía trước có thành trấn. Phi thuyền mở một trận, Henry có chút kích động nói xong, bất kể như thế nào, bọn hắn cũng coi như là có thể rời đi cái kia đống rác, có chút kích động lái đi. Vạ kỳ dị nghe gặp bọn họ đang nói thành trấn, nét mặt biểu lộ một vòng mỉm cười thản nhiên, chẳng hề nói một câu. Số 142 phi thuyền tiến vào Saka, đang tại kiểm tra, cho phép tiến vào. Henry tại mở ra bãi rác sau liền nghe được vang lên bên tai dạng này hai. 8 tiếng nhắc nhở. Saka. Giang Thần đối với Saka cầu hiểu rõ nên tính là ra địa cầu bên ngoài nhiều nhất. Saka tinh cầu mặt ngoài có rất nhiều có thể thông nhập các loại đã biết cùng không biết vũ trụ thông đạo chỗ vây quanh. Phi thuyền không thể từ Saka ngoài không gian bình thường ra vào, dù cho tiến nhập cũng là tương đối nguy hiểm. Saka bị những tinh cầu khác người xem như bãi rác cùng tội phạm trục xuất sử dụng, cho nên đây cũng chính là vì cái gì vừa mới Giang Thần sẽ thấy nhiều như vậy rác rưởi nguyên nhân. Mấu chốt nhất là, nơi này dân phong lưu hãn, bạo lực, với lại tinh cầu bên trên người đều rất thích xem sân thi đấu chiến đấu. Cái này phi thuyền tại tự động phi hành. Henry lời nói đem Giang Thần suy nghĩ kéo lại. Tự động phi hành. Xem ra là muốn đi gặp xạ cả bởi vì nhỏ cho nên quản lý rất thuận tiện, cơ hồ trên cái tinh cầu này tất cả mọi thứ đều chạy không khỏi gờ giảng ở Master bố trí nhãn tuyến. Gờ giảng ở Master nguyên danh gọi gắt, là một cái cổ lão cao bộ tộc có trí tuệ người sống sót, có thể xưng chính là nguyên lão nhân vật, có bất hủ tuổi thọ, đối giả yếu cùng tất cả tật bệnh miễn dịch, với lại biến thái chính là vật lý công kích không cách nào thương nó mảy may. Hắn có thể đem hắn năng lượng vũ trụ chuyển đổi thành lơ lửng, năng lực bắn ra, tâm linh năng lực, vật chất gây dựng lại, thời gian cùng không gian khiêu dược các loại siêu nhân năng lực. Bất luận cái gì sinh mạng thể tử vong không cao hơn 30 giờ, hắn cơ hồ đều có thể đem phục sinh. Nếu muốn giết hắn, trừ phi là có được có thể đem toàn bộ vũ trụ hủy diệt lực phá hoại. Giang Thần làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ đi vào trên cái tinh cầu này, bất quá đã tới không đi gặp gặp, là có chút tiếc nuối. Ông trời của ta, thật là đồ sộ. Phi thuyền đứng tại một cái không gian thật lớn bên trong, bốn phía ngay ngắn trật tự đặt lấy từng dãy không đồng dạng từ phi thuyền, mỗi một hàng còn có một đầu thật dài quỹ đạo ngăn cách, mỗi cái phi thuyền bên cạnh đều có tự động máy móc đối với phi thuyền tiến hành quét hình cùng kiểm tra. Cơ giới hóa thiết trí, loại này chỉ ở đặc hiệu bên trong có thể nhìn thấy tràng cảnh để Henry không khỏi kinh ngạc mười. Ta liền yêu mến bọn ngươi loại này chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ. Và kỳ gì hai tay quanh đặt ở trước ngực, châm chọc khiêu khích nói. Đúng lúc này, bốn người bên thai vang lên một trận tiếng vang, một giây sau, chỉ gặp bốn tờ kim loại cái ghế đứng tại trước mặt bọn hắn đường hầm bên trên. Đây là? Cát Tí nhìn thấy cái ghế này hơi kinh ngạc, tiến lên ôm lấy Giang Thần tay, trên mặt hiện lên một tia ưu sầu. Vạ Kỳ Dị lườm nàng một chút, ngồi xuống một cái trong đó trên ghế. Giả bộ không tệ, không ít nam nhân đều thích ngươi bộ dáng này. Vạ Kỳ Dị trào phúng để Cát Tí sợ hãi quét qua cái tát, nàng căm tức nhìn Vạ Kỳ Dị tức giận đến, ngươi cho rằng đại khái đều giống như ngươi là nam nhân bà sao? Nói xong, Cát Tí cũng tìm một cái ghế ngồi xuống. Nữ nhân ở giữa đọ sức là đáng sợ nhất, Giang Thần trước đó còn không tin, nhưng bây giờ xem như tin. Bốn người tất cả ngồi đàng hoàng về sau, bốn phía tràng cảnh hoán đổi. Trước mắt nhìn thấy không còn là phi thuyền, mà là một đầu không tính rộng lớn đường hầm, dưới chân quỹ đạo biến mất, lúc này cái ghế chính lơ lửng ở giữa không trung. Đây là có chuyện gì a? Cát Tỷ thấy thế phát ra sợ hãi thanh âm. Cát Tỷ, cái này không có gì tốt sợ hãi. Henry an ủi nàng. Ta đã nói rồi, ngươi giả ra dạng này, sẽ có không ít nam nhân nữa thích. Và kỳ gì thanh âm tại trong đường hầm vang lên, còn nhiều thêm mấy âm thanh hồi âm. Cái này khiến Cát Tỷ vừa tức vừa gấp, quay đầu nhìn về phía không nói gì Giang Thần. Giang Thần cũng không sợ hãi những vật này, từ nhỏ tại xe cắp treo, nhảy lầu cơ, nhảy cầu cùng các loại kích thích hạng mục luyện ra được lá gan cũng không phải là trưng cho đẹp. Cát Tỷ nhìn xem Giang Thần, chính muốn nói cái gì, chỉ nghe thấy bốn phía đột nhiên vang lên một trận máy móc tiếng nhắc nhở, vì an toàn của ngài, xin đem hai tay để đặt trên ghế. Giang Thần nhìn một chút cái ghế rộng lớn nắm tay, đem xong thả đi lên, ngay sau đó từ cầm trên tay duỗi ra cùng loại với quòng tay loại hình vòng kim loại đem Giang Thần hai cổ tay cho cố định. Đợi cổ tay cố định về sau, lại từ trên ghế đưa ra đồng dạng kim loại vòng tay, đem Giang Thần eo cùng bả vai còn có chân vị trí cho cố định. Đây là, Cát Tỷ muốn nói chuyện, nhưng lại sợ chính mình nói chuyện sẽ để cho Vạ Kỳ Dị xem thường mình, gặp ba người khác đều một mặt bình tĩnh dáng vẻ, nàng đem lời muốn nói cho nuốt xuống. Cái này chính là nhà của ngươi, ngươi sẽ không bao giờ lại trở về. Máy móc thanh âm lần nữa nhớ tới, lúc này cái ghế bắt đầu từ từ hướng phía trước di động, tốc độ di động cũng không phải là đặc biệt nhanh. Thứ không có người từ chỗ này rời đi, nơi này là Sạ Cạ Tinh. Máy móc tiếng nói vừa ra, bốn người bọn họ đã rời đi đường hầm, tiến vào một mảnh rộng lớn vô ngần trong tinh hà. Con mắt nhìn thấy địa phương chỉ có một vùng tăm tối, phía trên hiện đầy lấm ta lấm tấm. Nơi này bị vũ trụ thông đạo chỗ vần quanh, là đã biết cùng không biết thế giới giao giới. Máy móc thanh âm vẫn tại vang lên, theo nó vang lên, bên cạnh chậm rãi xuất hiện các loại hành tinh cùng ngân hà hình tượng, tựa như là đang nhìn một bộ phim khoa học viễn tưởng. Tựa hồ cảm thấy những này rất thú vị, Cát Tỷ không có nguyên lai sợ như vậy, tương phản bị phía trên xuất hiện hình tượng hấp dẫn. Giang Thần, ngươi nhìn, những này nhìn rất đẹp a. Cát Tỷ cười nói với Giang Thần đến, quay đầu nhìn về phía Giang Thần. Lúc này Giang Thần một mặt khoan thai ngồi trên ghế, cảm giác này tựa như là ngồi tại công viên trò chơi chơi trò chơi hàng ngũ. Nơi này tập kết tất cả bị lãng quên, bị căm hận sự vật, tỉ như các ngươi. Máy móc thanh âm lần nữa tại vang lên bên hai. Cái này để Giang Thần có một chút khó chịu, cái gì gọi là bị lãng quên bị căm hận sự vật? Ta có điểm nào nhất nhìn qua giống như là bị căm hận cùng lãng quên dáng vẻ? Đây không phải vô nghĩa sao? Giang Thần đang nghĩ ngợi, máy móc thanh âm vang lên lần nữa, nhưng là ngươi tại xả cả ý nghĩa phi phàm, giá trị của ngươi lên thành. Ở chỗ này, ngươi sẽ cảm thấy chân tình yêu mến. Thứ độ gì? Henry nghe đến đó nhịn không được chen miệng vào. Chân tình yêu mến là cái thứ độ gì? Bao phân phối bạn gái sao? Henry một mặt mở miệng hỏi. Mời tiên sinh không nên đánh đoạn ta 400 nói chuyện, tạ ơn. Máy móc thanh âm trả lời Henry nói chuyện, cái này khiến Henry hơi kinh ngạc. Nguyên tới cho bọn hắn giảng lâu như vậy không phải cái gì thu tốt thanh âm, mà là chân nhân. Ở chỗ này, ngươi sẽ cảm thấy chân tình yêu mến, không có người lại so với gở giảng ngờ master yêu ngươi hơn. Máy móc thanh âm tiếp tục lấy hắn, bốn phía phong cảnh từ vũ trụ biến thành kiến trúc, một người mặt xuất hiện ở phía trên. Hắn là nơi này sáng lập người, ban sơ thất lạc cùng làm ra bị phát hiện người. Hắn là quán quân chi chiến sáng lập người. Câu này vừa mới dứt lời, chỉ gặp bốn người xuất hiện trước mặt hai người, một người chính nâng lấy đao trong tay đem một người khác đầu cho bổ xuống. A! Cát Tỷ hoảng sợ tiếng kêu quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Henry vội vàng an ủi đến, cái này không có cái gì rất sợ hãi, cái này giống như là lừa gạt tiểu hài đồ chơi. Có lẽ ngươi đã từng không có ý nghĩa, nhưng là ngươi bây giờ hết sức quan trọng, ngươi hết thảy đều sẽ bị gỡ ra ngờ Master vốn có. Chúc mừng ngươi, ngươi lập tức gặp được vĩ đại gỡ ra ngờ Master. 5, 4, 3. Giang Thần biết, tiến vào loại này đếm ngược thời khắc, tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh theo cuối cùng một tiếng một rơi xuống. Nguyên bản còn đang thong thả di động cái ghế đột nhiên tiến nhập tốc độ ánh sáng di động hình thức. Hai bên phong cảnh bị nhanh chóng được nhu hòa trở thành một đoạn, Giang Thần chỉ có thể nghe thấy âm thanh âm vang lên từng đợt tiếng thét chói tai. Bất quá 5 giây, hắn liền xuất hiện tại một cái trong đại sảnh, ngồi đối diện một người trung niên nam nhân dưới môi mặt còn có một đầu màu lam ấn ký, giống như là dùng thuốc màu vẽ lên đi, hắn đứng bên cạnh một cái có chút hơi mập phụ nữ trung niên. Lúc này hai người bọn họ đang theo dõi Giang Thần bên này vị trí một mặt mê mang. A, bên hai tiếng thét chói tai còn không có ngừng. Giang Thần quay đầu, trông thấy Cát Tỷ cùng Henry nhắm mắt lại, lên tiếng kêu to. Không sai biệt lắm có thể. Giang Thần đối hai người thét lên. Này lại hai người mới đình chỉ tiếng kêu, chậm rãi mở mắt ra. Ta thể, đây là ta từ lúc chào đời tới nay kêu lớn tiếng nhất một lần. Cát Tỷ chưa tỉnh hồn nói đến. Một bên Henry ho nhẹ một tiếng. Nhớ tới trước đó hắn còn khuyên Cát Tỷ yên tĩnh, này lại vậy mà mình gọi trở thành dạng này, không khỏi có chút xấu hổ. Và kỳ gì lường bọn hắn, từ trên ghế, lúc này trên người nàng cố định trang bị đã hủy bỏ. Nàng đi đến gặt bên cạnh, Phiêu Mi nhìn xem Giang Thần ba người. Ngươi vì cái gì có thể đi? Cát Tỷ nhìn xem đã hủy bỏ giam cầm Vạ Kỳ Dị, một mặt kinh ngạc nói, nàng giật giật thân thể, những cái kia kim loại cố định nàng không cách nào động đậy. Một bên Henry cũng giật giật thân thể, kết quả cùng Cát Tỷ không sai biệt lắm. Chỉ có Giang Thần ngồi tại chỗ, một mặt khoan thai đánh giá hoàn cảnh nơi này. Thực là không tồi, ba người. Trung niên nam nhân đánh giá Giang Thần ba người một phen, hài lòng nhẹ gật đầu, ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Vạ Kỳ Dị hỏi, bọn họ đều là công sao? Vạ Kỳ Dị khiêu mi, nhẹ gật đầu nói, có lẽ vậy, vợ già ngợ Master. Người mới là công. Ta là nữ nhân. Cát Tỷ có chút tức giận nói xong. Nghe được gỡ ra ngờ Master hai chữ, Giang Thần đưa mắt nhìn trung niên nam nhân trên thân. Số 142, ngươi mỗi lần tới thăm ta đều rất vui vẻ, ngươi mang tới vĩnh viễn là đồ tốt nhất, vô luận lúc nào. Gắt 10 phần chính thức khen ngợi, ngay sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh hắn phụ nữ trung niên nói, Thomas, chúng ta chỉ cần một cho tới số 142, ta nói thế nào, ta mãi mãi cũng là nhất, để hình dung nàng. Gắt nói xong, một mặt khẳng định. Thomas trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nói, đúng vậy, rác rưởi nhất. Gắt một mặt im lặng nhìn xem Thomas nói, không. Không phải rất rưỡi, ngươi là đang cố ý nhục nhã nàng sao? Ta nói chính là lúc mới bắt đầu nhất. Tô Bạch vẫn không có bất kỳ cái gì biểu lộ nói, thích nhất uống rượu con ma men. Gắt trên mặt biểu lộ càng thêm bó tay rồi, hắn nhìn nói với Vạ Kỳ Dị, ngươi đừng để ý đến hắn, ta nói chính là tốt nhất, ngươi mang đến ta yêu nhất quán quân chiến sĩ. Nói xong, gắt đối Tô Bạch nói tiếp đến, đem tiền đưa cho nàng. Nguyên bản còn không biết bọn hắn đang nói cái gì, Cát Tỷ vừa nghe đến trả tiền đại khái liền hiểu. Vạ Kỳ Dị là muốn đem ba người bọn họ bán đi. Ngươi cố ý gạt chúng ta tới đây chính là muốn đem chúng ta bán đi sao? Cát Tỷ tức giận quát. Vạ Kỳ Dị một mặt đắc ý nhìn xem Cát Tỷ, cũng không trả lời lời nàng nói. Đúng lúc này, Giang Thần mở miệng, "Không, ngươi hẳn là đem tiền cho ta." Giang Thần nói xong, từ trên ghế đi xuống. Gắt nhìn xem Giang Thần đi xuống biểu lộ có một chút kinh ngạc. Phải biết, có thể trực tiếp từ cái ghế này bên trên đi xuống tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Gắt một mặt kinh hoàng chỉ vào Giang Thần, đối Vạ Kỳ Dị nói đến, "Hắn làm sao xuống?" Ân. Vạ Kỳ Dị cũng là một mặt ngộng, còn chưa mở miệng chỉ thấy Giang Thần đã đi về phía trước đi lên. Lập tức một đống mặc áo giáp, mang theo quái dị mặt nạ, cầm trong tay trường mâu quân hộ vệ bật lên, đem Giang Thần vây quanh. "Ta đề nghị các ngươi tốt nhất đừng ngăn đón ta." Giang Thần muốn bay, cũng không do dự, hướng phía đi về trước đi. Những hộ vệ kia quân muốn ngăn cản Giang Thần, rũa ra trường mâu, kết quả bởi vì đồ chơi kia quá dài, hơn nữa còn có vẻ như còn có điện, không biết là ai như vậy xuẩn, nhấn xuống trường mâu chạy bằng điện chớp mở, những cái kia sát bên quân hộ vệ một cái tiếp theo một cái bị điện giật ngã xuống đất. "Ta rất xin lỗi, tạo thành hậu quả như vậy." Giang Thần đi tới gật trước mặt, có chút tiếc nuối nói xong. Tổ Bạch mặt không thay đổi không biết từ nơi nào lấy ra một cây giống như là ma pháp quải trượng đồ vật đưa cho Gật nói. "Cho ngươi, xử lý hắn." Gật khoát khoát tay, nói, "Tổ Bạch, ngươi càng ngày càng lỗ mãng." Nói xong, hắn ngồi cái kia cái ghế tự động hướng phía trước bắt đầu chuyển động. Gật di động đến Giang Thần trước mặt, cau mày đánh giá một phen Giang Thần, từ trên mặt của hắn nhìn không ra tâm tình của hắn. Gật sống thật lâu, cho nên hắn rất am hiểu ngụy trang mình, mặt của hắn tổng cho người ta một loại hết sức nghiêm túc cảm giác. Như loại này người, vĩnh viễn không có người có thể mò được rõ ràng trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Vạ Kỳ Dị nhìn xem Giang Thần, nàng cùng Gật cũng coi là chờ đợi một hồi, biết rõ Gật người này mặc dù nhìn qua thật hòa ái, nhưng kỳ thật là cái lạnh lùng mà tuyệt tình người. Giang Thần bộ dạng này, không thể nghi ngờ sẽ chọc giận Gật. Ngay tại Vạ Kỳ Dị bên trong một mặt nhàn nhã chuẩn bị xem trò vui thời điểm, đột nhiên Gật đứng lên, dùng một cái tay khoác lên Giang Thần trên bờ vai, mười phần hưu hào nói, "Nguyên lai là ngươi đã đến à, ta vừa mới cũng còn không nhận ra được." Lời này vừa nói ra, Vạ Kỳ Dị có chút không bình tĩnh, ngoại trừ nàng bên ngoài, bị khống chế lại Cát Tỷ cùng Henry cũng không bình tĩnh. Giang Thần chẳng lẽ nhận biết Gật? Liên tại bọn hắn đều kinh ngạc thời điểm, Giang Thần cũng đưa tay khoác lên Gật trên bờ vai nói, "Đây không phải nhận ra à? Không, có tạo thành hiệu lầm liền tốt." Hai người bọn họ kề vai sát cánh cử động tựa như là quen biết nhiều năm hảo hữu. Nay lại đừng nói Vạ Kỳ Dị, liền ngay cả đi theo Gật bên người phụ dưỡng hắn đem gần trăm năm Tổ Bạch đều hơi kinh ngạc. Hắn lúc nào quen biết cái này nam nhân? Hắn là già quá lẩm cẩm rồi sao? "A, đúng, nữ nhân này là ta mang đến cấp ngươi." Giang Thần đưa tay từ Gật trên thân để xuống, chỉ vào Vạ Kỳ Dị nói đến. Gật thân sắc sững sờ, quay người nhìn về phía Vạ Kỳ Dị. Sau đó tiến đến Giang Thần bên cạnh, nhỏ giọng nói một câu, "Ta cùng với nàng nhận biết tương đối lâu, nắm nàng không tốt ta." Gật bộ dạng này để Giang Thần thật rất khó tin tưởng hắn là một cái nguyên lão cấp nhân vật, hơn nữa còn là cái nhân vật phản diện, cảm giác hắn liền cùng cái lão ngoan đồng không sai biệt lắm. Tùy tiện quan một cái, không phải nàng bắt ta mặt mũi hướng cái nào thả. Giang Thần phối hợp với Gật, cũng thấp giọng nói đến. Một bên Vạ Kỳ Dị mười phần im lặng, có chút khó chịu nói, "Các ngươi cho là ta nghe không được có đúng không?" Giang Thần cùng Gật vị trí cách Vạ Kỳ Dị cũng tương đối gần, nói xong thanh âm tuy nói là nhỏ giọng, nhưng cũng không có nhỏ đi nơi nào. Vạ Kỳ Dị mỗi chữ mỗi câu nghe được nhất thanh nhị sở, cái này khiến nàng hoài nghi hai người bọn họ liền là nghị luận cho nàng nghe được. "Đã ngươi nghe được, vậy trước tiên đi bên trong mang mấy ngày a?" Gật sửa sang lại y phục của mình, tiếp lấy quay đầu nhìn thoáng qua Giang Thần hỏi, "Hai ngày có đủ hay không?" Giang Thần nhẹ gật đầu. Vạ Kỳ Dị trong lòng một trận ảo não, làm sao cũng không nghĩ tới mình bị Giang Thần đoạt phi thuyền, đánh một quyền cuối cùng còn muốn bị giam giữ. Cái này Giang Thần 700 đến cùng là cái lai lịch gì? Vạ Kỳ Dị trong lòng có khí, hướng phía bên ngoài liền đi. Gật thấy thế đối ngã trên mặt đất hộ vệ đội đá một câu nói, nhanh đi đem nàng giam lại. Một bên Cát Tỷ cùng Henry gặp Giang Thần nhận biết cái này cái gì gỡ ra ngờ Master, đang muốn để Giang Thần gọi hắn thả mình, để cho mình hoạt động một chút, phải biết bị người cầm tù trên ghế động một cái cũng không thể động cảm giác là thật rất khó chịu. Nhưng mà hai người bọn họ còn chưa mở lời, chỉ nghe thấy tổ bắt tiến lên một bước nói, chúng ta tìm tới ngươi biểu đệ. Ngay sau đó, một cái ghế xuất hiện ở Henry bên cạnh. Trên ghế ngồi một cái toàn thân mặc kim sắc áo choàng, đầu dáng dấp 10 phần quái dị nam nhân, nhìn qua căn bản vốn không giống là nhân loại. Trời ạ, đây là biểu đệ của ngươi. Henry nhìn xem gật hơi kinh ngạc hỏi. Xác thực người bình thường đều rất khó tin tưởng chuyện này, dù sao gật dáng dấp cùng nhân loại coi như giống. Gật cũng không có phản ứng Henry, chỉ là hướng về phía cái kia dáng dấp 10 phần quái dị nam nhân nói, bạn em, chúng ta kém chút không tìm được ngươi, ngươi giấu đi chỗ nào? Nam nhân một mặt thống khổ, bờ môi đang run rẩy. Gật từ tổ bạc trong tay tiếp nhận một cây kim loại đồng phía trên có một đoàn cùng loại hình tròn vật thể. Thật xin lỗi, van cầu ngươi thả qua ta. Nam nhân bị dọa đến ngay cả vội xin tha. Gật nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, đúng vậy a, cả dồn, ta đặc xá ngươi. Nghe thấy hắn nói như vậy, cả dồn có chút kích động, giống thở dài một hơi vội vàng nói, tạ ơn, tạ ơn. Không đợi cả dồn cao hứng một hồi, chỉ thấy gật giơ lên kim loại đồng, một mặt bình tĩnh nói, sinh mệnh của ngươi bị chính thức miễn xá. Nói xong, hắn dùng kim loại đồng đoạn trước hình cầu đâm trúng cả dồn. Thảm thiết tiếng gào trong đại sảnh quanh quẩn, cả dồn toàn thân lay động giống như là bị cháy rụi, toàn thân đều đang bốc khói, không một lát nữa, hắn toàn thân cao thấp liền biến thành một đám màu lam không rõ chất lỏng. A, ông trời của ta! Một bên Henry có chút hoảng sợ nói thầm đến, cắt tì tức thì bị hù lời nói đều cũng không nói ra được. Gắt lấy tay che liếc trong mắt, cúi đầu, giống như là rất thống khổ bộ dáng. Bất quá liền một lát sau, hắn đột nhiên hướng về sau đẩy mấy bước, một mặt ghét bỏ nói đến, ta áo choàng, thứ này sắp dính áo choàng ta, thật là buồn nôn. Giang Thần cũng hướng lui về phía sau mấy bước, trên mặt toát ra khó chịu biểu lộ đến, mùi vị kia thật là buồn nôn, giống như là tại đốt rất rưởi. Gắt có chút thẹn thùng cười một cái nói, xem ra ta có chút thất lễ. Nói xong, gắt nhìn thoáng qua cặp tỷ cùng Henry hỏi, bằng hữu của ngươi sao? Giang Thần nhẹ gật đầu. Gắt cười nói, bằng hữu của ngươi, trên mặt biểu lộ thật, thật xấu. Tốt, Tobias, ngươi mang lấy bọn hắn đi gian phòng. Dứt lời, gắt nhìn xem Giang Thần, tựa hồ đang suy nghĩ gì, đối Giang Thần đến, ngươi gọi là. Được rồi, ta nhớ không nổi, ngươi cùng ta tới đây một chút được không? Gắt hướng phía trong một cái phòng đi đến, Giang Thần cũng đi theo đi qua. Không thể không nói, gắt đối với trò chơi si mê đạt tới một loại cảnh giới, mặc kệ là sửa sang, vẫn là cái gì, đều giống như trò chơi phong cách, thậm chí ngay cả loại thành thị này đều tràn đầy trò chơi trải nghiệm cảm giác. Ngươi biết, kỳ thật ta cũng không nhận ra ngươi. Gắt mang theo Giang Thần đi vào một cái căn phòng rất lớn, trong phòng tường dán quyền vương áp phích, đối tượng một bên khác là một mặt lớn trong suốt cửa sổ sắt đất, thông qua cửa sổ thủy tinh có thể trông thấy phía ngoài thành thị. Trong phòng không có người, chỉ có gắt cùng hắn hai người. Một tiếng gian phòng, gắt xuất mở miệng trước. Ta biết, ta cũng không quá nhận biết ngươi. Giang Thần nói hoang, hắn đối với gặt hiểu rõ, vũ trụ nguyên lão thứ nhất, thần vũ trụ minh cấp bậc nhân vật. Hắn không có nói ra chỉ là không muốn để cho hắn quá mức kinh hoàng. Ngươi thật thú vị. Gặt cười cười, ngồi xuống trên một cái ghế nhìn xem Giang Thần. Ánh mắt của hắn rất quái dị, Giang Thần cũng không biết hắn muốn làm gì, chỉ biết là loại này đa mưu túc trí người cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bốn quả nguyên thạch. Không sai, còn lại hai viên ngươi liền thu thập đủ. Một lát sau, gặt đột nhiên đối Giang Thần nói đến, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười thản nhiên. Giang Thần gật đầu, thừa nhận hắn nói chuyện này, dù sao tại loại người này trước mặt, không có cái gì tốt giấu giếm. Dứt khoát hắn cũng tìm một cái ghế ngồi xuống. Ngươi biết ta cũng có được qua ỉn với ỉ tì game. Gạt đột nhiên nói đến, nhưng là ta đối đồ chơi kia không có hứng thú, ta chỉ thích thu thập trò chơi loại hình. Nếu như ngươi gặp được huynh đệ của ta lời nói ngươi liền thảm rồi, hắn đối với những vật này thế nhưng là vô hạn yêu quý. Giang Thần khiêu mi, đem thân thể dựa vào trên đế, đối gạt hỏi, ngươi đem ta gọi đến nơi này, không phải chỉ là muốn nói với ta chuyện này à? Gạt thân sắc sững sờ, nguyên bản mang theo mỉm cười trên mặt xuất hiện một tia nghiêm túc. Hắn nhìn xem Giang Thần, ánh mắt sắc bén. Đứa con của số phận, chơi tuyển người, ta rất kinh ngạc, sẽ ở cái này trông thấy ngươi. Gạt nói nghe được lời này, Giang Thần tại hai người miệng bên trong đã nghe qua. Một cái là Ản Si En Oan, một cái là Đọt Mà Mu. Ngươi biết, ta kinh ngạc là bởi vì nơi này bình thường đến đều là một chút bị lãng quên hoặc là bị vứt người. Nhưng ngươi là đứa con của số phận, ngươi không nên tới nơi này. Gạt nói chuyện, trên mặt có một ít mờ mịt. Nhưng nếu như ngươi sẽ tới đây, chỉ có thể chứng minh nơi này có đồ vật gì hấp dẫn lấy ngươi qua đây. Chỉ là ta càng thêm kỳ quái sự tình, ngươi biết loại này đứa con của số phận là thần tuyển định, nhưng là chúng ta không có nhân tuyển định ngươi. Gắt trên mặt mở mịt biến thành xoắn xuýt. Hiển nhiên đối với Giang Thần cái này đứa con của số phận thân phận rất là không hiểu rõ. Ta không cần người khác tuyển định, bởi vì ta chính là ta. Giang Thần một mặt hơi cười nói. Muốn hắn thật chính là bọn hắn tuyển định cái gọi là đứa con của số phận, cái kia không phải là hắn bây giờ bị đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Ta đối ngươi rất ngạc nhiên, ngươi biết, ta chưa từng có đối một người hiếu kỳ như vậy qua. Đương nhiên, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Ta cũng sẽ không thật muốn đối ngươi làm cái gì, bởi vì ngươi là ta sống lâu như vậy lần thứ nhất cảm thấy người thú vị. Ngươi sẽ chơi game sao? Gắt nhìn xem Giang Thần nói đến, ngay sau đó hắn ấn một cái nút, dáng quyền vương hải báo tường tách ra, bên trong xuất hiện một cái trò chơi thất. Có thể nói gặt phòng chơi là đại bộ phận trong lòng nam nhân mộng tưởng. Điện cạnh ghế dựa, giả lập máy tính, công nghệ cao máy chơi game, video game DJ đài, có thể nghĩ tới trò chơi thiết bị trên cơ bản là đầy đủ hết. Phòng chơi bên trong có rất nhiều người, nói cụ thể một chút là rất nhiều khác biệt giống loài. Bọn hắn tất cả mọi người tại chơi game. Nhìn qua rất mau mắn bộ dáng. Đây là trụ sở của ta. Đương nhiên, những này ta đều chơi chán. Ta hiện tại thích nhất là một cái tên là quán quân chi chiến nho nhỏ buồn cười tú. Người tham dự đều là một chút từ bốn phương tám hướng chạy tới không tình nguyện ra hỏa, thế nào, ngươi có hứng thú đi xem một chút sao? Gạt đối Giang Thần nói xong, nhìn hắn kích động ngữ khí rất giống là một cái nghiện nét thiếu niên. Giang Thần đối với loại này chiến đấu trò chơi yêu quý không có nặng như vậy, hắn quan sát đến bốn phía, đang nghĩ ngợi muốn cự tuyệt, một cái nam nhân tiến nhập trong tầm mắt của hắn. Nam nhân chính cùng vây bên người hắn giống loại suy hư chuyện xưa của mình, tóc của hắn rất dài, cái này tiểu tóc Giang Thần tại một người khác trên đầu nhìn thấy qua, rồi. Có lẽ các ngươi không biết, ta lại tới đây, có khó khăn cỡ nào? Ca ca của ta nắm lấy tay của ta, ta phía dưới thời không vừa lúc có cái lỗ sâu, ta ý thức được ta không thể dạng này, ta phải cứu ca ca của ta, vào thời khắc ấy, ta buông tay. Ta để ca ca của ta được cứu, mà chính ta lại rớt xuống. Nam nhân nói xong, vang lên một trận tiếng vỗ tay, thấy thế, nam nhân mình cũng đi theo vỗ tay lên đến. Ngươi đối với hắn có hứng thú sao? Hắn so ngươi sớm đến một ngày, là cái người rất có ý tứ, hắn nói chính hắn kêu cái gì gà? Rơi xuống nước gà. Tựa như là cái tên này, ta cũng không rõ lắm, sẽ có cái nào thiểu năng trí tuệ phụ thân cho con của mình lấy cái tên này. Gắt tại Giang Thần thai vừa nói. Tại hắn nói cái gì gà thời điểm, Giang Thần đã đại khái đoán được người này là Loki. Chỉ là Giang Thần không biết, gắt là thật không biết Loki sự tồn tại của người này, còn là cố ý nói như vậy. Thiểu năng trí tuệ phụ thân. Hắn đây là đang mắng Odin. Tốt à, những nguyên lão này cấp nhân vật ở giữa có cái gì cố sự Giang Thần là không rõ lắm. Bất quá đã người khác giả bộ như không biết, ngươi cũng không thể đi vạch trần người khác. Ân, danh tự này là thật đặc biệt. Giang Thần bồi tiếp cái này gặt biểu diễn. Gặt đối Loki vẫy vẫy tay, hô một câu, kia là cái gì gà? Còn đang nói chuyện Loki lúc này đứng lên, hướng phía gặt đi tới, một mặt tôn kính hành lễ đến, gỡ giảng ngợp Master. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Giang Thần hỏi, vị này là? Gặt đang chuẩn bị nói chuyện, chỉ nghe thấy Giang Thần nói, ngươi cảm thấy nếu để cho hắn đi tham gia quán quân chi chiến sẽ như thế nào? Giang Thần đánh giá Loki, ra vẻ nghiêm túc hỏi. Loki nghe xong, cả người đều run run một trận. Hắn nhưng là được chứng kiến quán quân chi chiến, đó là hắn ác mộng. Hắn thể vĩnh viễn sẽ không đi tham gia. Cũng là bởi vì nguyên nhân này cho nên hắn mới muốn theo gỡ giảng ngờ Master tạo mối quan hệ. Thật vất vả thắng được gỡ giảng ngờ Master tín nhiệm, làm sao cũng nghĩ đến cái này nửa đường giết ra một cái không hiểu thấu người. Không, gỡ giảng ngờ Master, ta cho rằng dạng này không tốt, ngài biết đến. Loki đối gỡ giảng ngờ Master vội vàng giải thích, không muốn lời còn chưa nói hết chỉ nghe thấy gật nhẹ gật đầu nói, ta cảm thấy cái chủ ý này không sai. Loki một mặt kinh hoàng. Không sai là có ý gì? Hắn nhìn về phía Giang Thần, giống là chuẩn bị nói cái gì, liền bị người cho mang xuống dưới. Trước mắt là to lớn hình tròn hội trường, trong hội trường ở giữa có một cái hình tròn sân khấu. Hoa mỹ ánh đèn ở trước mắt không ngừng lóe ra, chính giữa sân khấu dùng máy chiếu giả lập dung hợp trở thành một cái nhìn qua có cao 10 mét gặt ảnh hình người, trong hội trường ngồi đầy người, dù cho cách pha lê Giang Thần đều có thể nghe thấy trong hội trường đình thai nhức góc tiếng hò hét. Giang Thần ngồi tại phòng khách quý bên trong, trong tay bưng rượu đỏ, lộ ra pha lê nhìn xem hội trường tình huống. Cạn ly, gặt bưng chén rượu nói với Giang Thần đến. Giang Thần cười cười, cùng gặt đụng phải cái chén. Ngươi nhất định sẽ ưa thích quán quân chi chiến, đây là ta gặp qua kích thích nhất trò chơi. Gặt kích động đối Giang Thần nói đến, nếu như không phải là bởi vì trên mặt hắn lỏng làn da còn có hắn có chút hoa dâm tóc, Giang Thần ngược lại thật sự là cảm thấy hắn là cái vị thành niên nghiện nẹt thiếu niên. Không mặc dù là lần đầu đăng tràng, nhưng là hắn nhìn qua tiền đồ vô lượng, chí ít có chút tài năng. Chính giữa sân khấu giả lập gặt chính giới thiệu dự thi tuyển thủ. Giang Thần đối với mạng và thế giới cũng không phải toàn bộ đều giải, tỉ như cái này quán quân chi chiến hắn liền không hiểu rõ lắm. Cũng là tại bắt đầu trước thời điểm, Giang Thần mới biết được cái này cái gọi là quán quân chi chiến nói trắng ra là kỳ thật liền là đánh nhau. Hai người ra sân đánh nhau, người nào thắng, người đó là quán quân. Mặc dù biết sau Giang Thần có chút tiếc nuối để Loki tham gia loại này tranh tài, nhưng là nếu như đã là như thế này, Giang Thần cũng không có cách nào cải biến. Dù sao hiện tại tràng diện đã rất hùng vĩ, xạ cả tinh phần lớn người đều tới, cũng không thể để bọn hắn trở về, lại nói con trai của Odin, người bình thường là giết không chết. Để chúng ta hoan nên, rơi xuống nước à. Giả lập gặt hô to một tiếng, ngay sau đó Loki liền bị người cho ném đi ra. Giang Thần cố gắng không để cho mình cười ra tiếng, hắn cái này là lần đầu tiên trông thấy Loki cắt một cái đầu đinh. Tốt, tiếp đó, để cho chúng ta dùng nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta quán quân chi chiến quán quân. Theo giả lập gặt đột nhiên ngữ khí tăng thêm, hiện trường người xem bạo phát ra một đợt hò hét. Đông, đông. Tiếng vang kịch liệt tại Giang Thần vang lên bên hai, toàn bộ hội trường đều đang chấn động. Giang Thần đột nhiên cảm thấy cái này cái gọi là quán quân khả năng lai lịch không nhỏ. Biết hắn xuất hiện một khắc này, Giang Thần không khỏi thần sắc sửng sợ. Ngoa tạo, lại là hắn. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn trước mắt xuất hiện quái vật khổng lồ, Giang Thần làm sao cũng không nghĩ tới cái này cái gọi là quán quân vậy mà lại là Hụt. Lúc này Hụt đứng tại trên võ đài, trên đầu mang theo mũ giáp mặc trên người khôi giáp, trong tay còn cầm hai cái cự hình cái búa, giống như là chiến đấu sĩ. No, ta muốn rời đi cái này. Để cho ta rời đi cái này. Loki hô to đối phòng khách quý vung mạnh tay, cái này khiến Giang Thần không khỏi dùng tay vịn chặt cái chán. Hắn đối Hụt sợ hãi bắt nguồn từ New York đại chiến. Khi đó Loki cầm khảm có mịn đem quyền trượng tới địa cầu bên trên ý đồ chiếm lấy địa cầu. Cuối cùng bị Adventure bắt nhốt tại Adventure căn cứ, kết quả bởi vì quá mức phách lối chọc giận Hụt bị Hụt bắt lấy chân giống vung quạt điện tả hữu đập mạnh. Việc này tại Loki trong lòng lưu lại rất sâu bóng ma. Hoan ra ngõ hẹp 147, lần này hắn lại đụng phải Hụt, cũng khó trách hắn làm con trai của Odin sẽ muốn chạy trốn. Gắt cũng sẽ không để hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi, bộ này vẫn là muốn đánh. Nhìn xem bước bỏ cái búa nhanh chân chạy tới hụt, Lộ Kỳ vẫn không có thể chạy tới liền bị hắn nhấc lên hai chân, giống trước đó tả hữu đập mạnh. Giang Thần đem khuỷu tay chống tại cái ghế trên lan can, bàn tay chống đỡ cái chán, một mặt xoắn xuýt nhìn xem một màn này. Bị đập trúng mặt đất không ngừng mà vỡ ra, toàn bộ hội trường đều đang chấn động, chỉ là nghe cái kia băng, băng, băng thanh âm, Giang Thần đã cảm thấy sẽ rất đau nhức. Đập mấy lần, hụt liền đem Lộ Kỳ ném ra ngoài. Lộ Kỳ ngã trên mặt đất không nhúc nhích, hụt khí thế hung hăng đi ra phía trước nhìn thoáng qua, ngay sau đó giơ hai tay lên ngẩng đầu đỡ ngực hướng phía chúng quanh người xem gào thét lớn, ra hiệu hắn đã thắng. Lộ Kỳ giả chết bản lĩnh có thể nói trong thiên hạ không ai có thể thắng nổi hắn. Đây là ta gặp qua nhất không có ý tứ tranh tài. Mới mấy chục giây liền kết thúc tranh tài, kết cục đều là chuyện trong dự liệu. Gật một mặt không vui, lắc đầu, hờ hững đối một bên thủ vệ nói, đi xem một chút, kia là cái gì gà chết chưa, nếu như không có liền mang theo đến. Một lát sau, Lộ Kỳ một mặt hư nhược được đưa tới phòng khách quý. Áo, ngươi làm sao bị đánh thành dạng này, ngươi biết ta là rất xem trọng ngươi, ta thậm chí cảm thấy được ngươi sẽ thắng. Thấy một lần Lộ Kỳ, gắt lập tức đứng dậy đi ra phía trước vỗ bờ vai của hắn an ủi, ngươi biết, ta nói với hắn nếu như ngươi thắng mà nói liền thả ngươi ra ngoài, tựa như đi. Gắt nhìn về phía Giang Thần. Không, ngươi nói cuộc thi đấu này rất không có gì hay, trong dự liệu kết cục. Giang Thần ăn ngay nói thật đến. Phải biết hắn nhưng không có hứng thú phối hợp với gắt biểu diễn. Không, ta không có nói qua, hắn là đang cố ý vũ nhục ngươi. Gắt phủ nhận lời của mình đã nói, nhưng là bởi vì Giang Thần phơi bày hắn, hắn vô cùng xấu hổ, ngay sau đó lại nói với Lộ Kỳ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chiến sĩ của ta. Nói xong hắn sửa sang lại quần áo, mang theo thủ vệ rời đi phòng khách quý. Gắt vừa đi, Lộ Kỳ lập tức trở nên sinh long hoạt hổ, cảm giác suy yếu tiêu tán hoàn toàn. Ngươi biết, ta sẽ không tin tưởng hắn, hắn gạt người thời điểm rất rõ ràng, ta một chút liền có thể nhìn ra. Lộ Kỳ đối Giang Thần khinh thường nói đến, sửa sang lại quần áo. Giang Thần nhẹ gật đầu. Một giây sau, chỉ thấy Lộ Kỳ đột nhiên trở mặt, từ trên tay biến ra hai thanh đoạn đao tức giận nhìn xem Giang Thần cắn răng nghiến lợi nói đến, ngươi biết ta vừa mới bị hụt nện thời điểm ta ý nghĩ trong lòng sao? Giang Thần nín cười không nói gì. Cái này khiến Lộ Kỳ càng thêm phẫn nộ. Ta đang suy nghĩ ta nhất định phải giết ngươi. Lộ Kỳ nói xong đối Giang Thần liền bật lên, hắn trên không trung đem kiếm nhanh chóng vòng vo nửa vòng biến thành trở tay cầm đao, dùng đao lưng đối cánh tay của mình, sau đó vết đao nhắm ngay Giang Thần, đối Giang Thần cổ liền tìm tới. Giang Thần hướng lui về sau một bước, một giây sau Lộ Kỳ một cái tay khác cũng biến thành trở tay cầm đao, đối Giang Thần tiếp tục công kích đi qua. Trở tay cầm đao chỗ tốt ở chỗ, Giang Thần không tốt đi tóm lấy cổ tay của hắn, bởi vì dễ dàng như vậy bị đao nội thương. Cho nên Giang Thần tiếp tục lui về sau một bước sau đó huy quyền đối Lộ Kỳ mặt đánh qua. Lộ Kỳ cứng rắn chịu một quyền, lui về sau mấy bước ngồi trên đất. Hắn không có chút nào nghỉ ngơi, đứng dậy nổi giận đùng đùng đi hướng Giang Thần, tựa hồ còn muốn dùng đao hóa Giang Thần. Giang Thần nhấc chân hướng phía hắn đã tới, lập tức, Giang Thần trước mặt Lộ Kỳ biến thành một đạo lục sắc ánh sáng biến mất. Không, Lộ Kỳ là lừa dối chi thần, hắn lừa dối chi thuật rất lợi hại, còn có thể chế tạo huyễn tượng Giang Thần là biết đến. Bất quá có thể tại người không coi vào đâu chế tạo huyễn tượng, cũng coi là rất lợi hại. Ta tại cái này. Đúng lúc này, Giang Thần sau lưng truyền đến Lộ Kỳ thanh âm. Giang Thần chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh, lập tức nghe được một tiếng hét thảm. Giang Thần quay đầu, mắt nhìn bưng bít lấy cánh tay mình Lộ Kỳ, lại nhìn một chút rơi trên mặt đất, phía trên còn dính lấy vết máu đòn đao, đại khái hiểu chút. Lộ Kỳ vừa mới đao cũng đã vạch đến phía sau lưng của mình, chỉ là bởi vì hắn nữa thích trở tay cầm đao, kết quả tại cầm đao thời điểm thanh đao miệng nhắm ngay cánh tay của mình, đao đưa lưng về phía lưng của hắn. Cho nên như thế một tuột xuống, Giang Thần lưng là không có việc gì, nhưng Lộ Kỳ tay khả năng liền sẽ xảy ra chuyện. Kỳ thật đối với am hiểu chơi đao Lộ Kỳ tới nói, chuyện như vậy hẳn là tương đối khó xuất hiện. Thế nhưng là không có cách, ai để cho mình có hảo vận hệ thống mang theo đâu. Giang Thần thở dài một hơi. Cái này một hơi thán để Lộ Kỳ cảm thấy rất khó chịu. Liền ngay cả Lộ Kỳ chính mình cũng không có nghĩ rõ ràng, loại sự tình này làm sao lại xuất hiện. Nhìn xem hướng phía tự mình đi tới Giang Thần, Lộ Kỳ không khỏi ánh mắt hung ác một chút. Muốn từ bản thân vừa rồi dùng huyễn tưởng lừa gạt qua Giang Thần, Lộ Kỳ quyết định dùng lại lần nữa. 5-6 một lần không được liền 2 lần, dù sao tổng có một lần có thể thành công. Nghĩ như vậy, Lộ Kỳ đối Giang Thần sử dụng huyễn thuật. Giang Thần chỉ cảm thấy mình có chút hoa mắt, bởi vì hắn tại đột nhiên nhìn thấy mình chung quanh vây quanh một đống Lộ Kỳ, đại khái nhìn xem đến, sợ là có cái 8, 10 cái. Lộ Kỳ nhóm phi thường nhất trí lộ ra nụ cười âm hiểm, đối Giang Thần nói, ngươi nhất định phải chết. Giang Thần khép cười một tiếng, nói, ta còn thực sự là may mắn, mỗi lần đều có người ưa thích để cho ta tới giải đố. Lộ Kỳ nhóm thần sắc đều sửng sốt một chút, nhìn xem Giang Thần trên mặt biểu lộ đột nhiên trở nên 10 phần âm hiểm, miệng bên trong nói, các ngươi có lẽ hẳn là nghĩ một hồi 100% hảo vận là cái cường đại cỡ nào đồ vận. Sau đó, suy nghĩ lại một chút, đến cùng là ai chết chắc rồi. Lộ Kỳ còn chưa kịp hiểu những lời này, liền nhìn xem Giang Thần chuẩn xác không sai hướng phía chân thân của mình lao đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến Lộ Kỳ căn bản không né tránh kịp nữa. Một giây sau Lộ Kỳ liền bị Giang Thần bóp lấy cổ. Lộ Kỳ trợn to mắt nhìn Giang Thần, liền nói chuyện thời gian đều không có liền bị Giang Thần đập xuống đất. Phòng khách quý trên mặt đất bị nện mở đứt, ngay sau đó Giang Thần liền ngồi vào trên người hắn. Bang! Lộ Kỳ má trái bên trên chịu một quyền. Bang! Lộ Kỳ má phải bên trên cũng chịu một quyền. Giang Thần nắm đấm so hụt nắm đấm nhẹ không có bao nhiêu, một quyền này đập xuống phân lượng là tuyệt đối có. Mặc dù Giang Thần hình thể không có lớn, nhưng là mạng và thế giới xưa nay không là dựa vào hình thể nói chuyện. Lộ Kỳ bị nện hai quyền, cả người trên mặt biểu lộ cũng không tốt. Giang Thần không có dừng lại, lại liên tục đánh mấy quyền. Quyền phong chấn mặt đất vết nứt không ngừng đang khuếch đại. Giang Thần nhưng không lo lắng dạng này cường độ sẽ đánh chết Lộ Kỳ, phải biết Lộ Kỳ thế nhưng là thần nhi tử, cũng không phải là tùy tiện mấy quyền liền sẽ bị đánh chết. Tuy nói sẽ không chết, nhưng là rất đau a mười. Bị ép trên mặt đất Lộ Kỳ mới từ hụt ma chảo bên trong đào thoát, lại tiến nhập Giang Thần quỷ thủ bên trong, quả nhiên là khóc không ra nước mắt. Đông, đông, đông. Giang Thần nắm đấm vẫn còn tiếp tục hướng Lộ Kỳ trên mặt nện. Trên mặt đau rát cảm giác đau để Lộ Kỳ minh bạch mình chọc tới chính là một cái dạng gì nhân vật hung ác, cái này nếu là không ngăn cản hắn, sợ thật sự là muốn sống sờ sờ đem mình cho đánh chết. Lộ Kỳ vội vàng tức vũ khí đầu hàng. Ta thua, ta thua. Ta nói, xin lỗi. Theo Lộ Kỳ cái cuối cùng xin lỗi chưa nói ra, Giang Thần cái này mới ngừng động tác trong tay, hắn đứng dậy, nhìn xem bày thành một đống nước đọng Lộ Kỳ, Giang Thần cười lạnh một tiếng hỏi, ngươi bây giờ biết ai chết chắc rồi. Lộ Kỳ hư nhược từ dưới đất bò dậy, nhẹ gật đầu. Lần này suy yếu cũng không phải diễn, mà là thật bị Giang Thần đánh cơ hồ ngất. Nếu không phải là bởi vì hắn là thần, này lại sợ là đã cần muốn cứu rút. Ta kỳ thật không phải thật tâm muốn để ngươi chết, ngươi biết, ta đáng tự hào nhất tóc bị người cho cạo, trong lòng ta rất bi thống. Tham gia cuộc thi đấu này là nhất định phải cạo tóc, ta cũng là rất khó chịu a. Lộ Kỳ chết lặng nói, từ từ di động đến phía sau trên tường dựa vào. Bán thảm là Lộ Kỳ sợ chứng nhất, nhưng là vừa nhìn thấy Lộ Kỳ đầu đình tạo hình, Giang Thần vẫn là không nhịn được muốn cười. Ta rất khó chịu, ngươi biết, ta trước đó tiểu tóc là vì ca ca ta lưu. Giang Thần vốn là chuẩn bị rời đi, hắn cũng không có thời gian nghe Lộ Kỳ tại cái này bán thảm. Nhưng hắn nói đến ca ca hắn thời điểm, Giang Thần đột nhiên hứng thú, đi đến trên ghế salon ngồi xuống, quyết định nghe một cái. Ngươi không biết, kỳ thật ta còn có một người ca ca. Ta sẽ đến nơi này chính là vì cứu ca ca của ta. Chúng ta lúc ấy bị người đuổi giết, người kia rất lợi hại, ca ca ta lôi kéo tay của ta, muốn mang ta trở về. Nhưng là người kia lúc ấy cũng rất gấp, ta đang chạy trốn thời điểm nhìn đến phía dưới có cái lỗ sâu, thế là một khắc này ta buông tay. Ta rơi tại nơi này, cứu được ca ca của ta. Lộ Kỳ rất là thương cảm nói xong, nhưng là Giang Thần luôn cảm thấy lời này ở nơi nào đã nghe một lần. Ta cùng ca ca ta tình cảm rất tốt, chúng ta kiểu tóc đều là giống nhau. Nhưng là nó bây giờ không có, ta rất khó chịu. Ta biết, ca ca của ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới cứu ta. Cho nên nếu như ta ca ca tới, ngươi có thế để cho ca ca ta cũng thay đổi thành giống như ta kiểu tóc sao? Giang Thần xem như nghe hiểu. Lộ Kỳ lời này một mặt là đang bán đồng tình, muốn nói cho Giang Thần mình là người tốt, một mặt khác là muốn cho sở cũng đi cùng hụt đánh nhau, bởi vì chỉ có tham gia quán quân chi chiến người mới sẽ bị cắt tóc. Với lại Lộ Kỳ biết sở cùng hụt đánh nhau, rất đại khái suất sẽ bị đánh, cho nên hắn kỳ thật liền là muốn cho sở bị đánh. Không cầu Giang Thần đi đánh sở, là bởi vì Lộ Kỳ biết Giang Thần không có lý do gì sẽ giúp hắn. Không thể không nói, Lộ Kỳ tâm tư so ca ca hắn sở muốn kín đáo nhiều, cũng khó trách sở luôn bị Lộ Kỳ hố. Dựa vào sở tùy tiện tính cách, muốn không bị Lộ Kỳ hố cũng khó khăn. Biết Lộ Kỳ ý nghĩ, Giang Thần không khỏi có chút đồng tình kẻ lừa gạt, cái này đệ đệ quả thực là bao giờ cũng không nghĩ hố ca ca. Giang Thần đứng dậy, bàn tay lớn bại xuống, nhàn nhạt nói, chờ ngươi ca tới rồi nói sau. Lộ Kỳ nghe xong, cảm thấy việc này có hy vọng, liền vội vàng đứng lên đi theo Giang Thần bên cạnh nói, ngươi không biết gian phòng ở đâu đi, ta dẫn ngươi đi. Dứt lời, Lộ Kỳ mang theo Giang Thần hướng phía gian phòng đi đến. Nay lại Lộ Kỳ biết mình đánh không thắng Giang Thần, với lại Giang Thần còn cùng gắt đi gần, xạ cạ tinh đến dễ dàng, đi rất khó, hắn đợi ở chỗ này, tự nhiên là phải hiểu được thấy rõ thế cục. Giống Lộ Kỳ dạng này hiểu được chơi sáo lộ người, tự nhiên cũng biết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đạo lý này, cho nên tạm thời hắn sẽ chỉ hung hăng muốn tại Giang Thần trước mặt gia tăng độ thiện cảm cùng tín nhiệm cảm giác. Lộ Kỳ mang theo Giang Thần đi tới một cái mười phần xa hoa trong phòng, một mặt ý cười đối hắn nói, ngươi ở cái này thế nào? Giang Thần nhẹ gật đầu nói, cũng không tệ lắm, bất quá làm sao ngươi biết gỡ ra ngờ mà sợ sẽ để cho ta ở cái này. Lộ Kỳ một mặt chân thành nói với Giang Thần, đây chính là tiếp đãi khách quý chuyên dụng gian phòng 360, gỡ ra ngờ mà sợ nhất định sẽ làm cho ngươi ở cái này. Giang Thần nhìn xem Lộ Kỳ nhẹ gật đầu, hắn cũng không rõ lắm nơi này đến cùng phải hay không gian phòng của hắn, bất quá bây giờ hắn vẫn phải đi trước tìm người. Vậy ngươi biết không phải khách quý sẽ ở nơi đó sao? Lộ Kỳ thần sắc sững sờ, hỏi, ngươi để đó căn phòng tốt không ở, ở phổ thông gian phòng làm gì? Giang Thần lắc đầu nói, ta phải đi trước tìm người, các loại tìm được người rồi ta lại đến. Lộ Kỳ một bộ minh bạch biểu lộ, đối Giang Thần nói, tốt, ta dẫn ngươi đi, sợ ngươi lạc đường, ta chờ ngươi tìm tới bọn hắn lại mang ngươi trở về. Dứt lời, Lộ Kỳ mang theo Giang Thần hướng phía bên ngoài đi đến. Giang Thần đối Lộ Kỳ duy nhất nhận đồng một điểm ở chỗ hắn chẳng qua là so với chính mình vừa tới một ngày, nhưng khiến người ta cảm thấy hắn tới thật lâu, cái này chứng minh năng lực quan sát của hắn cùng trí nhớ so người bình thường cao hơn ra rất nhiều. Hai người đi một hồi, đứng tại một cái nhỏ bên ngoài phòng. Gian phòng không có cửa, đứng ở bên ngoài liền có thể rõ ràng trông thấy bên trong cách cục. Một cái giường, một cái tắm rửa ao, còn có tủ rượu một chút đồ vật loạn thất bát ao. Mặc dù không tính quá nhỏ, nhưng nếu là cùng vừa mới gian phòng kia quy mô so sánh, gian phòng kia đơn giản không thể quá nhỏ. Gian phòng kia không có cửa sao? Giang Thần đối bên cạnh Lộ Kỳ thấp giọng hỏi,